Chương 128, lớn mật yêu ma, dám giả mạo hoàng tộc, 2, chương 128, lớn mật yêu ma, dám giả mạo hoàng tộc, 2, Lục Vũ, ngươi lấy cái chết tù chi thân, gia nhập Trảm Yêu đội, hẳn là nhận Trảm Yêu đội giám thị, vì sao thoát ly đội ngũ, tự tiện hành động? Tiêu Chân Ý áp chế Kim Vũ Điêu, cách không chất vấn xa xa Lục Vũ. Ngươi là ai, vì sao cưỡng ép hắc thạch thành Trảm Yêu đội? Lục Vũ cầm trong tay phong ma côn, chỉ phía xa Tiêu Chân Ý ta, Tiêu Chân Ý. Tiêu Chân Ý là ai? Trên đời này còn có cái thứ hai Tiêu Chân Ý. Tiêu Chân Ý sắc mặt trầm xuống. Hắn mặc dù là người địa thấp, thật là nhân hoàng tộc đệ thân phận, hải cảnh tam đoạn cảnh giới, tại hoàng đô cũng là không ai không biết không người không hay. Hắn xác thực không có cùng Lục Vũ loại bọn tiểu bối này đã gặp mặt, nhưng không tin Lục Vũ chưa từng nghe qua danh hào của hắn. Thiếu mẹ nó cho ta nói nhảm. Ngươi đến cùng là ai? Lập tức đem bọn hắn thả, nếu không ta một gậy đập bể ngươi. Lục Vũ, đừng cho ta giả ngu. Ta, hoàng tộc, Tiêu Chân Ý. Lớn mật yêu ma, dám can đảm ngụy trang hoàng tộc. Lục Vũ giận tím mặt, hai con ngươi linh quang lấp lóe, nhanh chân hướng về phía trước, phong ma côn linh uy hạo đãng, để ép thiên cùng. Tiêu Chân Ý khỏe miệng đều là co gắp, hôn đản này cố ý a, hôn trướng yêu ma, lớn mật xuất sinh, tàn sát ta làm lớn con dân không đủ, còn muốn nhục nhã ta làm lớn hoàng tộc. Làm lớn hoàng tộc chỉ là không có đáp để ý đến các ngươi, không là chết. Khinh người quá đáng. Lục Vũ tiếp tục hướng phía trước cất bước, lên cơn giận dữ, đằng đằng sát khí. Thật là miệng bên trong phun ra ngoài lời nói, nhường đại hoàng tử mặt đều xanh. Cái gì gọi là không là chết? Cái này không phải liền là mắng bọn hắn hoàng tộc giả chết sao? Quả thực cuồng ngạo đến cực điểm. Lục Vũ, một vừa hai phải. Đại hoàng tử khống chế Kim Vũ Điêu, đi tới Tiêu Chân Ý bên cạnh, mắt lạnh nhìn trước mặt Lục Vũ. Ngoa tạo, đại hoàng tử cũng dám ngụy trang. Lão tử hôm nay không băm các người, ta hưởng là làm lớn con dân. Xuất sinh, chịu chết đi. Lục Vũ sát na bạo khởi, xách theo phong ma côn đuổi giết Tiêu Chân Ý cùng đại hoàng tử. Đại hoàng tử cùng Tiêu Chân Ý lông mày cao chặt, phẫn nộ đồng thời cũng đều kịp phản ứng. Tiểu tử này không phải lầm cho là bọn họ là yêu ma, mà là muốn giả tà yêu ma chi danh, diệt trừ bọn hắn. Hoang đường, điên rồi. Bọn hắn thật là hoàng tộc, làm lớn hoàng tộc. Nhất là đại hoàng tử, càng là nhân hoàng trưởng tử, hoàng triều trưởng tử. Diệt trừ bọn hắn. Bọn hắn không tin Lục Vũ có thể như thế điên, trừ phi hôn đản này thực lực tăng vọt, đem đầu cho làm cho hôn mê. Đại hoàng tử giận dữ mắng mỏ Lục Vũ, đứng lại cho ta. Ngươi rất rõ ràng ta là ai, ai cho ta động ý đồ xấu? Ta tới đây là phụng nhân hoàng chi mệnh, dẫn ngươi về hoàng thành. Nhân hoàng. Lục Vũ lông mày cao chặt, rốt cục dừng lại báo táp bước chân, chăm chú nhìn chằm chằm đại hoàng tử. Không sai, nhân hoàng thân kiến. Đại hoàng tử sắc mặt lãnh tuấn, nhìn ngươi còn thế nào giả ngu? Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ, lớn mật xuất sinh, dám miệng ngậm hoàng tên, đây là đối ta làm lớn hoàng tộc lớn nhất khinh nhẫn. Hôm nay ta không chém chết tươi các ngươi, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Lục Vũ sát na tiêu sạc, không có dấu hiệu nào ở giữa, toàn thân tinh văn lấp lóe, sát na biến mất, lại xuất hiện đã là hơn 200 mét bên ngoài. Khoảng cách Tiêu Chân Ý cùng đại hoàng tử đã không đủ 100 mét. Lấy nhị cảnh thuốc dục phái tinh thần thông, viễn siêu thiên nhân đội trưởng Dạ Linh. Nghiên xúc, nhận lấy cái chết. Lục Vũ bạo hống như sấm, sóng âm hạo đãng trời cao, hai tay nắm chặt phong ma côn, vung lên ngập trời cường khí cùng chiều, hướng phía Tiêu Chân Ý đập tới. Phái tinh. Tiêu Chân Ý thốt nhiên biến sắc. Kia là Dạ Linh giang cảnh thần thông phái tinh thế nào bị Lục Vũ thi triển ra? Thật chẳng lẽ như Lục Lan nói tới, Lục Vũ có thể mượn dùng hắn chém giết người thần thông bí thuật. Nói cách khác, Dạ Linh chết. Tiêu Chân Ý toàn thân trong chốc lát kim quang hạo đãng, giống như là núi lửa phun trào phóng lên tận trời, chấn động tương cung, lập loè phương thiên địa này, nương theo lấy kinh khủng linh uy, kịch liệt chấn động, một tôn kim giáp chiến tướng ầm vang thành hình, vai hùng dũng mãnh như thần, mắt như nắng gắt, kim giáp sáng chói, nó cao đến 10 trượng mét hơn, cầm trong tay một thanh hoàng kim chiến đao, hải cảnh thần thông, phát tướng, phá cho ta. Tiêu Chân Ý hai tay giơ lên trời, toàn thân kim sắc đường vân kịch liệt như lôi điện cuồng thiểm, kim giáp chiến tướng hai tay cầm đao, lôi ra cháy mạnh kim quang, như hồng lưu giống như hạo đãng, lôi cuốn lấy khai thiên chi uy, nên kích phong ma côn. Hắn biết cây gậy kia không đơn giản, đến từ nhất tuyến thiên, giờ phút này cũng không có bất kỳ cái gì giữ lại, lấy hoàng tộc pháp tướng chi thế, diễn hoàng tộc chấn tộc linh quyết. Khai thiên. A a a Lục Vũ cùng hống, rung động lấy toàn thân cơ bắp, theo từng cái bộ vị bơm lấy bàng bạc lực lượng, như vạn lưu lao nhanh vào biển, tụ tập tới hai tay. Đơn giản nhất mang kình, nhưng từ toàn thân cướp đoạt hơn 8 vạn quân lực lượng, nhường giờ phút này bộc phát chi thế tăng vọt tới hơn 36 vạn quân, lực lượng cường đại đánh thẳng vào phong ma côn, phong ma côn cưỡng ép mở ra mấy ngàn tấn nặng nề lực lượng, giống như một tôn núi vàng ầm vang mà xuống. Hai tướng điệp ra, uy thế bạo tăng. Vâng. Phong ma côn bạo kích hoàng kim đao, băng sơn chi thế đối cứng khai thiên chi uy. Sát na bạo hưởng, chấn động thiên địa, như thiên lôi hạo đãng, dường như thần chống oanh minh, đem Lục Lan, Tần Sương ảnh bọn người, thậm chí là đại hoàng tử đều chấn mảng nhĩ oanh minh, cơ hồ hôn mê. Mà tùy theo bộ phát kim quang cùng cương khí cùng chiều, càng là muốn lật tung phương thiên địa này. Kim Vũ Điêu trong nháy mắt bay lên ra ngoài, hoàn toàn không cách nào chống cự cái này kinh khủng lực trùng kích lượng, toàn thân lông vũ đều muốn bị thổi tan sạch sẽ. Bị kim quang giam cầm Lục Lan bọn hắn, cũng tại cái này kịch liệt xung kích bên trong bốc lên ra ngoài, giống như trong gió lá khô, hoàn toàn không cách nào khống chế chính mình. Gánh vác. Tiêu Chân Ý khó có thể tin nhìn xem bị gắt gao ngăn chặn mở ra thiên đạo. Đây là hoàng tộc pháp tướng, đây là hoàng tộc chiến quyết. Hán, hải cảnh tam trọng thiên. Không chỉ có không thể bổ ra kia phong ma côn, thậm chí bị đè ép không ngừng chìm xuống, thậm chí phát ra răng rắc giòn vàng, phảng phất muốn bị tươi sống sụp ra giống như. Làm sao có thể? Lục Vũ, đến cùng là loại cảnh giới nào? Lục Vũ, ngươi không thể sống. hoàng máu, khai thiên. Tiêu Chân Ý thiêu đốt toàn thân tinh huyết, từng kia từng sợi huyết khí thấu thể mà ra, rót vào to lớn pháp tướng chân thân, trong chốc lát, pháp tướng linh uy hạo đãng, rung động tương cùng, dường như thật sống lại đồng dạng, trong tay khai thiên chiến đao càng thêm sáng chói, quả thực là gánh vác phong ma côn áp chế, hơn nữa tại ngắn ngủi rung động sau, bắt đầu từ từ đi lên. Thần thông, cấm vực. Lục Vũ há miệng như sấm động, tiếng giống dường như thiên âm, cấm vực thần thông, mở ra. Cấm vực, không có khả năng. Mở cho ta Tiêu Chân Ý điên cuồng thiêu đốt tinh huyết, cơ hồ muốn cùng pháp tướng giao dung, gần như điên cuồng giống như thôi động khai thiên chiến kỹ, có thể trong chốc lát, vô hình chấn động khuấy động thiên cung, đánh thẳng vào sáng chói như nắng gắt pháp tướng chân thân. Cấm vực không chỉ là có thể áp chế cùng cảnh giới, cũng có thể ảnh hưởng đến cảnh giới cao hơn, mặc dù không giống năm thành mãnh liệt như vậy, cũng đủ để ảnh hưởng hai thành. Đối với giờ phút này thế lực ngang nhau đối kháng, hai thành đủ để ảnh hưởng chiến cuộc. Cấm vực, thật sự là cấm vực. Tiêu Chân Ý tinh tường đã nhận ra quen thuộc các chế. Loại cảm giác này là hắn đã từng khảo nghiệm Hồng Sinh cấm vực thần thông cực hạn thời điểm, tự mình cảm thụ qua. Lục Vũ thật mượn cấm vực thần thông. Hồng Sinh cũng đã chết. Điện hạ, chạy a. Tiêu Chân Ý phát ra cuồng loạn gào thét. Lục Vũ cường đại, viễn siêu tưởng tượng. Hơn nữa Lục Vũ trong lòng đã mất hoàng tộc. Liên Hồng Sinh, Hàn Vân Điện, Dạ Linh cũng dám giết, hôm nay cũng dám giết bọn hắn. Chương 129, thần thông pháp tướng, chân vũ chiến thân thể. Chương 129, thần thông pháp tướng, chân vũ chiến thân thể. Đại hoàng tử vừa mới bị gào thét mà đến Kim Vũ điêu tiếp được, nghe được kia tràn ngập hoảng sợ la lên, đông nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Lục Vũ trong tay phong ma côn tăng vọt đến 100 mét, gắt gao đè lại Tiêu Chân Ý hai tay vung đánh pháp tướng kim đao. Cái này rung động một màn, đã kích cường liệt lấy đại hoàng tử ý thức. Lục Vũ, vậy mà có thể chống đỡ được Tiêu Chân Ý pháp tướng kim đao. Tiêu Chân Ý là hắn tộc thúc, hoàng tộc nhân vật trọng yếu, càng là hải cảnh tam đoạn cường giả. Huống chi, kia là hoàng tộc đều có hải cảnh thần thông, kia là hoàng tộc trấn tộc tuyệt kỹ. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Kim Vũ Điêu, mang điện hạ đi. Tiêu Chân Ý biểu lộ thống khổ, điên cuồng tiêu đốt lên tinh huyết, muốn đối kháng cấm vực cấm chế, có thể trong chốc lát, răng rắc giòn vàng, tiếng như thiên lôi hàng thế, chấn động đến Tiêu Chân Ý sắc mặt đại biến, chỉ thấy kia đau khổ chẻo chống kim đao vậy mà toát ra một vết nước. Đối mặt với Lục Vũ 36 vạn quân mang kình, cùng mấy ngàn tấn phong ma côn áp chế, khe hở một khi xuất hiện, liền mang ý nghĩa hoàn toàn sụp đổ. Quả nhiên, cơ hồ thoáng qua ở giữa, khe hở cùng dã lan tràn, chia ra vô số mảnh cái khe nhỏ. Ầm ầm, kim đao hoàn toàn tan vỡ, mảnh vỡ bể ra, kim quang chất loạn, phong ma côn như là kình tiền chi trụ giống như ầm vang rơi xuống, hung hăng nện vào kim giáp pháp tướng trên thân. Nương theo lấy kịch liệt tới để cho người ta hít thở không thông nổ đùng vang lớn, kim giáp pháp tướng ầm vang sụp đổ, phong ma côn hoành hành không trở ngại, mang theo không thể ngăn cản phá hủy chi uy, mạnh mẽ đánh tới hướng Tiêu Chân Ý điện hạ, bắt lấy Lục Lan. Tiêu Chân Ý tại kim giáp vỡ vụn trong nháy mắt, há miệng phun máu, toàn thân kim quang chớp loạn, điên cuồng bay tán loạn, mạo hiểm tránh đi gào thét mà xuống phong ma côn. Hắn quay người gào thét, nhắc nhở đại hoàng tử bắt lấy Lục Lan dùng làm bảo mệnh bài. Không cần Tiêu Chân Ý nhắc nhở, tại phong ma côn sụp đổ kim giáp pháp tướng trong nháy mắt, đại hoàng tử liền ý thức được Lục Vũ cường đại đã vượt quá tưởng tượng, hôm nay hắn chỉ sợ thật giữ nhiều lành ít, cho nên quả quyết khống chế Kim Vũ Điêu, xông về ngay tại rơi xuống Lục Lan. Lục Lan liếc về gào thét mà đến kim quang, mong muốn tránh né, thật là thân thể ngay tại rơi xuống, hoàn toàn không cách nào khống chế. Siêu. Kim Vũ Điêu vô cánh tiêu sạng, kéo lấy cháy mạnh kim quang lướt qua trời cao, gào thét mà tới, đại hoàng tử đưa tay chộp tới Lục Lan, muốn hoàn toàn khống chế trong tay. Coi như giữa sát na này, một đạo kiếm mang lấp lóe, Hứa Thanh Giao ngự kiếm mà tới, bắt lại Lục Lan cổ tay, tại đại hoàng tử bắt lấy trong nháy mắt, dắt lấy nàng phóng lên tận trời. Hứa Thanh Giao, ngươi muốn chết? Ngươi là tại cho ngươi hứa ra gây tai họa. Đại hoàng tử giận dữ mắng mỏ Hứa Thanh Giao, nha đầu điên dám ngay tại lúc này khiêu khích hắn. Kim Vũ Điêu lăng không bước lên, bày ngay ngắn phương hướng, Kim Vũ chấn kích, nổ bắn ra thiên hùng, tựa như tia chớp truy kích Hứa Thanh Giao. Coi như giữa sát na này, nơi xa lôi đình bạo hưởng, linh hai nhức óc, một đạo lôi chiều xé rách không gian, bằng tốc độ kinh người tiêu xạ mà tới. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, Kim Vũ Điêu quanh thân kim quang bạo động, liếm cánh bốc lên, lấy huyết mạch bí thuật trong nháy mắt biến mất, mạo hiểm tránh đi cái này xé rách mà tới kinh khủng lôi chiều. Ở đâu ra lôi chiều? Đại hoàng tử hãi nhiên quay đầu, càng nhìn tới mấy trăm mét bên ngoài Lục Vũ đang toàn thân sôi trào lôi chiều, cường quang bùng lên, lôi thế to lớn, lại quấy bầu trời tầng mây bắt đầu rành rụt. Lôi pháp, hắn còn có thể thi triển lôi pháp. Ngươi dám đụng nàng mảy may, ta đổ ngươi toàn tộc. Lục Vũ cách không giận dữ mắng mỏ, đạp lôi mà động, mấy cái thời gian lập lòe, đuổi kịp ý đồ chạy trốn Tiêu Chân Ý đại điện hạ, bắt lấy nàng a. Tiêu Chân Ý điên cuồng la lên, dậm chân phi nước đại, giờ này phút này, hắn đã hoàn toàn không có chiến ý, chỉ muốn rời đi nơi này. Lục Vũ biểu hiện ra cấm vực, đối với hắn xung kích quá lớn. Huống chi, đối mặt Hồng Sinh, Hàn Vân Điện, Dạ Linh ba đại cường giả liên thủ vây quét, Lục Vũ đều có thể toàn bộ phản sát, chính hắn càng không phải là đối thủ. Lục Vũ lấy lôi điện tận tốc, gọi được Tiêu Chân Ý phía trước, lôi quang tán loạn trong nháy mắt, toái hồn hung hăng mở ra. Giống. Lục Vũ ngũ tạng rung động, há miệng phát ra cuồng bạo gào thét, sóng âm mang theo toái hồn cùng chiều, đối diện giận sông Tiêu Chân Ý. Tiêu Chân Ý nhìn thấy Lục Vũ trong nháy mắt, quả quyết liền phải tránh đi, thật không nghĩ đến nên tiếp lại là sóng âm loại này không khác biệt xung kích, nhường hắn né tránh tựa như là chuyện tiểu lâm. A Tiêu Chân Ý chỉ cảm thấy màng nhĩ hoanh minh, ý thức rối loạn, linh hồn đều dường như bị vô số đao nhọn xuyên đấu, đau đến không muốn sống. Cũng chính là cái này sát na phân thần, Lục Vũ nắm chặt phong ma côn lôi cuốn lấy 36 vạn quân xung kích, đánh tới hướng Tiêu Chân Ý. Tiêu Chân Ý phát giác nguy cơ, cố nén kịch liệt đau nhức, làm ra chặn đường, có thể toàn lực ứng phó pháp tướng kim giáp đều ngăn không được, giờ phút này chặn đường càng là không có chút ý nghĩa nào. Giang giáp, kim quang tán loạn, huyết nhục văng tung tóe. Nhân hoàng tộc đệ, Tiêu Trần Ý, mất mạng. Đánh giết linh tu, cướp đoạt 32.700 điểm linh nguyên, cướp đoạt 1.890 điểm tinh huyết, cướp đoạt thần hồn. Pháp tướng Lục Vũ quanh thân nổi lên lập loè tinh văn, một hồi lấp loè phía dưới biến mất tại chỗ. Hứa Thanh Giao, ngươi bước ta. Đại hoàng tử hướng phía trước bay tán loạn, Hứa Thanh Giao một quyền tuôn ra, không gian oanh minh, cháy mạnh kim quang, hội tụ ra một quả đấm to lớn, như thiên thạch giống như sông phá trời cao. Hứa Thanh Giao ngự kiếm xoay chuyển, mạo hiểm tránh đi, hướng về phía dưới lao vùng bụt. Chết. Đại hoàng tử đã không còn bất kỳ băn khoăn nào, quanh thân kim quang tuôn ra, đánh ra đầy trời quyền ấn, phô thiên cái địa đánh phía dưới Hứa Thanh Giao. Hứa Thanh Giao quay đầu nhìn lại, sắc mặt trắng bệch. Kết thúc. Tránh không khỏi. Bang. Linh kiếm bỗng nhiên giống như là đụng phải cái gì cứng rắn chi vật, lại sinh sinh vỡ nát, mà Hứa Thanh Giao vội vàng không kịp chuẩn bị hạ, theo quán tính nào tới, lại bị một đầu cường tráng cánh tay vững vàng nắm ở. Hứa Thanh Giao kinh ngạc ngẩng đầu, lại phát hiện mình bị Lục Vũ ngăn ở trong ngực, một bên khác là chưa tỉnh hồn Lục Lan. Làm sao ngươi tới? Hứa Thanh Giao nhìn xem Lục Vũ, lại nhìn xem mấy trăm mét bên ngoài bầu trời, không là vừa vặn ở nơi đó chiến đấu sao? Lục Vũ nắm ở Hứa Thanh Giao cùng Lục Lan, sát na nhanh lùi lại, mấy cái lấp lóe, rơi xuống đất, vung ra hai người lần nữa phóng tới nơi xa. Tại Tần Sương Ảnh cùng Cốc Minh Huy trước khi rơi xuống đất, cưỡng ép bắt bọn hắn lại, bình ổn rơi xuống đất. Đến. Được cứu, Cốc Minh Huy hoảng hốt lấy, vừa mới cũng bắt đầu xem chính mình đời này rồi. Lục Vũ. Đại hoàng tử khống chế kim điêu đột nhiên phanh lại, quay đầu nhìn về phía vừa mới chiến trường, con ngươi đột nhiên co rụt lại, chỉ thấy hai đoạn rách dưới thi thể đang hướng về nơi xa tung bay. Kia là Tiêu Trấn Ý, bị đánh chết. Cứ như vậy một hồi mà thôi, chết trận. Hải cảnh tam đoạn a. Lục Vũ, ngươi dám giết người hoàng tộc, đáng chém cửu tộc. Đại hoàng tử chỉ vào Lục Vũ giận dữ mắng mỏ, điên rồi sao? Hoàn toàn bất chấp hậu quả sao? Tin tức truyền về hoàng cung, chắc chắn dẫn tới hoàng tộc tức giận, đến lúc đó Lục gia toàn tộc không chỉ là lưu vong, mà là hoàn toàn diệt tộc, thậm chí là giết cả cửu tộc, giết máu chảy thành sông. Ai muốn chu ta cửu tộc? Lục Vũ đằng không mà lên, gọi được đại hoàng tử trước mặt. Sát thực nói, là trước mặt phía trên. Lục Vũ đứng ngạo nghễ thương cung, quan sát phía dưới dùng phẫn nộ che giấu sợ hãi đại hoàng tử. Chương 130, thần thông pháp tướng, chân vũ chiến thân thể, 2, chương 130, thần thông pháp tướng, chân vũ chiến thân thể, 2, Lục Vũ, ngươi sát hại hoàng tộc cấm vệ quân, sát hại người hoàng tộc, ngươi là muốn phản bội hoàng triều sao? Đại hoàng tử mong muốn khống chế Kim Vũ Điêu bay lên không, cùng Lục Vũ mặt đối mặt, có thể đối mặt với Lục Vũ tận lực phóng thích ra bảng bạc uy áp, Kim Vũ Điêu toàn thân run rẩy, không dám bay lên không mảy may. Xin hỏi đại điện hạ, hoàng tộc nhưng là muốn phản bội Bắc vực. Ngươi nói cái gì? Bắc vực thuộc về hoàng tộc, sao là hoàng tộc phản bội mà nói? Hoàng tộc thủ vệ Bắc vực thuộc về hoàng tộc từ bỏ Bắc vực, ta tới đón. Ngươi, ngươi muốn tạo phản? Đại hoàng tử giận chỉ Lục Vũ. Không nghĩ tới Lục Vũ cũng dám ở ngay trước mặt hắn nói ra như thế đại nghịch bất đạo lời nói. Đây quả thực là đang cùng hoàng tộc tuyên chiến, cùng hoàng triều tuyên chiến. Hắn đúng là điên. Là hoàng tộc từ bỏ Bắc vực. Hoàng đường, hoàng tộc làm việc không tới phiên ngươi tử tù đến bình luận. Lục Vũ, đừng tưởng rằng chính mình đã thức tỉnh mạnh đại thần thông, liền vô địch thiên hạ, ai cũng có thể không để vào mắt. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi đây là đang tự tìm đường chết, cũng là tại chôn vùi Lục gia toàn tộc tính mệnh, chôn vùi Lục gia mấy trăm năm tích lũy danh vọng, ngươi đây là tại làm Lục gia tội nhân, ngươi sau khi chết có mặt mũi nào gặp mặt ngươi Lục gia liệt tổ liệt tông? Đại hoàng tử giận không kìm được, đối với Lục Vũ dừng lại chuyển vận. Ngươi không phải muốn biết ta thần thông sao? Ta, thành và ngươi, cho ta xem trọng. Lục Vũ quanh thân kịch liệt anh minh, cuồn cuộn huyết khí phun ra ngoài, như núi lửa nham tương giống như phóng lên tận trời, mãnh liệt bốc lên. Mà theo máu chiều phun ra ngoài, còn có lít nha lít nhít xương tinh. Làm huyết khí cuồn cuộn, hiện ra hình người hình dáng, xương tinh ở bên trong ngưng kết thành cứng cỏi hải cốt. Tại đại hoàng tử ánh mắt khiếp sợ hạ, một cái khổng lồ cự nhân ầm vang thành hình, đạp lập thương khung. Tại hình người chiến thân thể thành hình trong chốc lát, cháy mạnh cường quang khuấy động cuồn cuộn. Hiện ra đại địa rừng rậm, giang hà biển hồ, tựa như sơn hải bức tranh ẩm vàng trải rộng ra, cuốn quanh toàn thân. Ngay sau đó liệt diễm theo bên trái cuồn cuộn mà lên, lôi chiều bên phải bên cạnh cuồng liệt giành rụng. Cà ca. Lục Lan bị cái kia đạo thân ảnh to lớn cả kinh nói không ra lời, có máu có thịt, cao đến 10 trượng, toàn thân tinh quang sáng chói, lại lấy sơn hải là áo giáp, tay trái liệt diễm, tay phải lôi chiều, mắt trái kim quang, mắt phải bạch chú. Nàng biết ca ca là đang mạnh lên, nhưng cảnh tượng này đã vượt ra khỏi mạnh phạm chủ, kia là cái gì a, ta dọa thương tiên a, kia là Lục Vũ biến. Cốc Minh Huy trừng trong mắt miệng mở rộng. Quá mẹ nó uy mãnh, quá mẹ nó kinh khủng. Ai còn nói đây không phải cấm kỵ thần thông? Hứa Thanh Giao rung động lại kích động, Lục Vũ tốc độ phát triển đã không thể dùng nhanh để hình dung, mà là thuế biến, càng không ngừng thuế biến, mỗi một lần thuế biến đều đầy đủ rung động tới vượt quá tưởng tượng. Lục Vũ, ngươi, ngươi đại hoàng tử con ngươi chấn động, nhìn vũ kia thiên thần giống như cự nhân, cảm thụ được đè ép thần hồn giống như bị áp, hắn đời này lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là sợ hãi, theo linh hồn tới thân thể đều đang run rẩy. Đây là thần thông, quả thực chưa từng nghe thấy. Ta thay Bắc vực thương sinh, hỏi làm lớn hoàng tộc. Bắc vực vạn dặm sơn hà thật là làm lớn hoàng triều lãnh địa. Bắc vực vạn nước sinh linh thật là làm lớn hoàng triều con dân. Hoàng tộc vì sao hưởng cố Bắc vực chúng sinh lễ bái kêu rên, chậm chạp không chịu phát binh? Lục Vũ cao giọng quát hỏi, thanh âm cùng lôi triều rung động, như quần quận thiên lôi vang vọng thương cùng, lại cùng quần quận liệt diễm giao dung, dường như dũng động phần thiên chi nộ. Hoàng tộc Có hoàng tộc nỗi khổ tâm trong lòng đại hoàng tử thống khổ chống cự lại phô thiên cái địa uy áp, gian nan đáp lại. Đại hoàng tử đích thân tới Bắc vực, gặp qua yêu ma sinh ăn người sống, gặp qua hỏa thiêu thanh cốc thành, từng thấy máu nhiễm trường thành giang, hẳn là có thể tưởng tượng tới, Bắc vực chỗ sâu vạn dặm cương vực mấy trăm thành trấn, bây giờ là loại nào thảm thiết cảnh tượng. Xin hỏi đại hoàng tử, hoàng tộc cái gọi là nỗi khổ tâm còn đáng nhắc tới. Ta trở lại hoàng cung, sẽ như thực bẩm báo Bắc vực thảm kịch, lập tức triệu tập bộ đội, giết vào Bắc vực. Đại hoàng tử miệng mũi chảy máu, chật vật đáp lại. Chậm. Lục Vũ bạo hống, cánh tay phải giơ lên cao cao, phía bên phải lôi chiều cuồng liệt cuộn, như long xà tê rít gào, kịch liệt hội tụ, bầu trời càng là mây đen cuộn, tụ tập lên khổng lồ lôi vân, bên trong điện thiểm lôi minh, lấp lóe thiên địa. Ngươi muốn làm gì? Ta là làm lớn đại hoàng tử, ta là tương lai nhân hoàng. Đại hoàng tử hoảng sợ kêu to. Tử tu Lục Vũ, cầu xin đại hoàng tử. Là Bắc vực chủ tội. Lục Vũ giơ cao cánh tay phải ầm vang rơi xuống, dẫn dắt đầy trời lôi điện, đánh phía đại hoàng tử. Lục Vũ, ngươi muốn tạo phản sao? Phu hoàng không tha cho ngươi. Đại hoàng tử phát ra thê lương gầm thét, có thể thoáng qua ở giữa, bị đầy trời lôi chiều bao phủ, huyết nục văng tung tóe, ngay tiếp theo dưới thân kim vũ điêu đều bị vành thành mảnh vỡ. Đánh giết linh tu, cướp đoạt 9999 điểm linh nguyên, cướp đoạt 900 điểm tinh huyết, cướp đoạt thần thông, vương quyền đánh giết kim vũ điêu, cướp đoạt 850 điểm linh nguyên, cướp đoạt 720 điểm tinh huyết, cướp đoạt bí thuật, lưu quang à. Lục Lan cùng Hứa Thanh Giao dùng sức che miệng lại, gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời kia phun ra huyết thủy. Lục Vũ đem đại hoàng tử đánh chết. Kia là hoàng tộc đại hoàng tử, tương lai hoàng tộc chi chủ a. Cứ thế mà chết đi. Lục Vũ đây là muốn làm gì, muốn cùng hoàng tộc tuyên chiến sao? Bọn hắn thừa nhận Lục Vũ đang mạnh lên, mạnh đáng sợ, nhưng là hoàng tộc còn trưởng khống tam vực chi địa cùng khổng lồ hoàng đô, càng có hoàng tộc cấm vệ quân, thừa thiên điện loại hình cường đại quân thể, chớ nói chi là vương hậu. Hoàng đô. Nhân hoàng theo minh tưởng bên trong bừng tỉnh, trong đôi mắt hình như có vạn dặm sơn hà, tinh thần biến huyễn, hắn xuyên thấu qua nguy nga hoàng cung, nóng nhìn bắc vực phương hướng. Một loại bất an mãnh liệt ở trong lòng dâng lên. Có thể cái này cố bất an từ đâu mà đến, lại nói không nên lời. Là bắc vực xuất hiện biến cố gì? Vẫn là Trung Yên chi hoa bị Nhất Tuyến Thiên tìm tới. Khởi bẩm nhân hoàng, tổ tử đưa tin, mời nhân hoàng di giá. Ngoài điện thủ vệ bên thai hoanh minh về sau, vội vàng xoay người, hướng phía nội điện lễ bái. Tổ tử, chẳng lẽ? Cửa điện ầm vang rộng mở, nhân hoàng đạp không mà ra, thẳng đến hoàng cung tổ điện. Bảo hộ tổ tử hai vị lão nô đã quỳ ngồi xuống tổ tử bên ngoài, hướng phía giáng lâm nhân hoàng lễ bái. Hai ngọn hồn đăng liên tiếp dập tắt, còn mời nhân hoàng nghiệp tra. Hai ngọn, chỉ có hoàng tộc trọng yếu huyết mạch mới có tư cách tại tổ tử giấy lên hồn đăng. Tỷ như hắn phái đi bắc vực đại hoàng tử cùng hắn tộc đệ Tiêu Chân Ý, chẳng lẽ bọn hắn chết? Đại hoàng tử giang cảnh cao giai, Tiêu Chân Ý hải cảnh tam đoạn, huống chi còn có hoàng tộc cấm vệ quân tam đại hải cảnh cường giả cùng đi, làm sao có thể chết? Ai có thể xông phá hồng sinh bọn hắn ngăn cản, chém giết đại hoàng tử cùng Tiêu Chân Ý? Ai lại dám? Yêu ma sao? Nhân hoàng hàng đầu nghĩ tới là cái này, chỉ có những cái kia hung tàn yêu ma mới có đảm lượng chém giết người hoàng tộc, hơn nữa tuyệt đối không là bình thường yêu ma. Chẳng lẽ là bảy đại yêu chủ bên trong nào đó yêu chủ, vừa lúc cùng đại hoàng tử bọn hắn tao ngộ? Nhân hoàng đi vào tổ tử, thấy được hai ngọn dập tắt hồn đăng, quả nhiên là đại hoàng tử cùng Tiêu Chân Ý chết. Chết. Nhân hoàng đối đại hoàng tử ký thác kỳ vọng, cũng một mực đem hết toàn lực bồi dưỡng. Không luận tài năng, vẫn là cảnh giới, đều để hắn phi thường hài lòng, cũng càng ngày càng có lòng tin trong tương lai một ngày nào đó đem hoàng triều giao cho trên tay hắn. Nhưng hôm nay mắt thấy là phải tấn cấp hải cảnh, thức tỉnh pháp tướng thần thông hiện ra hoàng triều uy nghi, chết. Nhân hoàng điều động đại hoàng tử tiến Bắc vực, biết rất mạo hiểm, nhưng Lục Vũ quật khởi quả thật làm cho hắn bất an, cũng cần đại hoàng tử đích thân tới, cho hắn một cái chân thực chính xác đáp lại. Hướng chi rời xa Bắc vực chỗ sâu, sẽ không gặp phải quá yêu ma cường đại, để bảo đảm an toàn, hắn tự mình điều động tam đại hải cảnh làm bạn, cũng mời ra bế quan Tiêu Chân Ý, hẳn là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Thật là chết, mấy ngày ngắn ngủi mà thôi, chết thảm Bắc vực. Chương 131, nhân hoàng tức giận, tuần tra Bắc vực. Chương 131, nhân hoàng tức giận, tuần tra Bắc vực La Cận. Nhân hoàng thét ra lệnh như cổ kiếm ra khỏi vỏ, mang theo lệnh thấu xương sắc ý, khuấy động mênh mông hoàng cung. Cấm vệ quân phó thống lĩnh La Cận tham kiến nhân hoàng. Một đạo thân ảnh giàn mua liệp ưng giống như lướt qua hoàng cung, đuổi tới tổ tử trước, hướng phía nhân hoàng quỳ một chân trên đất. La Cận, cấm vệ quân thứ nhất phó thống lĩnh, đã là tuổi tác cao nhất phó thống lĩnh, cũng là trực thuộc ở nhân hoàng điều khiển phó thống lĩnh. Giang cảnh thần thông đồng sinh, hải cảnh thần thông thiên kính, lập tức tiến về Bắc vực, tra rõ đại hoàng tử Tiêu Chân Ý, Hồng Sinh, Hàn Vân Điện, Dạ Linh nguyên nhân cái chết. Nguyên nhân cái chết? La Cận khó có thể tin nhìn xem nhân hoàng, lấy hắn trầm ổn tâm cảnh, giờ phút này trong lòng đều nổi lên kinh đào hải lãng. Đại hoàng tử chết. Đại hoàng tử bất luận là năng lực vẫn là thiên phú, sớm đã đạt được hoàng tộc trên dưới tán thành, bây giờ cảnh giới đạt đến giang cảnh đỉnh phong, chỉ kém nửa bước rào bước tiến lên hải cảnh, lại thuận lợi thức tỉnh ra hoàng tộc pháp tướng thần thông, cơ hội liền có thể thành là chân chính thái tử. Bất luận là hoàng tộc, vẫn là hoàng triều, đều đang đợi lấy một phút này. Nhưng ngay tại cái này đặc thù thời kỳ, đại hoàng tử chết. Ai giết? Ai giết hoàng tộc tương lai chi chủ? Nhân hoàng đọc một hệ liệt danh tự, tất cả đều là hải cảnh cường giả, vậy mà cũng đều đã chết. Trong đó lại có phó thống lĩnh Hồng Sinh, đây chính là liền hắn đều công nhận thần thông. Bọn hắn là đi điều tra lục gia đích trưởng tôn Lục Vũ, lại đột nhiên chết tại Bắc vực. Hạn ngươi trong vòng nửa tháng, cha cho ta trả rõ ràng. Cho phép ngươi điều động cấm vệ quân bất kỳ người hữu dụng, nhưng sau nửa tháng, ta không lấy được tin tức, ngươi vĩnh viễn không cần trở lại nữa. Lĩnh mệnh. La Cận không người lĩnh mệnh, vội vàng chạy tới cấm vệ quân đại doanh. Cấm vệ quân bên trong cao thủ nhiều như mây, thức tỉnh thần thông chủng loại phong phú. Có thần thông am hiểu cách truy tung, có thần thông am hiểu tra tấn, có thần thông am hiểu cảm giác, thậm chí có thể nhìn thấy người chết trước người sự tình. Tại La Cận sau khi rời đi, nhân hoàng lại đuổi tới hoàng cung chỗ sâu, mời ra một vị hoàng tộc lão nhân, cắt cử thân hướng bắc vực. Lục Vũ tản ra pháp tướng thần thông, trở lại chân thực bộ dáng. Liên chính hắn đều bị pháp tướng thần thông hiện hiện ra chân thân cho kinh tới. Lại đem huyết khí, xương tinh, cùng hỏa khiếu, thiên phong, sơn hải chờ một chút, tất cả thần thông cùng bí thuật đều kích phát ra, hơn nữa không chỉ là đơn giản lộn xộn, càng giống là dung hợp. Chiến thân thể thành hình về sau, nhiệt huyết đang sôi trào, tựa như cuồng hóa bí thuật, cảnh giới tại tiêu thăng, kia là hỏa khiếu thần thông. Cánh tay trái cuốn quanh liệt diễm, cánh tay phải sôi trào lôi chiều, dưới chân cuồng phong hét giận dữ, lòng bàn tay ngưng tụ huyết chú, quanh thân cuốn quanh sơn hải. Mắt trái kim quang dâng lên, mắt phải băng chú lấp lóe. Phía sau lưng tùy thời có thể triển khai cốt dược, mà cốt dược quấn quanh huyết khí, có thể đánh ra 3000 huyết vũ. Cô này siêu cấp chiến thân thể, quả thực kinh khủng. Cùng hóa cùng hỏa khiếu song trọng kích phát, nhường hắn thể phách cùng cảnh giới tăng lên trên diện rộng, mà các loại bí thuật cùng thần thông dung hợp, càng là có thể đánh ra vượt quá tưởng tượng thế công. Đáng tiếc đại hoàng tử quá yếu, không cho hắn biểu hiện ra cơ hội. Lục Vũ trở về mặt đất, tìm tới đại hoàng tử cùng Tiêu Chân Ý thi cốt, cùng hai cái kim vũ điêu thi cốt, phóng xuất ra linh viêm hoàn toàn đốt thành tro bụi. Chính như trước đó tại La Vân Sơn mạch bên trong thanh lý hồng sinh như thế, không lưu mảy may vết tích. Dù sao bất luận là đại hoàng tử, Tiêu Chân Ý, vẫn là hồng sinh, Hàn Vân Điện cùng Dạ Linh, đều là trong hoàng cung nhân vật trọng yếu, chậm chạp không quay về, khẳng định sẽ khiến hoàng tộc hoài nghi, đến lúc đó điều tra nhất định là đào sâu ba thước. Lục Vũ nhất định phải thanh lý sạch sẽ, không lưu mảy may vết tích, cho dù hoài nghi tới hắn, cũng tìm không đến bất luận cái gì chứng cứ. Mà hắn muốn làm, chính là tại hoàng tộc hoài nghi lúc trước hắn, nhanh chóng trưởng thành. Trước đó còn không có gì lực lượng, nhưng bây giờ tam đại hải cảnh thần thông, pháp tướng càng là có thể dung hợp chỗ có thần thông bí thuật, hắn rốt cục có lòng tin. Lục Vũ cẩn thận xử lý xong, xác định không có gì bỏ sót, chạy tới Lục Lan trước mặt bọn hắn. Lục Lan nhấp nhẹ môi đỏ, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Kia là đại hoàng tử à, tương lai hoàng triều chi chủ, một khi bị phát hiện, toàn bộ Lục gia đem vạn kiếp bất phục, ca ca càng đem nhận toàn bộ hoàng tộc thảo phạt. Cứ việc ca ca là cấm kỵ thần thông, có thể hoàng triều còn có 4 vị khác tấn cấp thần thông, lại đã đạt đến chân linh, hoặc là đến gần vô hạn chân linh phương diện. Hứa Thanh Giao hai con mắt to sáng lấp lánh, chẳng những không có e ngại, ngược lại có loại dị dạng quan mang. Nàng giờ phút này đầu nghĩ không phải giết đại hoàng tử hậu quả, mà là Lục Vũ biểu diễn ra thực lực, quá mạnh, thật là quá mạnh. Nàng chưa thấy qua Thừa Thiên Điện điện chủ đám người cấm kỵ thần thông, nhưng nàng biết Lục Vũ khẳng định không kém được. Tần Sương ảnh thần sắc có chút phức tạp, lại duy trì trầm mặc. Sát hoàng tộc, giết cấm vệ quân, cái này đúng là đại nghịch bất đạo, nhưng là nàng muốn thế nào? Chạy đến hoàng tộc nơi đó báo cáo sao? Đầu tiên nàng không phải người như vậy, tiếp theo nàng là Lục Vũ người. Cốc Minh Uy thì nhe răng niết miệng, chỉ lo đau. Ta muốn tiếp tục thâm nhập sâu bắc vực, các ngươi nếu như cần nghỉ ngơi, có thể tới Lưu Vân Thành đi. Lục Vũ huyền chuyển biểu thị ra phân biệt, nếu như Tần Sương ảnh cùng Cốc Minh Uy không hy vọng lại liên lụy vào, bọn hắn vừa vặn như vậy phân biệt. Ta không mệt, ta còn muốn ghi chép chém yêu số lượng. Tần Sương ảnh lắc đầu, thanh âm bình tĩnh lại kiên định. Không ở phụ cận đây chuyện, phải sâu nhập Bắc Vực. Hứa Thanh Giao vô ý thức có chút khẩn trương, nơi này đều xuất hiện đồ thành sự kiện, Bắc Vực chỗ sâu không dám tưởng tượng là bực nào thảm thiết cùng nguy hiểm, nhưng là nghĩ lại nghĩ đến Lục Vũ biểu hiện ra thực lực, trong lòng nhất thời an tâm. Bắc Vực rất nguy hiểm, các ngươi nếu như muốn đi theo, nhất định phải tăng thực lực lên. Lục Vũ nhìn chính là Tần Sương ảnh cùng Cốc Minh Uy, bọn hắn đã muốn đi theo, vậy liền đều mang. Bất quá, Bắc Vực chỗ sâu vô cùng nguy hiểm. Hắn không có khả năng thời thời khắc khắc chiếu cố bọn hắn. Ngươi cho chúng ta là ngươi a, chúng ta cần tu luyện, lắng đọng, dần dần đột phá. Hứa Thanh Giao bĩu môi, nàng cũng là muốn tăng thực lực lên, có thể nào có dễ dàng như vậy? Đừng nói giang cảnh cùng hải cảnh, liền xem như khê cảnh, nàng cũng chưa tới, hà cảnh đều là nàng mục tiêu cuối cùng nhất. Ta không có cách nào để các ngươi tăng lên cảnh giới, nhưng ta có thể để các ngươi trong thời gian ngắn tăng cường thể phách. Luyện thể a, cùng Lục Lan cùng cấp thúc như thế, luyện huyết, luyện huyết. Tần Sương ảnh kỳ quái mắt nhìn Lục Lan cùng Cốc Minh Uy, nàng đúng là chú ý tới lực lượng của hai người trở nên mạnh mẽ, nhất là Lục Lan, tốc độ phản ứng, linh xảo độ chờ một chút, đều có chỗ tăng lên. Cảnh giới, hải cảnh nhị đoạn, 273.792 điểm, thể chất, 278.990 quân tinh huyết, 4.200 điểm, có thể sử dụng, linh nguyên, 44.392 điểm, có thể sử dụng, Lục Vũ nhìn một chút có thể sử dụng tinh huyết, lấy huyết tinh bí thuật, ngưng luyện ra trọn vẹn 140 khỏa huyết châu. Huyết châu bánh nhuận tinh hồng, giống như chu sa, nhưng tràn ngập từng tia huyết khí, lại tràn ngập nồng đậm sinh mệnh chi khí, nhường chung quanh mấy người nhịn không được thở sâu, chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng, toàn thân nổi lên ấm áp. Huyết châu mượt mà óng ánh, màu sắc đỏ tươi ướt át, tựa như thượng đẳng nhất chu sa. Theo châu thể tràn ngập ra từng sợi huyết khí, chẳng những không có tanh hôi, ngược lại ẩn chứa kinh tính mạng con người sức sống, nhường chung quanh mấy người không tự chủ được hít sâu một hơi. Chỉ cảm thấy một dòng nước ấm nước vọt khắp toàn thân không nói ra được thư sướng hưởng thụ. Dùng hôn nguyên kình luyện hóa, một quả huyết châu đại khái có thể tăng lên 25 quân lực lượng, trực tiếp tăng lên. Hứa Thanh Giao kinh hô, nàng thể phách rất mạnh, không sai biệt lắm có thể tới 50 quân, nhưng đây cũng là tu luyện ra được. Lục Lan hơn 400 quân thể phách, chính là dùng cái này luyện được. Ngươi hơn 400. Hứa Thanh Giao càng khiếp sợ, hơn 400 quân lực lượng à, một kích toàn lực chẳng phải là có thể so với khê cảnh tứ đoạn. Yên tâm luyện, tranh thủ đem thể phách tăng lên tới vạn quân. Vạn đám người khí tức đều là trì trệ. Vạn quân. đây là hải cảnh cường giả thể phách đa vạn quân chi lực, tuyệt đối có thể so với giang cảnh, sánh vai yêu tướng. Nghe cảm giác hoang đường một người, nhưng là ngẫm lại Lục Vũ trong thời gian ngắn cho thấy thực lực cường đại, vạn quân chi lực giống như cũng không phải như vậy xa không thể chạm. Chương 132, một đường hướng bắc, chẳng yêu trừ ma. Chương 132, một đường hướng bắc, chẳng yêu trừ ma. Lục Vũ trở về thành quốc thành, hoàn toàn dọn dẹp tất cả vết tích, cưỡi lên hắc lân mã mang theo Lục Lan bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu bắc vực. Lục Lan biết rõ bắc vực nguy hiểm, không muốn làm ca ca gánh vác, cho nên vô cùng cố gắng vận chuyển hôn nguyên kình, luyện hóa huyết tinh. Tần Sương Ảnh cùng Hứa Thanh Giao tại rõ ràng cảm nhận được huyết tinh hiệu quả sau, cũng mất bất kỳ băn khoăn nào, cơ hồ không ngủ không nghỉ luyện hóa, chờ mong thân thể duy trì liên tục thay biến. Sau một ngày chạm vào tối, đến Nhân An Thành. Nhân An Thành là một tòa thành lớn, nhân khẩu gần trăm vạn, linh tu cũng nhiều. Bởi vì tọa lạc tại mênh mông mấy trăm dặm trên hoang dã, chung quanh cơ hồ không có bất kỳ cái gì bình thường. Cho nên tại yêu ma xông qua chấn ma quan sau, thành chủ cưỡng ép triệu tập toàn thành dân chúng, đem tường thành tiến hành gia cố tăng cao. Tường thành độ dày tăng lên gấp ba, độ cao càng là theo ban đầu 10 mét, thêm cao tới hơn 50 mét, ngoài ra còn tu trúc đại lượng tháp cao, tiến hành giám sát cùng phòng ngự. Trong thành càng là không biết ngày đêm chế tạo gấp gáp trọng nỏ cùng mũi tên, làm tốt ứng đối yêu ma vây thành chuẩn bị. Nhưng hôm nay, ngoài thành hoang dã tán lạc đến hàng vạn mã tính mũi tên sắt, kiên cố tường thành che kín giữ tợn vết cào, đầu tường chất đống rách dưới thi thể, bị tầng tầng gia cố cửa thành cũng đã hoàn toàn tổn hại. Trong thành đường đi hẻm nhỏ máu tươi chảy ngang, đầy đất xương vỡ thịt não. Phong ốc đổ sụp, cửa hàng bừa bộn, nhiều chỗ giấy lên đại hỏa. Cả tòa thành khắp nơi đều là yêu ma tứ ngược vết tích. Chỉ có nội thành trong vùng, bị tỉ mỉ cấu trúc thành lũy, tạm thời còn hoàn chỉnh. Ở trong đó cất giấu hơn 10 vạn người, phần lớn là người già trẻ em. Nhưng cái này cũng là bọn hắn sau cùng bình chướng, một khi yêu ma xé mở nặng nghề bất tường, nơi này đem biến thành yêu ma nhà ăn. Lúc này chỉ thuận theo ý trời, chờ mong hoàng tộc ngày nào đổi tới, hoặc là yêu ma chủ động biến mất. Thang đến một tiếng vang thật lớn, nặng nghề cửa sắt bị cưỡng ép kéo ra, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Ai là người chủ sự? Tới chính là Lục Vũ, tại săn giết trong thành tụ tập yêu ma sau, bằng vào huyết tế thần thông, phát hiện nơi này có đại lượng huyết khí chiếm cứ. Ta là Nhân An thành thành chủ. Âu Dương Minh thành chủ Âu Dương Minh chỉ còn một cái cánh tay, hư nhược đi đến phía trước. May mắn còn sống sót linh tu chen trúc tại trung quanh hắn, đều mang khác biệt trình độ tổn thương, tinh thần vô cùng mệt mỏi, lại lộ ra khẩn trương. Trong thành yêu ma đã bị dọn dẹp, các ngươi tạm thời an toàn. Lục Vũ nhìn thấy trong thành lũy ố ương ương biển người, cũng là âm thầm may mắn. Không biết rõ đây là ai nghĩ ra chủ ý, vậy mà chế tạo khổng lồ như thế thành lũy. Dọn dẹp. Ngươi là hoàng tộc người. Thành chủ Âu Dương Minh kéo lấy tổn thương thân thể, đi ra thành lũy đại môn, cảnh giác mắt nhìn bên ngoài. Quả nhiên thấy được từng gỗ rách dưới yêu vật thi thể, giống như là bị lôi tươi sống chém nát giống như, lại nhìn chung quanh đường đi, cũng mất yêu ma bằng dáng. An toàn. Yêu ma cứ như vậy dọn dẹp. Mặc dù đau khổ mong mỏi giờ phút này, cũng lặp đi lặp lại an ủi lấy sợ hai đám người, nhưng là thật khi thấy thời điểm, vẫn còn có chút cảm giác không chân thật. Hoàng tộc, cuối cùng vẫn là xuất thủ. Hoàng tộc, không có vứt bỏ bọn hắn. Hoàng tộc, muốn cùng bắc vực yêu ma toàn diện tuyên chiến. Hoàng tộc, đến cứu vớt bắc vực. Không đúng. Ngươi là trấn ma bệ. Âu Dương Minh bỗng nhiên thấy được trước mặt hắc lân mã. Bắc vực, không ai không biết hắc lân mã. Cho dù chưa thấy qua, cũng là nghe nói qua. Toàn thân đen nhánh, không lông che bảy, tráng kiện hung mãnh, tiếng như lôi minh. Mà nhìn thấy hắc lân mã, thân phận đối phương không cần nói cũng biết, chấn ma quan chấn ma vệ. Cứu vớt bọn họ, không phải hắn đau khổ chờ đợi hoàng tộc, mà là tán loạn chạy trốn chấn ma vệ. Âu Dương Minh trong lòng nổi lên xóa thất lạc, thậm chí là cô đơn, hắn là hoàng tộc kiên định người ủng hộ, thật là. Tại hắn cùng hắn thành dân nhất thời điểm nguy cấp, chạy đến cứu vớt bọn họ, lại không phải hoàng tộc, mà là chấn ma vệ. Hoàng tộc có được tam vực cùng hoàng đô 10 vạn giảm cương vực, trưởng khống linh tu trăm vạn chi chúng. Trấn ma vệ, liều mạng ước vạn yêu ma, theo Lục Vân khởi tới Lục Gia ngũ tử, lại đến 12 tổng kỳ, toàn bộ chiến tử, người sống sót bất quá giải rác. Ai càng hẳn là cứu vớt bắc vực, cứu vớt thương sinh. Vốn nên rõ ràng, có thể trong hiện thực, cương thịnh hoàng tộc chậm chạp không có giáng lâm, tán loạn trấn ma vệ còn tại bắc vực tận chức tận trách. Trong thành yêu ma là không có, nhưng bắc vực vẫn là quá loạn, nói không chừng lúc nào thời điểm lại sẽ chạy tới một đám, các ngươi phải chiếu cố tốt chính mình. Lục Vũ xoay người cưỡi lên hắc lân mã, khẽ động dây cương, cùng phía trước Lục Lan bọn hắn tụ hợp. Chờ một chút, chúng ta vẫn chưa nói cảm ơn ngươi. Âu Dương Minh tranh thủ thời gian la lên, muốn xuất ra tiền tài đáp tạ trấn ma vệ ân cứu mạng, có thể bốn con hắc lân mã không có dừng lại, xuyên qua bừa bộn đường đi, biến mất tại mặt trời lặn dư vi bên trong. Thành chủ, chúng ta thật được cứu. Thành chủ, yêu ma đều đã chết. Thành chủ, chúng ta an toàn sao? Trong thành lũy đám người lần lượt hướng phía cổng tụ tập, trong ánh mắt tràn đầy chờ đợi. Chúng ta được cứu. Là trấn ma vệ đã cứu chúng ta. Bắt được trấn ma vệ. Trấn ma quan trấn ma vệ. Âu Dương Minh thật sâu ngắm nhìn rời đi hắc lân mã, quay người trịnh trọng cùng những người sống sót cho thấy, cứu bọn họ không phải hoàng tộc, mà là bắc vực chân chính bảo hộ người. Rời đi Nhân An thành, Lục Vũ kiểm tra thu hoạch. Tổng cộng săn giết hơn 1.000 con chư yêu, cùng yêu tướng cấp lớn địa hùng vương, thống lĩnh 200 con bạo hùng. Cũng chính là những này hung mãnh cường đại bạo hùng, dung chuyển Nhân An thành tường thành, công phá đại môn. Cảnh giới, hải cảnh tam đoạn, 318.184 điểm, thể chất, 278.990 quân tinh huyết, 23.780 điểm, có thể sử dụng, Lục Vũ luyện hóa 2 vạn điểm tinh huyết. Cái khác hơn 3000 điểm toàn bộ ngưng tụ thành huyết tinh, phân cho Lục Lan bọn hắn. Một đường hướng bắc, bọn hắn tiêu diệt toàn bộ ven đường gặp phải tất cả yêu ma. Bất luận là nhỏ cố giải rác yêu ma, vẫn là tụ tập thành họa đại cổ yêu ma, phàm là gặp phải, hết thảy diệt sát. Thu hoạch tinh huyết, bộ phận lưu dụng, cái khác đều trả lại lấy Lục Lan bọn hắn, thậm chí có dư nuôi nấng lấy Hắc Lân Mã. Thu hoạch linh nguyên, toàn bộ luyện hóa. Lục Vũ thực lực mỗi ngày đều tại tăng cường, chỉ là tới hắn thực lực hôm nay, bất luận thể chất vẫn là cảnh giới, mong muốn lại để thăng một đoạn, cũng phải cần 10 vạn số lượng tích lũy, cho nên chân chính tốc độ phát triển cũng không phải là rất nhanh. Bất quá, theo dần dần xâm nhập, yêu ma khắp nơi có thể thấy được. Có chiếm cứ thành lớn, có chiếm cứ dãy núi, có thành đàn trào lên, không chỉ có số lượng khổng lồ, hơn nữa thực lực đều rất mạnh. Làm Lục Vũ tại Bắc vực duy trì liên tục trưởng thành thời điểm, La Cận nơi đó điều tra lại cũng không thuận lợi. Bọn hắn hoàn toàn mất đi đại hoàng tử tung tích. Đừng nói là tìm tới thi cốt, xem xét vết thương, chưa hồn tra hỏi, bọn hắn cũng không biết đại hoàng tử chết tại chỗ nào. Theo lý thuyết, Tiêu Chân Ý, Hồng Sinh bọn hắn đều là hải cảnh cường giả, chiến đấu cảnh tượng khẳng định vô cùng thảm thiết, cách mấy chục dặm đều có thể nhìn thấy. Nhưng vấn đề ngay ở chỗ này, Bắc vực yêu ma tứ ngược, mấy chục dặm không thấy bóng người đã là trạng thái bình thường, trăm dặm không thấy người sống cũng là bình thường, chiến đấu nếu như không phải tại nhân khẩu tụ tập thành lớn phụ cận, căn bản liền sẽ không có người nhìn thấy. La Cận duy nhất biết đến là, đại hoàng tử từng tại Hắc Thạch thành cùng Lưu Vân thành xuất hiện qua, hỏi thăm Lục Vũ tin tức, về sau liền không còn tại bất kỳ địa phương nào hiện thân. Liên tục 5 ngày điều tra không có kết quả sau, La Cận thay đổi mạch suy nghĩ. Có thể đánh giết Tiêu Chân Ý bọn hắn 4 vị hải cảnh cường giả, lại không có để lại sơn băng địa liệt giống như vết tích, mang ý nghĩa yêu ma thực lực cực kỳ cường đại, nhất định là yêu tôn cấp bậc. Cho nên, không còn tìm kiếm đại hoàng tử thi cốt, ngược lại lùng bắt phụ cận xuất hiện yêu tôn. Chương 133, tưởng tượng, thương cổ binh doanh chương 133, tưởng tượng, thương cổ binh doanh điều tra phạm vi phát triển tới 5000 dặm, tạm thời không có phát hiện bất kỳ yêu tôn hiện thân tung tích. Lại là 5 ngày thời gian, tản ra điều tra cấm vệ quân lần lượt trở về, hồi báo điều tra kết quả. Chưa từng xuất hiện yêu tôn. La Cận ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Yêu tôn thực lực không chỉ có cường đại, hơn nữa địa vị tôn sùng, xuất hành nhất định là bầy yêu tranh chúc, yêu vương hộ giá, phàm là xuất hiện ở phiến khu vực này, hẳn là có thể bị người chú ý tới. Không có cái gì người nhìn thấy, càng không lưu lại bất kỳ tung tích nào, giải thích rõ yêu tôn rất có thể chưa từng xuất hiện tại Lưu Vân thành phụ cận. Chẳng lẽ không phải yêu ma giết chết? Không thể nào. Đây chính là cấm vực hồng sinh. Đây chính là hoàng tộc Tiêu Chân Ý. Bọn hắn liên thủ, lại có thiện giết thiện tập tinh vẫn dạ linh, thiện công càng thiện thủ sơn hải hàn vân điện, ai có thể tùy tiện chạm giết bọn hắn cái này tổ hợp? Cho dù là hắn đều không có vạn toàn nắm chắc. Huống chi, ai lại dám giết hại hoàng tộc đại hoàng tử? Đây chính là tương lai hoàng tộc chi chủ, nhân hoàng sủng ái nhất hoàng tử. Sát hại đại hoàng tử, chính là cùng hoàng tộc tuyên chiến, cùng hoàng triều tuyên chiến, tội lôi đáng chém cửu tộc. Chẳng lẽ lại còn có thể là Lục Vũ? Càng không khả năng. Lục Vũ mặc dù đã thức tỉnh thần bí thần thông, Lưu Vân thành bên ngoài trước mặt mọi người hành sát yêu vương, nhưng cảnh giới cao nhất có thể tới giang cảnh đỉnh phong, tuyệt đối không thể đánh giết hải cảnh cường giả. Cho dù lại người tiên, tiếp tục đột phá đến hải cảnh, Tiêu Chân Ý cùng Hồng Sinh đều là hải cảnh tam đoạn. Huống chi, Lục Vũ thực có can đảm cùng hoàng tộc tuyên chiến. Lục gia thế hệ hiệu trung hoàng tộc, dù là nhận các loại ngờ vực vô căn cứ cùng áp chế, đều không có toát ra bất kỳ ngỗ nghịch thái độ. Lục Vũ nếu quả thật làm như vậy, Lục gia sẽ bị hoàng triều gắt gao đinh tới sỉ nhục trụ bên trên. Lục gia chính là Lục gia tội nhân. Thật là, không phải yêu tôn, không phải Lục Vũ, còn có thể là ai? Ai có thể? Ai dám? La Cận càng nghĩ đến Trấn Ma Vệ. Dù sao Hắc Thạch Thành đã xuất hiện Trấn Ma Vệ, hơn nữa nhìn nơi đó ý tứ, Trấn Ma Vệ từ đầu đến cuối đang tìm kiếm Lục Vũ. Tại Hắc Thạch Thành ngắn ngủi tiếp xúc sau, Trấn Ma Vệ cấp tốc tản ra, hướng Bắc vực gửi đi tin tức, triệu tập còn lại Trấn Ma Vệ tập kết. Đại hoàng tử bọn hắn vòng vây Lục Vũ thời điểm, có thể hay không đúng lúc gặp chạy tới cái nào đó bộ kỳ chủ. Trấn Ma quan thống lĩnh Lục Vân Khởi, 12 tổng kỳ, đều toàn bộ chiến tử, nhưng là nơi đó còn có hơn 20 vị bộ kỳ chủ, không có khả năng toàn bộ chết. Bộ kỳ chủ đều là hải cảnh cường giả. Lục gia hiệu trung hoàng tộc, nhưng Trấn Ma Vệ hiệu trung Lục gia. Đây không phải bí mật gì. Đối với hoàng tộc bất kỳ an bài cùng mệnh lệnh, Lục gia đều có thể tiếp nhận, duy chỉ có không cho phép hoàng tộc đúng tay Trấn Ma Vệ. Trấn Ma Vệ hoàn toàn là Lục gia bồi dưỡng lên, thậm chí là sáng tạo. Trấn Ma Vệ trong mắt chỉ có Lục gia chính là Trấn Ma Vệ chủ tử. Nếu như là bộ kỳ chủ đổi tới, biết Lục Vũ đã thức tỉnh cấm kỵ thần thông, là tuyệt không có khả năng nhường đại hoàng tử bọn hắn mang Lục Vũ trở về hoàng thành. Hắn biết rõ, trở về chính là chết. Mà Lục Vũ thức tỉnh cấm kỵ thần thông, càng có thể bị Trấn Ma Vệ coi là thiên ý, cũng sẽ không tiếc một cái giá lớn bảo toàn. Ngoại trừ bộ kỳ chủ bên ngoài, La Cận còn nghĩ tới càng chỗ đặc thủ, thương cổ binh doanh. Trấn Ma quan bồi dưỡng Trấn Ma Vệ địa phương, cũng là Trấn Ma Vệ vòng kỳ chỉnh đốn địa phương, càng là tàn tật Trấn Ma Vệ quy ẩn địa phương, cũng là xuất ngũ tổng kỳ chủ nặng quan tại địa phương. Nơi đó người canh giữ là Lục gia một mạch chi nhánh, tộc trưởng Lục Vân Sinh, hải cảnh cường giả. Mặc dù tin tức đã xác nhận thương cổ binh doanh đã bị ngàn vạn yêu ma vây khốn, nhưng là chậm chạp không thể cầm xuống. Mặc dù Lục Vân Sinh không có khả năng tự mình rời đi, nhưng là nặng quan tài tổng kỳ đâu. Mặc dù nói là nặng quan tài, nhưng đây chẳng qua là Lục gia cho hoàng tộc lời giải thích, bỏ đi hoàng tộc đối Trấn Ma quan tầng cao nhất thực lực lo lắng. Trên thực tế tổng kỳ nặng quan tài là chờ chết ý tứ, huyết khí suy bại, cảnh giới biến mất, nặng quan tài chưa chết người, chỉ sợ còn có thể có cái 4-5 vị. Tóm lại, La Cận càng là phỏng đoán, càng là hoài nghi Trấn Ma Vệ là Trấn Ma Vệ một vị nào đó cường giả sát hại đại hoàng tử bọn hắn, mang đi Lục Vũ, phát hiện Lục Vũ tung tích. Lúc này cấm vệ quân truyền đến tin tức mới, là ai đang ngồi lấy hắn? Tần Sương Ảnh, Cốc Minh Uy, Lục Lan cùng Hứa Thanh Giao, không có phát hiện những người khác tung tích. Xác định, kính công bí thuật dò xét, phương viên trăm dặm, không những cường giả khác cần nấp. Chẳng lẽ là nặng quan tài chưa chết đến tổng kỳ? La Cận càng kiên định hơn suy đoán của mình. Những cái kia tổng kỳ mặc dù còn sống, nhưng chỉ là không chết mà thôi, bọn hắn đều là dùng trấn ma quan bí pháp phong bế cảnh giới, đến kéo dài tuổi thọ. Cưỡng ép giải phong sau, sẽ ngắn ngủi thể hiện ra thực lực, cấp tốc tử vong, như hồi quang phản chiếu giống như. Cũng chính là một vị nào đó tổng kỳ hiện thân, cứu Lục Vũ, liều chết hồng sinh bọn hắn. Cho ta vị trí. Sắp vượt qua Thương Lan Giang, ngày mai sắp tới Kim Ngọc Thành. Thương Lan Giang, Kim Ngọc Thành, lại hướng phía trước chính là Thương Cổ Sơn Mạch, quả nhiên, hắn là muốn hướng Thương Cổ binh doanh. La Cận lúc này hạ lệnh, toàn thể tập kết. Hắn muốn đuổi tại Lục Vũ đến Thương Cổ binh doanh trước đó, đem nó bắt lấy. Kim Ngọc Thành, Bắc vực nội địa ngũ đại cự thành một trong. Người trong thành miệng siêu ngàn vạn, chung quanh phạm vi trăm dặm còn vây quanh rất nhiều thành nhỏ, là Bắc vực nội địa một trong những địa phương phồn hoa nhất. Kim Ngọc Thành trưởng khống giả, Phương gia. Bắc vực đỉnh cấp thế gia, trưởng khống Kim Ngọc Thành đã hơn 800 năm, tại Bắc vực lực ảnh hưởng cực lớn, đương đại gia chủ Phương Đình Vân thế tử, vẫn là hoàng thành võ Dương Vương muội muội. Mặc dù không phải thân muội muội, nhưng là có thể cùng Vương phủ ký kết quan hệ thông gia, cũng đủ để hiện lộ rõ ràng gia Phương gia thực lực. Làm yêu ma công phá trấn ma quan, trùng trùng điệp điệp quét sạch Bắc vực, Phương gia tuyên bố phong bế cửa thành, nghiêm cấm bất luận kẻ nào ra vào, lại liên tục phái người tiến về hoàng thành, thỉnh cầu võ Dương Vương phủ phái cường giả đến đây tọa trấn. Tại Phương gia trong dự đoán, Kim Ngọc Thành khoảng cách trấn ma quan còn có xa xa hơn bạn dặm, yêu ma mặc dù danh xưng ước vạn chi chúng, nhưng là Bắc vực cương vực mênh mông, xông phá trấn ma quan sau liền như là lao nhanh hồng chạy vào bình nguyên hoang dã, sẽ hướng phía các cái vị trí quyết tán, chờ đến Kim Ngọc Thành, sợ là muốn hơn nửa tháng sau. Trong khoảng thời gian này đầy đủ Phương gia vững chắc tường thành, tổ kiến mới phòng ngự, đồng thời đợi đến Võ Dương Vương phủ cường giả. Phương Đình Vân đoán đúng phân nửa. Yêu ma đến Kim Ngọc Thành thời điểm, đúng là nửa tháng sau, nhưng là Võ Dương Vương phủ cường giả chậm chạp không có tới. Bất luận hắn phái đi ai, cũng bất luận là đưa đi như thế nào lễ vật quý giá, Võ Dương Vương phủ đều dùng chờ đợi hoàng tộc chiếu lệnh là mượn nói từ chối. Cũng may yêu ma mặc dù càng ngày càng nhiều, nhưng còn tại Kim Ngọc Thành trong giới hạn chịu đựng, khẩn cấp xây dựng 10 chi trạm yêu đội, giống như là 10 cỗ như cơn lốc ở chung quanh căn quét, bất kỳ xuất hiện tại phủ cận yêu ma đều bị cấp tốc chém giết. Bọn hắn thậm chí đem chém giết yêu ma chồng chất lên, chấn nhiếp muốn mưu đổ Kim Ngọc Thành yêu ma. Nhưng mà, ngày tháng bình an không có duy trì liên tục thật lâu. Đột nhiên có một ngày, yêu vương đã tới Kim Ngọc Thành bên ngoài. Không phải một tôn yêu vương, mà là trọn vẹn 5 tôn yêu vương. Theo thứ tự là Đồng Nhạc, Nguyên Cực, Đại Cổ, Thương Vân, Đề Phong. 5 tôn yêu vương thống ngự lấy hơn vạn yêu ma, vây quanh Kim Ngọc Thành. Chương 134, đẫm máu Kim Ngọc Thành. Chương 134, đẫm máu Kim Ngọc Thành. Kim Ngọc Thành là một tòa ngàn vạn nhân khẩu thành lớn, không chỉ có được kiên cố thành phòng, võ linh vệ số lượng càng là nhiều đến 5000 chi chúng, hơn nữa tụ tập rất nhiều đến đây tị nạn linh tu, rất lớn một bộ phận đều phong phú tới võ linh vệ bên trong. Đối mặt với yêu ma một đợt lại một đợt tấn công mạnh, bọn hắn đều thành công đánh bác. Dù là ngũ đại yêu vương thân tự ra tay, cũng tại các thế gia phối hợp phía dưới, thành công đánh lui. Các ngươi nhìn, yêu nhóm lui. Ngày này chạm vào tối, tại kinh nghiệm đại chiến thảm liệt về sau, yêu nhóm đông nhiên giống như thủy triều biến mất. Không phải đơn giản tập kết, mà là chạy. Thành công. Tường thành võ linh vệ nhóm mệt mỏi vứt bỏ vũ khí trong tay, dán tường đống có quắp ngồi dưới đất. 7 ngày. Yêu ma đối với tường thành tấn công mạnh 7 ngày. Bọn hắn gánh vác một đợt lại một đợt tấn công mạnh, cũng trả giá nặng nề, cũng may bọn hắn kiên trì được, giữ vững tường thành, giữ vững trong thành ngàn vạn dân chúng. Còn chưa tới lúc nghỉ ngơi, đều sốc lại tinh thần cho ta đến. Võ linh vệ thống lĩnh Tông Chính Hùng đứng tại đầu tường, ngắm nhìn xa xa bà tôn yêu vương. Chính giữa chính là một đầu toàn thân đen nhánh, mi tâm mở mắt, chiều cao đạt 10 trượng có thừa cự lang, Nguyên Cực. Bên trái là một cái là cao đến 10 trượng, cầm trong tay cự phủ, mọc ra 3 cái đầu tượng đá cực lớn, kia là Thạch Tự Quỷ, yêu vương Đồng Nhạc. Phía bên phải là toàn thân bốc lên liệt diễm, nóng nảy bạo ngược, thân cao giống nhau 10 trượng ma viên, kia là yêu vương Đại Cổ. Bọn chúng dưới trướng lang yêu, Thạch Tự Quỷ, ma viên đều rút lui, có thể bọn chúng vẫn là đứng ở nơi đó, tản ra sát ý ngập trời, hung ác nhìn chằm chằm tươi máu nhuộm đỏ tường thành. Nếu thật là cảm giác công không được Kim Ngọc Thành, mong muốn rút lui, cái này ba tôn yêu vương hẳn là cùng một chỗ rút lui, thật là bọn chúng thủ tại chỗ này, rõ ràng là có mưu đồ khác. Không bao lâu, nam bộ cửa thành cũng truyền tới tin tức. Nơi đó yêu nhóm đông nhiên rút lui không thấy hình bóng, có thể Thương Vân cùng Đề Phong hai đại yêu vương vẫn là chắn ở nơi đó, không hề rời đi ý tứ. Bọn chúng đến cùng muốn làm gì? Thống lĩnh Tống Chính Hùng có cố rất dự cảm không tốt, yêu vương nhóm đây là thấy đánh lâu không xong, động lên tâm tư khác, là muốn hiệu triệu cái khác yêu nhóm, tăng cường thế công, không cần thiết toàn bộ rút đi. Trong bất chi bất giác, sắc trời tối xuống đến. Kim Ngọc Thành đầu tường ánh lửa ngút trời, tất cả trấn ma vệ cùng thế gia cường giả đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, không dám có chút thư giãn, khẩn trương cùng đợi một vòng mới thế công. Thật là thẳng đến hướng đông. Ngũ đại yêu vương vẫn là ngồi xổm ở nơi đó, lạnh lùng nhìn chằm chằm tường thành, mà tản ra yêu nhóm vẫn chưa trở về. Thành nam, mây đen mênh mông bắt ngát, che đậy mặt trời. Trong tầng mây lôi quang kịch liệt lấp lóe, như ngàn vạn lôi xả tại tê dích đảo, nương theo lấy đinh thái nhức góc lôi mình, nói đạo lôi điện không ngừng xé rách bầu trời, đánh thẳng vào trong hoang dã bạo ngược yêu vương, Thương Vân. Một cái to mọc lôi hùng, chiều cao vượt qua 15 trượng, giống như là tòa núi thịt giống như khổng lồ, toàn thân lông tóc cùng ánh mắt đều bắn ra lấy lôi quang, dẫn dắt đầy trời lôi điện không ngừng rơi xuống, thanh thế vô cùng dọa người. Lôi vân trên không, còn chiếm cứ một cái cự điểu, dương cánh hơn 100 mét, cánh bung lên, nhấc lên kinh khủng cuồng phong, quyền tịch lấy mênh mông lôi vân. Từ xa nhìn lại, lôi vân cùng cuồng phong va chạm, sóng lớn cuộn trào, như thủy triều cuộn. Lúc này trên tường thành, ngoại trừ võ linh vệ bên ngoài, còn có một đạo thanh lệ thân ảnh, trêu đến đến đây trợ giúp con em thế gia liên tiếp quăng tới hái mộ ánh mắt. Hứa Thanh Giao, nàng là tiến đến tìm Lục Vũ, thật là vừa mới tiến đến liền tao ngộ yêu ma vây thành, muốn rời khỏi đã không còn kịp rồi, chỉ có thể lưu lại phối hợp thủ thành. Cũng may trùng sát tiến đến an bá, ám chỉ Vương An, mang đến tin tức tốt, Lục Vũ cái kia hôn đản còn sống. Tiểu thư, hiện tại là cơ hội. An bá, ám chỉ Vương An, nhắc nhở Hứa Thanh Giao, phía ngoài yêu nhóm rút lui, chỉ còn Thương Vân cùng Đề Phong hai cái yêu vương, mặc dù còn là rất khó quấn, nhưng là bọn hắn những này hứa ra cùng phụng liên thủ, có hy vọng hộ tống Hứa Thanh Giao rời đi nơi này. Chúng ta không thể hiện tại đi. Hứa Thanh Giao nhìn ra bọn này yêu vương là đang mưu đồ lấy mới công thành chi chiến, hơn nữa rất có thể so trước đó càng khốc liệt hơn. Nàng mặc dù cảnh giới thấp, nhưng là bên người nàng hứa ra tám vị cung phụng đều là hạ cảnh đỉnh phong, thậm chí là giáng cảnh. Nếu như rời đi, đối thành Nam phòng ngự là cái cự đại suy yếu. Đến lúc đó yêu ma thế công tăng cường, cứ kéo dài tình huống như thế, thành Nam chỉ sợ gánh không được. Một khi thành Nam bị công phá, yêu ma tứ ngược vào thành. Hứa Thanh Giao theo hoàng thành tiến bắc vực, một đường tìm kiếm Lục Vũ đến nay, gặp được quá nhiều thảm kịch, nàng rất rõ ràng yêu ma tiến vào Kim Ngọc thành sẽ là như thế nào cảnh tượng. Ngàn vạn nhân khẩu a nơi này đem biến thành nhân gian địa ngục. Tiểu thư, ta chỉ sợ đến lúc đó muốn đi cũng không kịp. An bá, ám chỉ Vương An, biết tiểu thư thiệt tâm, nhưng là Kim Ngọc thành kiên trì đến bây giờ đã là cực hạn, nếu như yêu vương lại làm ra điểm chiến thuật mới, thành phá chỉ là vấn đề thời gian. Không kiên trì nổi lại đi. Hứa Thanh Giao lắc đầu, cho dù muốn đi, cũng không thể là hiện tại. Tường thành võ linh vệ cùng thế gia đều là khẩn trương lại mọi mệnh, tinh thần nhanh đến cực hạn. Lúc này nếu như cưỡng ép rời đi, theo bọn hắn nghĩ chính là từ bỏ, là chạy trốn, đối bọn hắn đả kích quá lớn, nếu như đưa tới khủng hoảng, nói không chừng không chờ yêu ma vây công, thành Nam trước loạn. An bá, ám chỉ Vương An, bọn hắn đụng đụng ánh mắt, âm thầm lắc đầu. Đợi chút đi, nếu như tình huống không đúng, cho dù buộc đều muốn mang tiểu thư rời đi. Bọn hắn giúp Kim Ngọc thành đến bây giờ, đã hết lòng lấy hết, không thể lại đi theo chốn cùng. Đảo mắt hai ngày trôi qua, rời đi yêu nhóm rốt cục trở về. Nhưng trở về không chỉ là bọn chúng, còn có từ chúng quanh thôn trấn bên trong đuổi chạy tới lưu dân. Giống như là lao nhanh như hồng thủy tràn qua hoang dã, tuôn hướng Kim Ngọc thành nam bắc hai tòa cửa thành. Bọn hắn điên cuồng đuốt cửa thành, kêu khóc mở thành. Yêu ma thì ở chung quanh gào thét, thỉnh thoảng xông tới giết, ngay trước võ linh vệ mặt kéo đi, gặm cắn, tranh ăn. Huyết tinh thảm thiết cảnh tượng, kích thích tường thành võ linh vệ nhóm đỏ ngầu cả mắt. Xuất sinh a. Võ linh vệ nhóm cái nào vẫn không rõ yêu vương mục đích. Dùng bọn này lưu dân, bức bách võ linh vệ mở cửa thành. Nếu như bọn hắn mở ra, yêu ma sẽ thừa cơ xông vào đến, điên cuồng chém giết. Nếu như không mở ra, yêu ma liền sẽ đem thành người bên ngoài một cái tiếp một cái ăn hết. Thành Nam thành Bắc, mấy chục vạn người a. Trong lúc nhất thời, ngoài thành biến thành nhân gian luyện ngục. Yêu ma gào thét, lưu dân kêu rên, cầu cứu, giận mắng, vang vọng chân trời. Nguyên một đám người sống bị tàn nhẫn kéo đi, bị tra tấn một phen, sống thêm ăn tươi rơi. Thảm thiết cảnh tượng, kích thích võ linh vệ nhóm đã gần như sụp đổ tinh thần, có người nhịn không được vọt tới chỗ cửa thành muốn mở cửa thành ra, lại bị gắt gao đè lại. Ai đều không cho mở cửa. Tự tiện xông vào cửa thành người, chết. Thành chủ Phương Đình Vân nghiêm khắc hạ lệnh, ngoài thành mấy chục vạn người chết, dù sao cũng tốt hơn toàn thành ngàn vạn người vong. Thành chủ, ngươi xem một chút ta, ngươi đi xem một chút ta. Thành chủ, mở cửa thành a, chúng ta cùng giết ra ngoài cùng đám kia xuất sinh liều mạng. Thành chủ a đại lượng võ linh vệ cuồng loạn kêu khóc, ai đều không cho mở cửa. Phương Đình Vân hai mắt huyết hồng, tự mình xách đao dự vững cửa thành. Thành Nam đầu tường. Hứa Thanh Giao che miệng lại, nước mắt vỡ đê. Bên ngoài cảnh tượng thê thảm kích thích thần kinh của nàng, bình thường kiên cường cùng lãnh đạo, đều tại này nhân gian luyện ngục trước mặt phá tan thành từng mảnh, nàng gầy gò thân thể lảo đảo muốn ngã. An bá, ám chỉ Vương An đều không đành lòng nhìn nhiều, sớm biết vừa mới nên cưỡng ép mang theo tiểu thư rời đi, không cho phép mở cửa, ai đều không cho mở cửa. Trấn thủ nơi đây phó thống lĩnh nhảy tới trước cửa thành, đối với đỏ mắt võ linh vệ nhóm điên cuồng gào ghét. Chương 135, đấm máu Kim Ngọc Thành 2. Chương 135, đấm máu Kim Ngọc Thành 2. Cứu mạng a, mở cửa thành ra, nhanh mở cửa thành, yêu ma muốn ăn chúng ta a. Các ngươi có người hay không tính a, trơ mắt xem chúng ta bị yêu ma sống ăn chưa? Cho sợi dây thường a, đem nữ nhi của ta kéo lên đi, van cầu các ngươi. Ngoài thành tiếng kêu thảm thiết đau đớn, kích thích võ linh vệ gần như sụp đổ thần kinh, càng ngày càng nhiều người đánh mất lý trí, vọt tới trước cửa thành, muốn mở cửa thành. Nhưng bọn hắn có thể tùy ý phát tiết thiện tâm, phát tiết phẫn nộ, thành chủ cùng thống lĩnh không thể không bảo trì lý trí, cửa thành rộng mở dễ dàng, muốn tại đóng lại liền khó khăn, cứu được bên ngoài mấy chục vạn người, lại là muốn toàn thành ngàn vạn người chôn cùng. Hống 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 bọn yêu vật càng không ngừng đối với người nhóm khởi xướng xung kích, thậm chí trực tiếp trong đám người điên cuồng gặm ăn cắn xé, tăng lên lấy đám người hỗn loạn, cũng kích thích kêu rên gầm thét càng thêm thê lương. Không có biện pháp khác sao? Hứa Thanh Giao muốn bị cái này cảnh tượng thê thảm kích thích tới hỏng mất, nàng tràn đầy nước mắt ánh mắt nhìn về phía An Bá, ám chỉ Vương An, bọn hắn. An Bá, ám chỉ Vương An, lắc đầu, mặc dù có thể ngự kiếm mà ra, chém giết yêu ma, nhưng chỉ cần bọn hắn hiện thân, những cái kia thanh phong tước, lôi hùng đều sẽ đem mục tiêu đối cho phép bọn họ, nếu như hai cái giang cảnh cao gia yêu vương thân tự ra tay, bọn hắn khả năng đều phải ở lại bên ngoài. So với Kim Ngọc thành thủ vệ thống cổ, yêu vương lại nhìn say xương ngon lành. Có hiệu quả. Tường thành rõ ràng loạn cả lên, không còn là cùng chung mối thủ bền chắc như thép. Cẩn thận quan sát, tường thành thủ vệ cũng bắt đầu giảm bớt. Thành Nam, mười mấy vạn người gom lại trước cửa thành mặt, điên cuồng đánh lấy cứng rắn cửa sắt, kêu khóc lấy, tức giận mắng, tuyệt vọng cùng sợ hãi để bọn hắn liều mạng hướng phía trước chen, đến mức người phía trước không ngừng ngã xuống, bị tươi sống giẫm chết, trước khi chết kêu rên xuyên thấu qua khe cửa chuyển vào bên trong, kích thích tầm ý võ linh vệ. Mắt thấy cửa sắt nện không ra, mọi người bắt đầu trèo leo thành tường, nhưng là tường thành đều là một lần nữa gia cố, không chỉ có cao đến 50 mét, còn tràn đầy nồng dầu, thiết thứ chờ một chút phòng ngự, bọn hắn ha có thể tùy tiện leo đi lên, sau đó liền thấy mọi người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên sông đi lên, lại liên miên rơi xuống. Đầu tường võ linh vệ thực sự nhìn không được, có người hướng xuống ném đi thang mây cùng giấy thừng. An bá, ám chỉ Vương An, thầm nghĩ không ổn, mong muốn ngăn cản, nhưng nhìn cảm xúc sụp đổ võ linh vệ, hắn biết hiện tại khuyên can không làm nên chuyện gì. Một cái thang mây xuống dưới, cái thứ hai thang mây xuống dưới, sau đó là giấy thừng. Không bao lâu, tường thành treo đầy thang mây cùng giấy thừng. Khủng hoảng mọi người giống như là người chết chìm bắt lấy cây cỏ cứu mạng, tranh nhau chen lấn bắt lấy dây thừng thang mây, rất nhanh, làm mặt tường thành đều treo đầy người. Giống yêu vương Thương Vân mắt thấy thời cơ đã đến, phát ra cuồng liệt lôi đỉnh gào thét. Vận sức chờ phát động 300 lôi hùng toàn thân lôi chiều lấp lóe, liên tiếp bạo khởi, kéo lấy quần quần lôi chiều, ngang nhiên vọt vào hỗn loạn chen chúc đám người. Lôi hùng tới, chuẩn bị chặn đường. Tường thành võ linh vệ nhóm vô ý thức muốn dựng lên trọng nỏ, thôi động phòng ngự linh trận, nhưng là ngoài thành ô ương ương toàn bộ là người, trọng nỏ mãnh liệt lắc lư, nhưng lại không biết hướng chỗ nào phóng thích, linh trận thúc động, cường quang cuộn cuộn, linh chiều anh minh, cũng không dám hướng phía ngoài thành phóng thích. Muốn đẩy ra thang mây, chặt đứt dây thừng, nhưng là phía trên treo đầy người, hơn nữa đã bỏ tới đầu tường, lúc này nếu như đẩy ra dây thừng, không khác giết người. Đang khi bọn hắn lâm vào lưỡng nan thời điểm, lôi hùng bằng vào hối hạ sẽ mở đám người hỗn loạn, bọn chúng dã man phi nước đại, đụng đổ đám người, đập nát cản đường người, 3-5 em mở thậm chí mười mấy thước to mọng thân thể, lại sôi trào lôi chiều, cơ hội là không thể ngăn cản, lưu lại đầy đất xương vỡ thịt não, bằng tốc độ kinh người vọt tới trước tường thành mặt, sau đó liền theo treo lên thang mây, cùng dã lao nhanh, xông về đầu tường. Xảy ra chuyện gì? Trong cửa thành đang cùng võ linh vệ đối kháng phó thống lĩnh, nghe được dị dạng oanh minh cùng kêu rên, một lát sau, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy cao ngất trên tường thành nổi lên lôi quang, càng nghe được hùng tàn gào thét. Sau một khắc, một đầu to mọc lôi hùng nhảy xuống tường thành, dài 6-7 mét, to mọc như viên cầu, trùng điệp sau khi hạ xuống mặt đất đều đang lắc lư, tùy theo bắn tung tóe lôi chiều đem chúng quanh mấy cái võ linh vệ vô tình xé nát, lập tức gây nên chúng quanh hỗn loạn cùng khủng hoảng. Lôi hùng vào thành, phó thống lĩnh sắc mặt trắng bệch, tường thành đang làm gì? Không có làm phòng ngự sao? Giống lôi hùng mãnh liệt bốc lên, chống lên to mọc thân thể, 50 mét độ cao đến rơi xuống, hoàn toàn không bị tới bất cứ thương tổn gì, nó lắc đầu vẫy đuôi, phát ra cuồng liệt như lôi bạo giống như gào thét, quanh thân kịch liệt lôi chiều ầm ầm nổ tung. Như ngàn vạn lôi xả điền cuồng tê dích đảo, quét ngang quảng trường. Đại lượng võ linh vệ bị hung hăng lật tung, thậm chí bị tại chỗ vỡ nát, máu tươi cùng thịt xương theo lôi chiều hướng về chung quanh phun tung tóe. Đều lên cho ta tường thành. Đừng mẹ nó nghĩ đến mở cửa thành. Lên thành tường, không muốn toàn thành chốt cùng, đều cho ta tới tường thành tử chiến. Phó thống lĩnh toàn thân thanh mang nở rộ, phóng xuất ra vô số tinh mịn lá cây, như lưỡi dao gào thét mà đi, bao phủ đang muốn vọt vào trong thành lôi hùng. Ầm ầm lôi hùng quay đầu gào thét, như toan thôi động lôi chiều chống cự, lại đánh giá thấp lá xanh uy lực, lít nha lít nhít lá cây giống như là như lưỡi dao xuyên qua lôi chiều, đánh xuyên qua da thịt, đem nó tươi sống oanh sát. Phó thống lĩnh giải quyết lôi hùng sau, chân đạp lục chiều, lên trời mà lên, vọt tới trên tường thành. Phóng tầm mắt nhìn tới, số lớn lôi hùng đang thành đàn lẹn đến đầu tường, phát ra kịch liệt gào thét, phóng thích ra cuồng bạo lôi chiều, cùng hỗn loạn võ linh vệ nhóm giết tới cùng một chỗ. Ngoại trừ võ linh vệ nhóm, tường thành còn có rất nhiều người bình thường, đang hoảng sợ tán loạn, ảnh hưởng võ linh vệ phản kích. Bọn hắn thế nào đi lên? Thang mây, dây thừng, ngoa tạo a, cái nào một tiên tài muốn đi ra, sống xúc sinh a, thật nên trực tiếp chặt ý yêu ma. Hứa tiểu thư, đừng từ bỏ chúng ta. Phó thống lĩnh trước tiên hướng phía nơi xa đang bị Hứa gia cường giả đoàn đoàn bao vây Hứa Thanh Giao la lên, hắn hai mắt phím hồng, thanh âm mang theo rung động ý, ta thay Kim Ngọc thành ngàn vạn người mệnh, van ngươi. Hứa Thanh Giao quay đầu nhìn lại, đối mặt cặp kia mang theo khẩn cầu cùng tuyệt vọng ánh mắt, chỉ là không chờ đến tới nàng đáp lại, phó thống lĩnh đã xách theo trạm yêu đao, nhấc lên bàng bạc thanh mang, thẳng hướng phía trước đầu kia yêu tướng cấp bậc lôi hùng. Hứa Thanh Giao nhìn xem tường thành liên tiếp vọt lên to mọc lôi hùng, biết Kim Ngọc Thành tới thời khắc nguy hiểm nhất, mặc dù bây giờ hỗ trợ đã không có ý nghĩa, nhưng vẫn là hướng phía An Bá, ám chỉ Vương An, bọn người phân phó, giết yêu. Theo phó thống lĩnh tòa chấn, cùng Hứa ra cường giả phối hợp, hỗn loạn võ linh vệ rốt cục ổn định, trải qua điên cuồng phát tiết sau, thành công đem liên tiếp vọt đi lên lôi hùng áp chế tới đầu tường. Mặc dù đầu tường chật hẹp, tại hoàn cảnh như vậy bên trong cùng nổi điên lôi hùng hôn chiến vô cùng không sáng suốt, nhưng là bọn hắn không có cách nào, chỉ có thể cắn răng mắt đỏ cùng những này giết điên rồi lôi hùng liều mạng. Thật là ngoài thành không chỉ là lôi hùng, còn có 2-3 ngàn chỉ cái khác yêu vật, theo lôi hùng đăng lâm đầu tường, bọn chúng không cố kỵ nữa, điên cuồng xông vào đám người, theo thang mây cùng dây thừng hướng đầu tường vọt mạnh. Giết cho ta lúc này, yêu vương để phong phát ra hiệu lệnh, trong tầng mây chiếm cứ hơn 500 con thanh phong tức đồng thời chấn kích dày dọc cánh, lật tung tầng mây, cuốn lên cuồng phong, kịch liệt tiếng gáy to lấy xông về Kim Ngọc Thành. Lúc này tường thành võ linh vệ đều bị lôi hùng cùng yêu thú kiềm chế, không ai thôi động linh trận, không ai khống chế trọng nỏ, thanh phong tức không có lọt vào bất kỳ ngăn trở nào, thành đàn bay lượn mà tới, bọn chúng không có trực tiếp tiến công, mà là đồng thời bố cánh, nhấc lên cuồng phong cuốn qua tường thành. Đây cũng không phải là bình thường gió, mà là bí pháp thúc dục gió lốc, mạnh mẽ phi thường, ẩn chứa xé rách cùng nát bấy cường hãn linh uy, tường thành võ linh vệ cùng lôi hùng đều bị mãnh liệt xung kích, cảnh tượng lập tức hỗn loạn không chịu nổi, liên tiếp sôi trào rơi xuống trong thành. Lôi hùng da dày thịt béo, hơn 50 mét đều căng không chết, sau khi hạ xuống liên tiếp luồn lên đến, dâng lên lôi chiều tiếp tục gào thét, nhưng là rất nhiều võ linh vệ lại không may mắn như vậy, có tại chỗ quằn choáng, có gãy chân. 500 chỉ thanh phong tức phóng lên tận trời, phát ra mát lạnh tiếng gáy to, cuốn lên cuồng phong vọt vào Kim Ngọc Thành. A a, phó thống lĩnh phát ra bi thương gầm thét, đau khổ ngăn cản lâu như vậy, yêu ma vậy mà dạng này vượt qua tường thành, tiến vào Kim Ngọc Thành. Không có gì bất ngờ xảy ra, yêu vương muốn tới. Chương 136, Giáng Lâm, loạn giết. Chương 136, Giáng Lâm, loạn giết. Giống. Yêu vương thương vân phát ra thiên lôi giống như gào thét, rung động mênh mông hoang dã, to mọng thân thể mãnh liệt lắc lư, lợi chảo quấn quanh lôi đỉnh đánh ra mặt đất, lưu lại cháy đen hố sâu sau trong chốc lát sông bắn đi ra. Giống giống hai tôn yêu tướng lôi hùng sôi trào cuồng bạo lôi chiều, lóng lánh hoang dã, theo sát thương vân vọt vào đám người, lưu lại đầy đất thi hải, vọt tới trước tường thành mặt. Yêu vương tới. An bá, ám chỉ vương an, vừa chém giết hai đầu lôi hùng, liếc nhìn lẹn đến tường thành khổng lồ lôi hùng, giống như là toàn núi thịt giống như to mọng thể phách, cùng toàn thân tán phát nóng nảy lôi chiều, mang cho hắn to lớn áp bách. Lôi hùng trong mắt đều là lôi quang, quay đầu tập trung vào tập hợp một chỗ, toàn thân tản ra kiếm mang. An bá, ám chỉ vương an, bọn hắn. Tiểu thư, rút lui sao? An bá, ám chỉ vương an, bọn hắn đồng thời thôi động kiếm khí, cảnh giác khí tức bạo ngược yêu vương. Chỉ cần tiểu thư ra lệnh một tiếng, bọn hắn lập tức hộ tống tiểu thư rời đi nơi này. Hứa Thanh Giao đang do dự, yêu vương thương vân nơi đó đã mãnh nào tới, toàn thân lôi chiều bạo động, lông tóc đều dường như biến thành lôi điện, trong thân thể lôi điện cuồng liệt tụ tập, dường như một quả áp xúc lôi điện thế giới, mà cỗ này lôi chiều mắt thấy là phải hướng phía Hứa Thanh Giao bọn hắn thả phong tới. Cùng lúc đó, hai tôn yêu tướng cấp bậc lôi hùng đồng thời bạo khởi, đạp động lôi chiều, lẻn đến giữa không trung, muốn theo yêu vương lôi chiều thẳng hướng phía trước cường hãn kiếm tu. Chiến! Hứa Thanh Giao ra lệnh một tiếng, an bá, ám chỉ vương an, bọn hắn không chần chờ nữa, thả ra kiếm chiều sát na ngưng tụ, dường như đạo đạo thiên kiếm âm vang thành hình, đón lôi chiều đánh tới. Ngay tại đầu tường ác chiến bộ phát lúc, một tiếng thê lương rên rỉ vang vọng thiên cung, trong nháy mắt hấp dẫn tưởng thành đại lượng ánh mắt. Yêu vương thương vân cùng an bá, ám chỉ vương an, bọn hắn va chạm về sau, cấp tốc kéo dài khoảng cách, quay đầu nhìn phía bầu trời. Mờ tối lôi vân phía trên, đang có cuồng phong cuồn cuộn, tứ ngược lấy lôi vân, theo tầng mây tán loạn, bọn hắn thấy rõ yêu vương thanh phong tức ngược rách dưới, máu tươi chảy ngang, dường như bị trọng thương. Thanh phong tức mãnh liệt bốc lên, triển khai 100 mét cánh còn cuốn lít nha lít nhít phong toàn, mỗi cái phong toàn bên trong đều giống như dựng dục một cỗ kinh khủng phong bạo, theo phong toàn toàn thể hành minh, kinh khủng cơn lốc quét tịch lấy phong nhận, tại thiên không ầm vang bộc phát, chung quanh mấy ngàn mét lôi vân bị toàn bộ tách ra. Ai đang chém giết yêu vương? Bọn hắn thấy rõ thanh phong tức trên lưng, dường như đứng đấy một đạo lập lòe bóng người. Yêu vương để phong không ngừng bốc lên, điên cuồng thôi động cuồng phong, muốn đem phía sau lưng nhân loại tách ra, có thể mặc cho dễ rủa như thế nào, đạo nhân ảnh kia đều sừng sững bất động, gắt gao đinh tại trên lưng, thậm chí không ngừng bạo khởi cường quang, quán xuyên thanh phong điêu khổng lồ lồng ngực. Máu tươi dâng trào, như màn mưa giống như vẩy xuống hoang dã. Lông vũ bay lên, nhiễm lấy máu tươi. Cảnh tượng cực kỳ thảm thiết. Yêu vương để phong gầm thét cùng kêu thảm, kích thích đang hướng nhào về phía trong thành thanh phong tước, hơn 500 con thanh phong tước liên tiếp phanh lại, xôi trào chuyển hướng, trùng trùng điệp điệp nhào về phía ngoài thành tầng mây, cứu bọn họ yêu vương. Tới. Lục Vũ đứng tại thanh phong tước dày rộng trên lưng, khiến đi tuyến giống như là vô số dây thừng, đem nó cưỡng ép vây khốn, xé rách lấy nó thống khổ rẽ rủa cùng tiếng gãy to, hấp dẫn trong thành đám kia tứ ngược thanh phong tước. Lấy hắn trước mắt thực lực, giết yêu vương quá dễ dàng. Nhưng là Lục Vũ mục tiêu không chỉ là cái này yêu vương, còn có đang hướng trong thành tản ra kia mấy trăm con khổng lồ thanh phong tước. Lớn như vậy hình thể, tinh huyết khẳng định vô cùng nồng đậm, cũng không thể lãng phí, muốn thu sẽ cắt. Vất vả. Lục Vũ nhìn thấy thanh phong tước kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên lao ra, đưa tay một cái lôi bạo, đánh nát để phong đầu. Đánh giết thanh phong tước, cướp đoạt 8200 điểm linh nguyên, cướp đoạt 9970 điểm tinh huyết, cướp đoạt bí thuật, phong toàn tinh huyết vậy mà so linh nguyên còn nhiều hơn. Không sai không sai. Yêu vương bí thuật phong toàn, có thể ở quanh thân hình thành dày đặc vòng xoáy, đã có thể chống cự xung kích, còn có thể tùy thời hiện ra gió lốc triển khai thế công, rất không tệ bí thuật. Chết. Tường thành vang lên liên miên kinh hô, làm cái đầu đều bị tươi sống vỡ nát. Đây chính là yêu vương a. Chém giết yêu vương, lại như giết chỉ gà rừng giống như nhẹ nhõm. Người đến là Giang Cảnh Định phong sao? Lục Vũ toàn thân máu triều tuôn ra, kịch liệt pháp phối, như quần cuộn sóng lớn giống như thanh thế to lớn, trong nháy mắt nhuộm đỏ đầy trời lôi vân. Dường như thiên địa theo giữa trưa bỗng nhiên chuyển thành trạm vào tối. Giáng chiều che trời. Hơn 500 con thanh phong tức đang gào thét mà đến, bọn chúng hình thể khổng lồ, dương cánh mười mấy mét tới 30-50 mét, trùng trùng điệp điệp tập hợp một chỗ, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ, hơn nữa toàn thân quần cuộn lấy nồng đậm vòng xoáy, mãnh liệt vung đánh phía dưới, nhấc lên cuồng liệt phong trào, giống như là có thể phá hủy lấy hết thảy trước mặt. Ầm ầm. Huyết quang quần cuộn chấn động, đột nhiên hóa thành 3000 huyết vũ, vắt ngang thiên cùng, phô thiên cái địa đánh phía hối hạ tiêu xạ thanh phong tước. Bành bành bành. Huyết tiễn dường như mang theo vô song thiên quân chi lực, không nhìn thanh phong tước đầy người phong toàn bộ xuyên qua. Đánh giết thanh phong tước, cướp đoạt 330 điểm linh nguyên, cướp đoạt 480 điểm tinh huyết. Đánh giết thanh phong tước, cướp đoạt 79 điểm linh nguyên, cướp đoạt 88 điểm tinh huyết. Đánh giết thanh phong tước, cướp đoạt 710 điểm linh nguyên, cướp đoạt 839 điểm tinh huyết. Huyết vũ số lượng kinh người, bao trùm thiên cung, lôi cuốn lấy kinh khủng xuyên thấu cùng chấn động, toàn bộ diện sát tất cả thanh phong tước. Bởi vì oanh kích mà nổ tung quần cuộn máu triều, theo thanh phong tước tán loạn kinh khủng cuồng phong, tại thiên không điên cuồng pháp phối, giống như huyết sắc thiên hai, lại như huyết hải, rung động lòng người. Tên hoạt ảo, toàn diện, ở đâu ra thần nhân a? Tường thành kinh hô liên tục không ngừng, đều bị cái này rung động diện sắt cuồng triều rung động thật sâu tới. Giang Cảnh đỉnh phong mạnh như vậy sao? Vẫn là nói, kia là hải cảnh cường giả. Giống. Yêu Vương Thương Vân tại tường thành phát ra cuồng bạo gào thét, tiếng như thiên lôi, chấn thiên động địa, quanh thân lôi chiều quần quần mà động, lập loè tường thành, điên cuồng tứ ngược. Trong một chớp mắt, một đạo huyết quang đánh xuyên qua bầu trời quần quần huyết hải, như lôi đỉnh giống như tiêu xạ mà tới, thẳng đến Yêu Vương Thương Vân. Yêu Vương Thương Vân con ngươi ngưng tụ, thể nội lôi chiều tuôn ra, theo hải cốt tới tạng phủ đều đang phát sáng, dường như dành dụm vô tận lôi chiều toàn bộ phong thích, ầm ầm, một tiếng bạo hưởng, long trời lở đất giống như rung động tường thành, tất cả mọi người bị cái này lôi minh chấn đầu váng mắt hoa, kịch liệt cường quang càng là đâm tất cả mọi người mở mắt không ra. Bành! Lôi chiều tuôn ra bạo động, giống như là theo trong thân thể xông ra một tôn khổng lồ lôi hùng, hướng phía kia đạo huyết quang hung hăng đánh ra, nhưng mà, nhìn như kinh khủng lôi bạo thế công, cũng không có mang đến nên có ngăn cản, ngược lại là nhìn như nhỏ bé yếu ớt huyết quang đối diện quán xuyên lôi chiều, tình thế không trở ngại, nổ bắn ra Thương Vân. Máu tươi dâng trào, theo đầu tới thân thể, theo cái đuôi xuyên qua mà ra. Yêu Vương Thương Vân, miểu sát. Đánh giết lôi hùng, cấp đoạt 9900 điểm linh nguyên, cấp đoạt 9970 điểm tinh huyết, cấp đoạt bí thuật, lôi phệ Thương Vân vừa mới chết, ngay sau đó hai vệ huyết quang lại lần nữa nổ bắn ra mà đến, quán xuyên hai cái còn không có kịp phản ứng yêu tướng cấp lôi hùng. Đánh giết lôi hùng, cấp đoạt 3700 điểm linh nguyên, cấp đoạt 3000 điểm tinh huyết, đánh giết lôi hùng, cấp đoạt 3900 điểm linh nguyên, cấp đoạt 3200 điểm tinh huyết. Lục Vũ liên sát ba đầu lôi hùng, chân đạp lôi quang, lướt qua trời cao, đi thành bắt chiến trường. Lúc này trong thành đang có đại lượng lôi hùng tại tứ ngược, nhưng theo Lục Vũ từ không trung lướt qua, từng đạo lôi chiều rơi xuống, đều là trong nháy mắt miểu sát, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Kia là ai? Tường thành tất cả mọi người bị bất thình lình săn giết chấn động đến nói không ra lời. Bọn hắn bị bọn này lôi hùng cùng Thanh Phong Tức làm tình trạng kiệt sức, cơ hồ tuyệt vọng, thật là người này theo hiện thân đến bây giờ, trước sau không đến một phút, chém dưa thái rau giống như giải quyết. Nghiền ép, hoàn toàn không phải một cái phương diện. Đây chính là hải cảnh cường giả sao? Chỉ sợ đều không là bình thường hải cảnh cường giả. Tỷ tỷ, ngươi còn ở lại chỗ này a, quá tốt rồi, rốt cuộc tìm được ngươi. Hứa Thanh Giao khống chế linh kiếm, vọt tới tường thành, nhìn thấy Hứa Thanh Linh, thương phấn đánh tới. Chương 137, đây cũng quá cấm kỵ, 1, chương 137, đây cũng quá cấm kỵ, 1, Thanh Giao. Làm sao ngươi tới cái này? Hứa Thanh Linh không dám tin vào hai mắt của mình, cái này nha đầu điền không phải bị An Bá, ám chỉ Vương An, lưu tại Hắc Thạch thành sao, thế nào chỉ chớp mắt chạy đến Bắc vực nội địa. An Bá, ám chỉ Vương An, đều mộng, cô nãi nãi này từ đâu xuất hiện? Nơi này chính là Bắc vực nội địa, khắp nơi trên đất yêu ma, cái này không hổ nháo sao? Kỳ hỉ, tỷ tỷ, nhìn thấy tỷ phu phong thái rồi sao? Hứa Thanh Giao chắp tay sau lưng, ngẩng đầu, vẻ mặt hoạt bát cười nói, "Tỷ phu ngươi, hắn ở đâu?" Hứa Thanh Minh vô ý thức nhìn về phía ngoài tường hoang dã, gia hỏa này cũng biết tìm đến nàng. Vừa mới cái kia chính là a, không thấy rõ ràng a. Vừa mới cái nào? Chính là tiện tay giết yêu vương, đạp trên lôi chiều cái kia a, tỷ phu cũng vậy, trong mắt chỉ có yêu ma, cũng không biết cùng hắn tiểu nương tử chào hỏi lại đi. "Ngươi chờ một chút, vừa mới kia là Lục Vũ." Hứa Thanh Linh kinh tới, chắc không được vừa mới nhìn người kia có chút quen thuộc, có thể người kia biểu diễn ra thực lực là hải cảnh a, làm sao có thể là Lục Vũ? Hứa gia thị vệ, bao quát An Bá, ám chỉ Vương An, ở bên trong đều là vẻ mặt quái dị nhìn xem Hứa Thanh Giao, cái này nha đầu điên bắt bọn hắn làm trò cười đúng không? Đúng vậy a, chính là tỷ phu, hắn dẫn ta tới. Đúng rồi, các ngươi còn không biết a, tỷ phu đã thức tỉnh cấm kỵ thần thông, thiên mệnh. Cấm kỵ thần thông? Đám người rốt cục không bình tĩnh. Lục Vũ, cấm kỵ thần thông? Cái này thật không phải bắt bọn hắn làm trò cười. Ngươi nha đầu này có biết hay không cái gì là cấm kỵ thần thông? Ta cũng không rõ ràng lắm năng lực gì, ngược lại hắn chém giết yêu ma, liền có thể không ngừng mạnh lên, giết càng nhiều, biến càng mạnh, nhìn thấy yêu ma liền cùng nhìn thấy thân nhân giống như. Hiện tại cũng hải cảnh. Ân, ta cũng không rõ ràng, ngược lại hải cảnh tốt mấy đoạn. Ngươi không có nói đùa. Hứa Thanh Ninh nhìn chằm chằm Hứa Thanh Giao, muốn nhìn rõ ràng cái này nha đầu điên đến cùng là tại hồ nháo vẫn là chăm chú. Cái này còn có thể là giả, tỷ phu vừa mới giết đi qua, chờ một lúc liền sẽ trở lại. Hứa Thanh Giao vừa dứt lời, Hứa Thanh Ninh đã khống chế linh kiếm phóng lên tận trời, thẳng đến thành bắc. An Bá, ám chỉ Vương An, bọn người đụng đụng ánh mắt, cùng nhau nhau ngự kiếm mà lên. Hứa Thanh Giao vẻ mặt đắc ý, liền thích xem người bên ngoài nghe được Lục Vũ cấm kỵ thần thông thời điểm biểu hiện, nàng không vội vã ngự kiếm mà lên, đuổi kịp tỷ tỷ bọn hắn. Thành bắc. Mặc dù nơi này võ linh vệ không có ngu đến mức rơi xuống thang mây cùng dây thừng, nhưng mười mấy vạn người tụ tập tới trước cửa thành, còn là cho yêu ma tùy tiện tới gần cơ hội. Tại thạch tượng bị đến tường thành sau, những này vài mét thậm chí mười mấy thước tượng đá nhanh chóng điệp ra ở cùng nhau, tạo thành từng đầu thẳng tới đầu tường thềm đá. Tường thành võ linh vệ mong muốn phá hư, có thể phía dưới tụ mãn ô ương ương đám người, thực sự không dám không chút kiên kỵ phóng thích trọng nỏ cùng linh pháp, điều này cũng làm cho mãnh liệt mà tới ma biên, đàn sói thuận lợi nào về phía đầu tường. Võ linh vệ nhóm chỉ có thể đem tường thành xem như chiến trường, liều mạng gánh vác lấy yêu ma xung kích, nhưng theo Tam đại yêu vương tự mình dẫn yêu tướng phóng tới đầu tường, võ linh vệ rất nhanh gánh không được. Bọn yêu vật không có cùng võ linh vệ quá nhiều dây dưa, thành đàn theo tường thành nhảy vào trong thành, dọc theo đường đi xông vào thành khu. Yêu vương đồng nhạc trùng điệp nện rơi xuống trong thành, mặt đất kịch liệt lắc lư, phù cận kiến trúc đều run lên ba lần, cao hơn 10 trượng thân hình khổng lồ giống như là đá hoa cương rèn đúc đồng dạng, nguy nga như núi, lại không thể phá vỡ, nó không có hướng phía trong thành mà mạnh, mà là quay người hướng cửa thành. Nó muốn mở cửa thành ra, thả bên ngoài tụ tập mấy ngàn yêu ma vào thành. Mơ tưởng, Phương Đình Vân dứt khoát cản ở trước cửa thành, mở ra thần thông hỏa ngục lấy hắn làm trung tâm, tại mặt đất khuấy động ra dày đặc hỏa diễm đường vân, giống như một cái cự đại phù chú trống rỗng mà hiện, theo hai tay của hắn của vũ, đạo đạo liệt diễm xiển xích bỗng nhiên hiện hiện, đánh phía yêu vương đồng nhạc. Dầm dầm, xiển xích tiêu xạ, thành công đem bụng về đồng nhạc của lấy, theo hai chân tới thân eo, lại đến hai tay, liệt diễm xiển xích thô to lại cực nóng, cấp tốc nóng chảy lấy đồng nhạc cứng rắn thân thể. Nhưng chỉ là trong chốc lát, đồng nhạc phát ra lôi minh giống như gào thét, toàn thân mãnh liệt chấn động, quả thực là đập vỡ vụn tất cả liệt diễm xiển xích. Nhưng liệt diễm mãnh liệt, không ngừng theo mặt đất phun ra, theo phương đỉnh vân hung hăng trường khống, không ngừng hóa thành cuồng bạo trường ấn. Mỗi đạo trường ấn đều có 3 năm trượng chi cự, nồng đậm như nham tương giống như, đối với đồng nhạc đánh tung đập loạn. Tại cương ép ngăn chặn gào thét đồng nhạc sau, Phương Đình Vân hai tay nén mặt đất, đột nhiên đứng dậy, hai tay giơ lên trời, trong chốc lát, đại địa oanh minh, phức tạp thần bí hỏa diễm đường vân kịch liệt oanh minh, dường như núi lửa phun trào giống như, kinh khủng liệt diễm cuồng chiều theo mặt đất phóng lên tận trời, điên cuồng đánh thẳng vào đồng nhạc, giống như là muốn đem nó hoàn toàn nóng chảy. Khổng lồ thanh thế, rung động cửa thành. Kinh khủng nhiệt độ cao, nhường không gian đều đang bặm mẻo. Đột nhiên, một cỗ bàng bạc trọng áp chống rông xuất hiện, giống như là vô hình đại sơn mạnh mẽ đện vào Phương Đình Vân trên thân, nhường điên cuồng tôi động thần thông hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, toàn thân hải cốt đều giống như vỡ vụn, loại kia áp bách không chỉ là từ trên xuống dưới, mà là thẩm thấu tới da thịt gân cốt, cơ hồ muốn đem hắn đè sợ. Phốc, Phương Đình Vân há miệng thổ huyết, trung điệp quỳ trên mặt đất. Thần thông tán loạn, một đạo thân ảnh khổng lồ theo quần quật liệt diễm bên trong lao ra, hùng hậu gào thét hỗn tạp phẫn nộ, đồng nhạc vung lấy còn đang thiêu đốt nặng nề năm đấm, giống như là một quả vạch phá bầu trời thiên thạch, mạnh mẽ đánh phía mặt đất Phương Đình Vân. Lan. Phương Đình Vân miệng đầy máu tươi, mở mắt hét giận dữ, trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo văn ấn. Đây là phương gia truyền thừa bí bảo, phong tồn lấy một cỗ kinh khủng chân dương chi viêm, cần tiêu hao tinh huyết cùng linh viêm đi thôi động, tùy tiện một lần đều có thể muốn hắn nửa cái mạng, nhưng chỉ lúc này khác, đã không lo được nhiều như vậy, hắn diện mục và mẹo, miệng đầy máu tươi, điên cuồng thôi động văn ấn. Văn ấn thức tỉnh, bắn ra mét hơn cường quang, một cổ trích nhiệt liệt diễm ầm vang hiện hiện, dường như chu tức lâm thế, không gian đều muốn nóng chảy, trong chốc lát kịch liệt tiêu xạ, đối diện đánh xuyên qua đồng nhạc khổng lồ trọng quyền, thậm chí quán xuyên toàn bộ cánh tay, theo bả vai bộ bị văng ra ngoài. Đồng nhạc bị cái này cố kinh khủng xung kích cuồng bạo lật tung, thân hình khổng lồ nện tới mặt đất ù ù lắc lư, dường như động đất đồng dạng. Phương Đình Vân gian nan chống đỡ đứng người dậy, mãnh liệt suy yếu cùng thống khổ nhường hắn lảo đảo mấy bước, trung điệp quỳ trên mặt đất, trong chớp mắt, hắn dường như già yếu mấy chục tuổi, nhưng bây giờ không phải là nghỉ ngơi thời điểm, hắn cắn chặt răng, lại thôi động lên Hỏa Ngục Thần Thông. Hỏa văn tại mặt đất kịch liệt lan tràn, cuồn cuộn liệt diễm trùng thiên bạo động, như núi lửa hiển hóa, điên cuồng luyện hóa đồng nhạc. Liệt diễm bên trong truyền ra đồng nhạc phẫn nộ gào thét, một cỗ bàng bạc trọng áp lại lần nữa hiện hiện, hung hăng nện vào Phương Đình Vân trên thân, đập hắn miệng phun máu tươi, đập hắn toàn thân run rẩy, ngay sau đó cỗ thứ hai, cỗ thứ ba, liên miên bất tuyệt đột nhiên hiện ra, đối với hắn càng không ngừng bạo kích. Phương Đình Vân miệng đầy máu tươi, toàn thân giống như là muốn vỡ vụn giống như, nhưng vẫn là liều mạng thúc dục hỏa ngục, xiềng xích quấn quanh, liệt diễm tuôn ra, đối với đồng nhạc điên cuồng áp chế cùng luyện hóa. Giống. Đồng nhạc bị đốt toàn thân đỏ bừng, mặt ngoài bắt đầu chảy xuôi, giống là thật muốn bị luyện hóa, nó điên cuồng giãy giụa, căm tức nhìn trước mặt Phương Đình Vân, đại nhạc bí thuật điên cuồng phóng thích, muốn đem hắn tươi sống vỡ nát. Cực hạn đối hoành, sinh tử đọ sức, ai không kiên trì nổi trước, ai liền chết. Chương 138, đây cũng quá cấm kỵ, 2, chương 138, đây cũng quá cấm kỵ, 2. A a a, Phương Đình Vân phun máu gào thét, hét giận dữ phố dài, các ngươi còn đang chờ cái gì, nhất định phải chờ yêu vương mở cửa thành ra, bỏ vào bên ngoài yêu ma, mới bằng lòng hiện thân sao? Đáng chết thế gia. Đã nói xong yêu ma vào thành liền xuất thủ, lại còn thờ ơ nhất định phải nhìn xem hắn bị đánh chết, nhìn xem cửa thành rộng mở sao? Chết đồng nhạc đông nhiên há miệng, phun ra một cỗ xương trắng, cuốn qua quần quật liệt diễm, hôn tạp lít nha lít nhít tinh thể, xông về Phương Đình Vân. Phương Đình Vân con ngươi ngưng tụ, thần sắc hoảng hốt, kia là thạch tượng bị bản mệnh nham tinh, một khi bị đụng phải, thân thể liền lại biến thành tảng đá. Hắn biết đồng nhạc có thể phun ra cái này, giải thích do đã đến cực hạn, lại kiên trì, liền có thể luyện chết ngươi, có thể đối mặt với gào thét mà đến cắt đuổi tinh thể, hắn nhưng lại không thể không né tránh. Toàn thân liệt diễm cuồn cuộn, hối hả nhanh lùi lại. Hoàng Ngục Thần Thông tiêu tán theo, bạo động liệt diễm bỗng nhiên ngừng. Giống toàn thân đã tan chảy hơn phân nửa, nhìn không ra bộ dáng đồng nhạc cầm vang bạo khởi, cao hơn 10 trượng thân hình khổng lồ, hung ác nhào về phía chật vật thối lui đến cửa thành nhà ấm bên trong Phương Đình Vân. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, một cỗ cùng bạo lôi chiều xé rách giữa không trung, giận bắn mà tới, đánh vào đồng nhạc bạo khởi thân thể, lôi chiều cực kỳ bá cháy mạnh, xuyên thấu nham tương giống như thân thể, vọt tới tận cùng bên trong nhất. Oanh! Đồng nhạc toàn thân sáng rõ, tại lôi chiều kinh khủng xung kích phía dưới, xuất hiện dày đặc khe hở, lập tức cầm ẩm vỡ nát, biến thành vô số đá vụn, ở cửa thành trong động loạn xạ. Phương Đình Vân đang muốn liều mạng, thiếu đốt huyết khí thúc động trong tay hỏa văn, lại thấy được cái này rung động một màn. Nát! Cương đại yêu vương bị lôi chiều đánh nát. Ai làm? Trong thành còn cất giấu mạnh như thế người? Phu cận các thế gia gia chủ đang chần chờ là hiện thân chém giết, vẫn là trở lại trong phủ thủ tướng, đột nhiên bị bùng lên lôi chiều rượu mở mắt không ra, chờ thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì, yêu vương đồng nhạc đã vỡ thành hòn đá. Một màn bất khả tư nghị này, để bọn hắn vội vàng xông ra chỗ ẩn thân, tìm kiếm xuất thủ cường giả. Một kích oanh sát yêu vương, mặc dù là bị Phương Đình Vân luyện qua đến yêu vương, nhưng cũng phải là giang cảnh đỉnh phong á, thậm chí có thể là hải cảnh cường giả. Hải cảnh, Kim Ngọc Thành được cứu rồi. Đánh giết thạch tự quỷ, cướp đoạt 9130 điểm linh nguyên, cướp đoạt bí thuật, đại nhạc không có tinh huyết, chỉ có linh nguyên. Bất quá cái này đại nhạc bí thuật có vẻ như cũng không tệ lắm, có thể chống rông tạo nên to lớn trọng áp. Nhận. Lục Vũ oanh sát yêu vương đồng nhạc sau, khóa chặt trên tường thành hai đại yêu vương. một cái là toàn thân đen nhánh, mi tâm mở mắt 10 trượng cự lang, con mắt thứ 3 khép mở ở giữa, phóng xuất ra tịch diệt trùng sáng. Một cái toàn thân bốc lên liệt diễm, nóng nảy bạo ngược, trong tay vũ động một thanh khai sơn cự phủ. Hai đại yêu vương đều có cường đại yêu tướng bảo hộ, tại tường thành tùy ý vây sát, cơ hồ đem võ linh vệ thống lĩnh đẩy vào tuyệt cảnh. Lục Vũ không có bất cứ chút do dự nào, phóng thích lôi bạo bí thuật, cách không bạo sát. Đánh giết tam mục yêu lang, cướp đoạt 8900 điểm linh nguyên, cướp đoạt 8100 điểm tinh huyết, cướp đoạt bí thuật, tịch diệt đánh giết hỏa diễm ma viên, cướp đoạt 8270 điểm linh nguyên, cướp đoạt 8000 điểm tinh huyết, cướp đoạt bí thuật, ma viêm. Lục Vũ liên sát hai đại yêu vương, cũng không bỏ qua bên cạnh yêu tướng, chân hắn đạp lôi triều, không ngừng tới gần tường thành, lôi triều liên tiếp công kích, biểu sát lấy từng tôn khổng lồ thạch tự ủy, từng đầu nóng nảy yêu lang cùng ma viên. Nhưng tường thành lâm vào tuyệt vọng cường đại yêu vật, giờ phút này như gà đất chó sành, bị tùy tiện đánh sát. Bạo ngược yêu vật đều lâm vào khủng hoảng, tê thét lên theo tường thành chạy trốn, lưu lại tránh thoát một kiếp võ linh vệ nhóm, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn qua không trung thần bí nam nhân. Lăng không dạ bước, hải cảnh cường giả, bắc vực lại còn có hải cảnh cường giả, chẳng lẽ là hoàng tộc người đến? Bọn hắn rốt cục kiên trì tới cái ngày này sao? Kim Ngọc Thành được cứu rồi, bắc vực được cứu rồi, liền biết hoàng tộc sẽ không bỏ rơi bắc vực. Lục Vũ lướt qua đầu tường, cường đại uy áp bức bách ngoài thành hỗn loạn yêu nhóm tứ tán chạy trốn. Khi chúng nó cùng đám người hỗn loạn thoát ly sau, Lục Vũ đổ sát bắt đầu. Trong mắt hắn, cái này nhưng đều là từng đống tinh huyết, từng mảnh nhỏ linh nguyên, có thể giết một cái là một cái, có thể giết một đám là một đám. Theo rời đi Nhân An Thành đến bây giờ, Lục Vũ đã săn giết đại lượng yêu ma, trong đó không thiếu một chút yêu tướng cùng yêu vương cấp bậc, chỉ là tới hắn bây giờ cảnh giới cùng thể chất, muốn phải hoàn thành đột phá đều là 10 vạn thể lượng cất bước, cho nên tới bây giờ, cảnh giới khó khăn lắm tăng lên tới tứ đoạn, thể chất còn dừng lại tại hơn 30 vạn quân. Bây giờ rốt cục đụng phải như thế một trận thịnh yến, ngũ đại yêu vương, 10 cái yêu tinh, hơn mấy ngàn vạn yêu ma, hắn có thể phải thật tốt nắm chắc cơ hội, tranh thủ góp nhặt 10 vạn thể lượng, đến một trận toàn diện đột phá. Kia là Lục Vũ. Hứa Thanh Linh chạy tới Thanh Bắc, xa xa nhìn qua cái kia đạo lăng không dậm chân, tùy ý đổ sát yêu ma thân ảnh, rốt cục xác định thân phận của hắn. Không sai, chính là Lục Vũ. Hai người thanh mai trúc mã, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nàng sẽ không nhìn lầm. Nhưng là, tiện tay miểu sát yêu vương, tùy ý đổ sát yêu nhóm, hắn thật sự có hải cảnh thực lực. Chẳng lẽ, đúng như Thanh Giao nói tới, Lục Vũ đã thức tỉnh cấm kỵ thần thông? Cấm kỵ thần thông không phải tại hải cảnh thức tỉnh thần thông sao? Hơn nữa phóng nhãn toàn bộ hoàng triều, thức tỉnh cấm kỵ thần thông có thể đếm được trên đầu ngón tay, không có chỗ nào mà không phải là đứng tại hoàng triều đỉnh cao nhất những cái kia. Lục Vũ vừa tới Hắc Thạch Thành liền đã thức tỉnh, chẳng phải là nói hắn đệ nhị cảnh liền thức tỉnh cấm kỵ thần thông? Cái này đã vô cùng bất khả tư nghị, mà Lục Vũ lại còn tại ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong đột phá đến hải cảnh. Mấy đoạn, đây là cái gì nghịch thiên tốc độ phát triển? Cái này cấm kỵ thần thông cũng quá cấm kỵ. Lục Vũ, thật sự là Lục Vũ. An Bá, Ám Chỉ Vương An, bọn hắn cũng đều nhận ra đạo thân ảnh kia thân phận. Từ khi Lục Vũ cùng Hứa Thanh Linh đã đính hôn, hắn là 3 ngày 2 đầu hướng Ngọc Linh Hầu phủ chạy, bọn hắn những ngày hứa ra cung phụng không có một cái nào chưa quen thuộc hắn. Nhưng là, đã từng cái kia mê luyến nhà bọn hắn tiểu thư Mao Đầu tiểu tử, một trường kiếp nạn về sau, vốn nên ngã vào vũng bùn, lại nhất phi trùng thiên. Cấm kỵ thần thông, thiên mệnh. Mặc dù bọn hắn không thể nào hiểu được, nhưng là Lục Vũ biểu hiện ra thực lực, lại không thể kìm được bọn hắn lại đi hoài nghi. Sự thật bày ở trước mặt, nếu như không phải cấm kỵ thần thông, hắn làm sao có thể ngắn ngủi một tháng nắm giữ hải cảnh thực lực? Nhưng cái này cấm kỵ thần thông cũng không tránh khỏi quá kinh khủng. Ngắn ngủi một tháng, đột phá tới hải cảnh. Lại cho hắn mấy tháng, chẳng phải là có thể tới hải cảnh cao giai? Nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, chẳng phải là có thể đạt tới Lục Vân Khởi lúc trước thực lực? Lục Vân Khởi à, hoàng triều đứng đầu nhất nhân vật, có thể xả thân nhập chân linh, liều chết tứ đại yêu chủ tồn tại. Thiên mệnh. Tốt một cái thiên mệnh. Đây là trời không tuyệt lục ra. Đây là thiên muốn cứu vớt bắc vực. Tại thật sâu sau khi hết khiếp sợ, trong lòng bọn họ đột nhiên nổi lên cố dị dạng phấn khởi. Thiên mệnh cấm kỵ, thiên mệnh sở quy. Loại tin tức này truyền ra về sau, Bắc vực chấn ma vệ há không sẽ chen chúc mà tới, một lần nữa tụ tập tới bên cạnh hắn. Kiến thức đến Lục Vũ bày ra thực lực, kia hơn bạn thậm chí mấy bạn chấn ma vệ chắc chắn tuyên thệ hiệu chung, nhận làm chủ. Đến lúc đó, một cái đã thức tỉnh cấm kỵ thần thông, có được thực lực cường đại, còn bị mấy bạn chấn ma vệ ủng hộ Lục Vũ, phóng nhan hoàng triều ai còn dám kinh thị? Cho dù là hoàng tộc, chỉ sợ đều muốn một lần nữa ước định đối Lục Vũ thậm chí lục ra thái độ. Cái này Bắc vực, nói không chừng còn phải họ Lục. Cái này chấn ma quan, nói không chừng còn phải là Lục gia. Vạn hạnh không có giải trừ hôn ước cá dạng này con rể, trên đời này chỗ nào tìm? Tiểu thư Tuệ Nhãn A. Chương 139, cái này Bắc vực còn phải họ Lục. Chương 139, cái này Bắc vực còn phải họ Lục, ngươi nói hắn là ai? Phương Đình Vân kéo lấy trọng thương lại tiêu hao rất nghiêm trọng thân thể, gian nan đi tới đầu tường, đang muốn hiểu cái kia cứu hắn mệnh trên trời rơi xuống mánh nhân là cái nào vương hầu phải tới, lại nghe được không tưởng tượng được danh tự. Lục Vũ. Hứa Thanh Ninh vạn dặm xa xôi chạy đến nơi đây đến tìm kiếm cái kia Lục Vũ. Là hắn nghe lầm sao? Khẳng định là nghe lầm. Lục Vũ, Lục gia đích trưởng tôn Lục Vũ. Tại Hắc Thạch Thành, thức tỉnh cấm kỵ thần thông, thiên mệnh. Hứa Thanh Giao giơ lên cái đầu nhỏ, đưa ra khẳng định hồi phục. Thiên mệnh, cấm kỵ thần thông. Phương Đình Vân cùng Tống Chính Hùng bọn người đồng loạt nhìn về phía Hứa Thanh Giao. Hứa Thanh Giao nói, các ngươi không biết chính mình nhìn a? Cái kia chính là Lục Vũ, không phải cấm kỵ thần thông, có thể trưởng thành đến hải cảnh. Cấm kỵ. Hải cảnh Phương Đình Vân bọn hắn kinh ngạc nhìn qua cái kia đạo lăng không bay độ cường đại thân ảnh. Kia thật là Lục Vũ. Lục Vân Khởi cùng Lục Gia Hạch Tâm mới vừa ở trấn ma quan toàn bộ chết, Lục Gia lại bị hoàng tộc lưu vong, cường thịnh 500 năm thiên phủ Lục Gia vốn nên như vậy sụp dốc, toàn bộ Bắc vực từ đây hoàn thiên, trấn áp man hoang trấn ma quan cũng sẽ từ đây trở lại hoàng tộc trưởng khống, thật là hãm sâu vũng bùn Lục Gia người thừa kế, vậy mà không thể tưởng tượng nổi thức tỉnh ra cấm kỵ thần thông. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa Lục Vũ đem lịch thiên quật khởi, Lục Gia có hy vọng một lần nữa hưng thịnh. Theo trấn ma vệ tới trấn ma quan, lại đến Bắc vực, còn đem thuộc về Lục Gia. Đây chính là cái gọi là thiên mệnh. Bọn hắn kinh ngạc nhìn qua cái kia đạo săn giết yêu ma thân ảnh, lâm vào rung động thật sâu. "Thì, ngươi có tình địch." Hứa Thanh Giao đông nhiên tới gần Hứa Thanh Linh, hạ giọng nhắc nhở. "Cái gì?" Hứa Thanh Linh đang thất thần nhìn qua nơi xa cái kia đạo cường đại đến thân ảnh xa lạ. Mặc dù rung động Lục Vũ thần thông, cũng may mắn lấy Lục Vũ còn sống, thậm chí có thể dẫn đầu Lục gia trọng mới quật khởi, thật là ở sâu trong nội tâm lại nổi lên một cỗ sầu lo. "Lục gia, chung quy là bị lưu vong." Đông nhiên thức tỉnh cấm kỵ thần thông, lại quật khởi mạnh mẽ, cái này khiến nhân hoàng như thế nào đối đãi hắn, xử trí như thế nào hắn? Không nghe rõ. Tình địch a. Hắc Thạch Thành võ linh vệ thống lĩnh nữ nhi gọi Tần Sương Ảnh, tỷ phu vừa tới đó nàng liền coi trọng một mực chiếu cố, hiện tại cũng cùng đi theo cái này. Hứa Thanh Giao cùng Tần Sương Ảnh ở chung được nhiều ngày như vậy, vẫn là thật thích nàng loại kia kiên nghị lại thật mạnh tính cách, thật là liên quan đến tỷ tỷ hạnh phúc, nàng đương nhiên là kiên định đứng tại tỷ tỷ bên này. Hứa Thanh Ninh im lặng liếc mắt nha đầu điên, hiện từ lúc nào còn có tâm tư cân nhắc những này. Tỷ, ngươi nhưng phải để bụng a. Hứa Thanh Giao nhìn tỷ tỷ không để ý, tiếp tục nhắc nhở. Thay ta tạ ơn nàng sao? Cảm ơn cái gì? Tạ ơn nàng chiếu cố Lục Vũ. Không có tạ. Hứa Gia Lễ nói đâu? Hứa Thanh Giao bĩu môi, tâm tư ngươi thật to lớn. Lục Vũ quét ngang thành Bắc Yêu Ma sau, lăng không xoay chuyển, xông về Kim Ngọc Thành. Trên đầu thành, Phương Đình Vân thật sâu đề khí, ổn định tâm thần, chỉ là nhìn thấy cái kia đạo bay lượn mà đến thân ảnh, tâm tình vẫn là vô cùng phức tạp. Cái kia chính là Lục Gia lĩnh tụ mới, thậm chí là Bắc vực chủ nhân tương lai. Bắc vực, cuối cùng vẫn là muốn họ Lục sao? An Bá, ám chỉ Vương An, bọn hắn thần tình kích động, chuẩn bị cùng Lục Vũ thật tốt nói một chút, tìm hiểu một chút cấm kỵ thần thông tình huống. Võ linh vệ nhóm thì là chấn kinh lại xen lẫn kích động, bọn hắn thật được cứu, toàn bộ Kim Ngọc Thành đều được cứu. Lục Vũ rất mau tới thành tường trên không, lại không hề dừng lại một chút nào, gào thét mà qua, lướt qua Kim Ngọc Thành, đi thành nam. Hắn muốn đi đâu? Đám người nghi hoặc. Thị phu chém giết yêu ma liền có thể mạnh lên. Hứa Thanh Giao tranh thủ thời gian giải thích. Đi qua. Hứa Thanh Linh ngự kiếm bay lên không, đuổi theo Lục Vũ chạy tới thành bắc. Hứa ra những người khác liên tiếp đuổi tới. Phương Đình Vân bọn hắn không thể bay, chỉ có thể ở đầu tường kiên nhẫn chờ lấy. Thành chủ, ngươi nói hoàng tộc biết chuyện này sao? Tống Chính Hùng nhìn qua đi xa thân ảnh, thần sắc vô cùng phức tạp. Bắc vực thế cục tương đối phức tạp, trấn ma quan hoàn toàn xứng đáng Bắc vực chi chủ, các thành cần phải tùy thời tiếp nhận điều động, phối hợp trấn áp man hoang, thật là Lục gia tinh lực toàn bộ đều đặt ở trấn ma quan một khu vực như vậy, chưa từng có tận lực khống chế qua Bắc vực cái nào toàn thành, ngược lại là hoàng tộc, một mực tại thử nghiệm tăng cường đối Bắc vực các thành khống chế, cho nên Kim Ngọc Thành theo thành chủ tới hắn vị này thống lĩnh, vẫn luôn là cùng hoàng tộc duy trì liên hệ. Nhưng hôm nay, Bắc vực luôn hãm, hoàng tộc chậm chạp không có đến đây nghị cách cứu viện, ngược lại là tại cái này nguy nan nhất thời kỳ, Lục gia truyền nhân từ trên trời giáng xuống, cứu vớt bọn hắn, cứu vớt toàn bộ Kim Ngọc Thành. Ngươi cảm thấy hoàng tộc sẽ không biết sao? Phương Đình Vân lắc đầu, không cần thiết tận lực thông báo hoàng tộc. Ngươi nói, hoàng tộc sẽ xử lý hắn như thế nào? Trước đó trở ngại Lục gia tên uy, không có toàn giết, hiện tại Lục Vũ bốn phía chém giết yêu ma, hoàng tộc càng không có lý do xử tử hắn. Lời tuy như thế, có thể muốn gán tội cho người khác. Tống Chính Hùng lắc đầu, hoàng tộc đối trấn ma quan ngấp nghé đã không phải là một ngày hai ngày, bây giờ trấn ma quan thất thủ, đối với Bắc vực là chẳng tai nạn, đối với hoàng tộc lại là cơ hội. Hoàng tộc có thể tiếp nhận một cái hoành không xuất thế Lục Vũ, lấy người cứu vớt thân phận, xuất hiện tại Bắc vực sao? Có lẽ có tội danh, mới thật sự là tội không thể tha a. Chậm. Phương Đình Vân hừ nhẹ, nếu như tại phát giác được Lục Vũ dị dạng thời điểm liền quả quyết ra tay, kia muốn gán tội cho người khác thêm cũng liền tăng thêm, nhưng bây giờ Lục Vũ đã trưởng thành đến hải cảnh, hơn nữa xâm nhập Bắc vực nội địa, hoàng tộc cho dù hạ tội chiếu, ai đến bắt hắn, ai có thể bắt được hắn? Bắc vực may mắn còn sống sót trấn ma vệ bằng lòng sao? Thương cổ binh doanh bằng lòng sao? Đúng rồi, không biết rõ thương cổ binh doanh có hay không thất thủ. Nếu để cho Lục Vũ tới nơi đó, đối với hoàng tộc mà nói, tất cả liền đã trễ rồi, nhưng đối với Bắc vực mà nói, lại khả năng mang đến một tia ánh dạng đông. Lục Vũ tại thành Nam bao tác, đuổi giết bốn phía tán loạn yêu ma, xa nhất đuổi theo ra hơn 70 dặm, cuối cùng là đem thành Nam thành Bắc yêu vật toàn giải quyết. Không có tính toán rất kỹ càng, đại khái là vượt qua 5000 số lượng. Mặc dù ngoại trừ những cái kia yêu vương huy hạ lôi hùng, thanh phong điêu, thạch tượng ủy, viêm ma, lang yêu bên ngoài, phần lớn đều là mấy tiểu yêu ma, nhưng là số lượng nhiều lắm, cơ hồ có thể bù đắp được trước đó một tháng. Trong đó thạch tượng ủy tất cả đều là linh nguyên, không có tinh huyết, mà bình thường yêu vật thì phần lớn chỉ có tinh huyết, không có linh nguyên. Nhưng là tổng thể thu hoạch vẫn là vô cùng đáng mừng, đều vượt qua 20 vạn số lượng. Cảnh giới, hải cảnh tứ đoạn, 425218 điểm, thể chất, 312236 quân tinh huyết, 267890 có thể sử dụng, linh nguyên, 239072 có thể sử dụng, 23 vạn điểm linh nguyên nếu như hoàn toàn luyện hóa, tổng số có thể siêu 60 vạn, có thể thuế biến tới hải cảnh lục đoạn. Dạng này cảnh giới, phối hợp pháp tướng, sơn hải cấm vực tam đại hải cảnh thần thông, cùng các loại bí thuật, hoàn toàn có thể ứng phó đại đa số nguy cơ. 26 vạn điểm tinh huyết có thể luyện hóa 20 vạn, còn lại tiếp tục cô đọng huyết tinh. Trong khoảng thời gian này, Lục Lan bọn hắn cơ hồ ngày đêm không nghỉ vận chuyển hỗn nguyên kình luyện hóa huyết tinh, thể chất đều có tăng lên trên diện rộng. Lục Lan theo trước đó 400 quân, đạt đến bây giờ 2000 quân, Tần Sương Ảnh bọn hắn cũng đều vượt qua thiên quân. Chỉ dựa vào thể chất, đã có thể đối kháng hà cảnh yêu ma. Lục Vũ thôi động khiên ti bí thuật, khống chế phía dưới hắc lân mã, mang lấy bọn hắn lướt qua ồn ào đám người hỗn loạn, xông về thành Nam Tường Thành. Chương 140, vô hạn tưởng tượng chương 140, vô hạn tưởng tượng Lục Vũ đi vào tường thành, buông xuống hắc lân mã, rốt cục ở chỗ này thấy được vị hôn thê của hắn tử, Hứa Thanh Linh. 16 tuổi, nụ hoa chấm nở, lộ ra thanh xuân xinh đẹp, lại dẫn thế ra khuê tú đặc hữu tôn quý chi khí. Nàng đứng ở nơi đó, giống như là một đóa hương thơm mất kim hương. Bất quá nàng lúc này, không còn là trong trí nhớ tú váy dài phát, ôn nhuận tình mỹ, mà là nhuyễn giáp thiết thân, áo lông tử khoát, tóc dài tùy ý đâm thắt, trắng non kiểu nộn trên mặt mang điểm điểm vết máu, thần sắc trong mang theo rõ ràng mọi bệnh. Lục Vũ cùng Hứa Thanh Linh từ nhỏ thanh mai trúc mã, còn sớm sớm đính hôn nước, quan hệ hẳn là vô cùng thân mật. Chỉ là Hứa Thanh Linh thanh lãnh cao ngạo, một mực đối Lục Vũ một ít quá độ nhiệt tình biểu thị rất bất đắc dĩ, thậm chí còn tổng giáo dục hắn. Dù là muốn tới gần hôn kỳ, Lục Vũ còn không có ôm chầm eo, hôn qua miệng. Cho dù bắt tay số lần chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Lục Vũ lúc ấy tại Hắc Thạch Thành dung hợp ký ức sau, mới nghĩ đến trực tiếp từ hôn. Không nghĩ tới Hứa Thanh Linh lại không để ý Hứa gia khuyên can, liều chết xâm nhập Bắc vực, thậm chí một đường vọt tới nội địa Kim Ngọc Thành. Có lẽ Hứa Thanh Linh đây không phải là lãnh đạo, mà là khoe khoang, là nàng xem như hầu phủ cháu ruột nữ tu dưỡng, cũng là không muốn để cho thiên phủ Lục gia xem nhẹ. Mà trên thực tế, nàng sớm đã đem Lục Vũ xem như sinh mệnh một nửa khác, cũng tại chấn ma quan biến cố về sau, dùng hành động thực tế thực tiễn lựa chọn của mình. Lục Vũ nhìn xem phong trần mệt mỏi, đầy người mệt mỏi thiếu nữ, trong lòng cảm động vừa xấu hổ dây dứt. Hắn đi vào Hứa Thanh Linh trước mặt, giơ tay lên, xóa đi gò má nàng một giọt máu, thiên ngôn và ngữ, chỉ hóa thành một câu, chịu khổ. Ngươi còn sống liền tốt. Hứa Thanh Linh ngữ khí bình tĩnh nhu hòa, giống nhau ban đầu ở Hứa phủ như vậy khoe khoang tự kiềm chế. Ta còn không có cưới ngươi đây, sẽ không chết. Lục Vũ cười khẽ, thuận tay vướt xuôi Hứa Thanh Linh tiểu bình mũi. Cái này thân mật một màn, làm Hứa Thanh Linh có hơi hơi quẫn, nhìn chừng hắn một cái, nhắc nhở hắn chú ý trường hợp. Khu cụ An Bá, ám chỉ Vương An, ho nhẹ một tiếng, chăm chú hỏi, Lục công tử, nhị tiểu thư nói ngươi đã thức tỉnh cấm kỵ thần thông. Hứa ra tất cả mọi người mong đợi nhìn xem hắn, hy vọng có thể theo Lục Vũ trong miệng đạt được xác thực trả lời chắc chắn. Ta là đã thức tỉnh đặc thù thần thông. Về phần cấm kỵ không cấm kỵ, ta cũng không rõ ràng. Thần thông tình huống cụ thể, ta cũng còn đang tìm tòi ở trong. Lục Vũ không có rõ ràng trả lời, cũng thuận tiện ngăn chặn bọn hắn tiếp tục truy vấn. Cũng không phải không tín nhiệm Hứa gia, mà là hắn tình huống thực sự khó mà nói quá kỹ càng. An Bá, ám chỉ Vương An, bọn người cảm thấy thất vọng, nhưng nghĩ lại ngẫm lại, cũng không có gì tốt kiểm chứng, dù sao đã tận mắt nhìn thấy đi. Về phần tình huống cụ thể, cũng xác thực không tiện ở chỗ này công khai đàm luận. Ngươi triệu tập trấn ma vệ sao? Hứa Thanh Linh hỏi. Đã thức tỉnh cấm kỵ thần thông, nắm giữ hải cảnh thực lực, kế tiếp liền nên gánh vác lên hắn xem như Lục gia truyền nhân trách nhiệm, tiếp tục Lục Vân khởi thống lĩnh chưa hết sự tình, cứu vớt Bắc vực, trảm yêu trừ ma. Đệ tam sát kỳ đệ nhất thiên nhân đội Chu Bất Di đội trưởng, ngay tại bốn phía nghị cách cứu viện Lục gia người, thuận tiện triệu tập trấn ma vệ. Trước đó là dự định tại Hắc Thạch thành tập hợp, hiện tại ta muốn chuyển sang nơi khác. Lục Vũ giết đại hoàng tử, đã cùng hoàng tộc kết thù kết toán, mặc dù hoàng tộc tạm thời còn không biết, nhưng lấy phòng ngừa vững nhất, vẫn là hy vọng nhường trấn ma vệ hướng Bắc vực chỗ sâu tập kết. Chọn nơi nào? Các ngươi có thương cổ binh doanh tin tức sao? Lục Vũ ở trên đường thời điểm, đột nhiên nghĩ đến nơi đó. Binh doanh không chỉ có Lục gia một mạch chi nhánh, còn có rất nhiều trấn ma quan phái ẩn binh tướng, thậm chí là tổng kỳ. Chỉ là ở đó khoảng cách trấn ma quan không đủ 5000 dặm, lại thị phi thường chỗ đặc thủ, khẳng định sẽ gặp phải yêu ma trọng điểm chiếu cố. Một tháng, không biết rõ nơi đó có phải hay không còn tại kiên trì. Không có. Hứa Thanh Linh lắc đầu, vừa đến Kim Ngọc Thành, liền bị bọn này yêu ma vây khốn, còn không hiểu rõ qua Bắc vực chỗ càng sâu tình huống, bất quá. Trong nội tâm nàng là cảm giác nơi đó đã giữ nhiều lành ít. Thương cổ binh doanh cuối cùng chỉ là trại tân binh, ở lại nơi đó cũng đều là chút giàn mua yêu đất. Mặc dù có mấy vị chưa chết tổng kỳ, nhưng này chút tổng kỳ tình huống, trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, tựa như là sắp đốt tận ngọn đến, một khi thi triển thực lực, nhất định nhanh chóng lùi bại mà chết. Vậy thì tạm thời định tại cái này Kim Ngọc Thành. Ta đi tới thương cổ binh doanh nhìn một chút. Nếu như nơi đó còn tại, ta lại phái người đưa tới tin tức, đổi chỗ. Lục Vũ trong lòng cũng không ôm hy vọng, bất quá vẫn là dự định qua đi xem một cái. Thương cổ binh doanh là ngàn vạn cấp bậc thành lớn, hơn nữa vị trí đặc thủ, nếu như thất thủ, cũng biết chiếm cứ đại lượng yêu ma, nếu như không có thất thủ, nơi đó chỉ sợ đã tụ tập hải lượng yêu ma. Người có thể ứng phó sao? Lục Vũ đông nhiên tiến đến Hứa Thanh Linh bên hai, khẩu khí ấm áp, thổi đến Hứa Thanh Linh lỗ tai ngứa một chút, ta, hải cảnh. Lục đoạn Hứa Thanh Linh đột nhiên quay đầu, xinh đẹp ánh mắt chừng vừa lớn vừa tròn, miệng nhỏ đều không bị khống chế mở ra. Lục đoạn, có thể đi vào hải cảnh đã là không thể tưởng tượng nổi. Dù sao mới ngắn ngủi một tháng mà thôi. Cho dù là những cái kia tài nguyên phong phú thiên tiêu nhân kiệt, theo giang cảnh đỉnh phong hướng hải cảnh dạo bước tiến lên, cũng cần lắng đọng 3 năm năm. Có thể Lục Vũ không chỉ có thuế biến tới hải cảnh, còn tiêu thăng đến lục đoạn. Đây là cái gì nghịch thiên tốc độ? Phóng nhãn toàn bộ hoàng triều, có thể tới cấp độ này, chỉ sợ cũng không có nhiều ai đặt vào chấn ma quan, vậy cũng là tổng kỳ cấp bậc. Đặt vào thừa thiên điện, cũng là phó điện chủ cấp bậc. Lục Vũ nhìn xem Hứa Thanh Linh gần ngay trước mắt miệng nhỏ đỏ hồng, nhịn không được tiến lên một gót, thân đến cùng một chỗ. Ân, rất nhuận, rất mềm. Hứa Thanh Linh con ngươi co rụt lại, gương mặt xinh đẹp cọ đỏ thành quả táo, giống như là con thỏ con bị giật mình giống như, hốt hoảng lui về sau hai bước. Nàng vừa thẹn lại giận. Trước đó trong nhà đều không có nhường hắn chạm qua. Hiện tại trước mặt nhiều người như vậy, gan lớn. Hắc hắc nhìn xem Lục Vũ dũng cảm bộ dáng, Hứa Thanh Giao cũng là cười. An bá, ám chỉ Vương An, chờ Hứa ra người, cũng đều mặt lộ vẻ vui mừng. Tốt, tốt. Hứa Thanh Ninh mạnh mẽ trà sát Lục Vũ một cái, cố gắng chấn định, bình tĩnh nói, chúng ta đi liên hệ Chu đội trưởng, phối hợp hắn triệu tập trấn ma vệ. Lấy thực lực của nàng, bồi tiếp Lục Vũ không có ý nghĩa gì, ngược lại sẽ thành vướng bận, còn không bằng làm chút có ý nghĩa thực tế sự tình. Đây là 1000 khỏa huyết châu, ngươi thu lại. Lục Vũ dẫn động toàn thân huyết khí, ngưng tụ ra từng khỏa huyết tinh giống như chu sa giống như óng ánh, tản ra nồng đậm huyết khí, mới xuất hiện liền nhường đám người đã nhận ra nồng đậm sinh mệnh chi khí, theo huyết tinh không ngừng kích liệt, toàn bộ tường thành đám người cũng nhịn không được sâu hít sâu, cảm nhận được không nói ra được thư sướng. Làm cái gì vậy dùng? Hứa Thanh Linh kinh ngạc nhìn xem Lục Vũ không ngừng ngưng tụ huyết tinh, dường như một loại nào đó linh đan bảo dược. Tỷ, mạnh tráng huyết khí, thúy rừng thể phách. Ngươi nhìn Hứa Thanh Giao đi đến bên cạnh, một thanh giơ lên nặng đến mấy ngàn cân trọng nọ không sát. Bên cạnh võ linh vệ tâm đều là khẽ run rẩy, không thể tin được cô nương này thân thể nho nhỏ bên trong lại có như thế lực lượng khổng lồ. Một giọt huyết tinh toàn bộ luyện hóa, có thể tăng lên 24 quân thể phách, ta hiện tại đã vượt qua thiên quân, bình thường yêu vật đều gần không được thân. Hứa Thanh Giao đang khi nói chuyện, quay người lại là một quyền đánh tới tường đống bên trên. Chừng nửa mét dày tường đống mãnh liệt lay động, bò đầy giữ tận khe hở. Tê võ linh vệ nhóm đều là hít vào khí lạnh, thiên quân chi lực. Đây quả thực là quái vật hình người, a bá, ám chỉ Vương An, bọn hắn đều sợ ngây người, Lục Vũ mạnh lên, đã vô cùng khiêu chiến bọn hắn năng lực chịu đựng. Hứa Thanh Giao đông nhiên đều như thế dữ dội, thật sự là để bọn hắn có chút gánh không được. Bất quá lấy lại bình tĩnh về sau, bọn hắn ánh mắt trong nháy mắt lửa nóng. Luyện hóa huyết châu, liền có thể cường thịnh thể phách. Đơn giản như vậy sao? Nếu như luyện hóa hơn ngàn quả, chẳng phải là có thể chống rông tạo nên một cái có vạn quân thể phách quái vật? Vạn quân thể phách a, có thể so với giang cảnh cường giả. Nguy tiên, quá nguy tiên. Lục Vũ cái này cấm kỵ thần thông, không chỉ có thể nhường chính hắn cường đại, còn có thể để người khác cường đại. Chương 141, săn giết thời điểm, linh binh liệt không thường, 1, chương 141, săn giết thời điểm, linh binh liệt không thường, 1, Phương thành chủ, ta muốn tiền vãi ngài hai chuyện. Lục Vũ đi vào thành bắc, tìm tới thành chủ Phương Đình Vân. Lục công tử khách khí. Phương Đình Vân chống lên hư nhược thân thể, ngựa khí bình thản, lại mang theo chân thành chưa bao giờ có, ngươi đã cứu ta Phương Đình Vân tính mệnh, cũng cứu được Kim Ngọc thành hơn 1000 vạn người tính mệnh, đừng nói là hai chuyện, liền xem như 10 cái, 20 chuyện, chỉ cần ta Phương Đình Vân cùng Kim Ngọc thành có thể làm được, nghĩa bất dung tử. Chuyện thứ nhất, ta hy vọng mượn dùng Kim Ngọc thành, tập kết bắc vực may mắn còn sống sót trấn ma vệ. Phương Đình Vân cứ việc lòng tràn đầy chân thành, có thể nghe được điều thỉnh cầu này, biểu lộ vẫn là hơi cứng đờ. Lấy Kim Ngọc thành tập kết trấn ma vệ, chẳng phải là đem Kim Ngọc thành xem như binh doanh. Lấy Lục Vũ tình huống hiện tại, cái này tuyệt không chỉ là đơn giản tập kết, mà là muốn trưởng khống may mắn còn sống sót trấn ma vệ, kế nhiệm mới trấn ma vệ thống lĩnh, tiến tới quét ngang bắc vực yêu ma, trọng trấn lục gia chi danh. Đến lúc đó tin tức truyền về hoàng đô, truyền khắp hoàng thành, tại rất nhiều trong mắt người, xem như binh doanh Kim Ngọc thành liền có đặc thù ý nghĩa tượng trưng. Thậm chí sẽ nhận định Kim Ngọc thành đây là chịu ân tại lục gia, đảo hướng lục gia. Nếu như Lục Vũ cuối cùng thật bất khởi, trưởng khống bắc vực, coi như bỏ qua, hắn cùng Kim Ngọc thành cũng nhận. Nhưng nếu như xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Lục Vũ đông nhiên biến mất đâu? Trong chớp mắt, Phương Đình Vân trong đầu hiện lên các loại tạp nhạp suy nghĩ, nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Phương Đình Vân liền tiếp nhận Lục Vũ thỉnh cầu, Kim Ngọc thành cửa thành sẽ hướng trấn ma vệ rộng mở, ta sẽ ở thành bắc đơn độc vạch ra một phiến khu vực, đến lúc đó nhân mã chi phí đều có chúng ta Kim Ngọc thành cung cấp. Cứ việc làm như vậy, có thể sẽ đứng trước các phương hoài nghi, thậm chí khả năng trong tương lai gặp hai bay bạ gió. Phương Đình Vân vẫn là quả quyết chọn ra lựa chọn. Nếu như không có Lục Vũ, hắn hiện tại đã chết, mang theo vô tận tuyệt vọng, phẫn hận, mang theo đối với gia tộc cái nấy, đối toàn bộ Kim Ngọc thành tiếc nuối, bị yêu vương đánh chết tươi. Trong nháy mắt đó kinh lịch, hắn khắc cốt minh tâm, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Nếu như không có Lục Vũ, cửa thành sẽ bị công phá, mấy ngàn yêu ma tướng tràn vào Kim Ngọc thành, từng người tự chiến thế gia cùng tan tác võ linh vệ, căn bản gánh không được những này tàn bạo yêu ma, toàn bộ Kim Ngọc thành đem luân vì nhân gian luyện ngục, ngàn vạn dân chúng sẽ thành yêu ma huyết thực. Hắn xem như thành chủ, nhất định phải thay Kim Ngọc thành báo phần ân tình này. Cho dù tương lai xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn phó chết cũng không hối tiếc. Vào thành thì không cần, bọn hắn ở ngoài thành đợi là được, chỉ là đến lúc đó chi phí, khả năng thật muốn phiền phái Phương thành chủ. Lục Vũ không muốn trấn ma vệ vào thành, dù sao đến lúc đó tới không chỉ là trấn ma vệ, còn có bị bọn hắn cưỡng ép nghĩ cách cứu viện mang tới lục gia người. Chuyện thứ hai, nhân hoàng từng cùng ta lục gia hứa hẹn, chém giết ngàn vạn yêu ma, liền có thể miễn trừ ném quan chi tội, thoát khỏi tội dân chi thân. Ta được an trí tại Hắc Thạch thành, từ Hắc Thạch thành phụ trách ghi chép ta chém yêu số lượng. Ta muốn mời Phương thành chủ thay ta làm chứng, tốt nhất là có thể tự mình đóng cái dấu. Lục Vũ hướng phía Tần Sương Ảnh ra hiệu. Tần Sương Ảnh cầm sổ tới, giao cho Phương Đình Vân, "Phương thành chủ, phía trên này là vây công Kim Ngọc thành các loại yêu ma đại khái số lượng, còn mời xem qua, nếu như chỗ nào không thích hợp, ta lại làm xác minh." Phương Đình Vân cầm qua sổ, đơn giản là xem. Phía trên tình lình bày ra lấy Hắc Thạch thành, Lưu Vân thành, Thanh Quốc thành, Lâm Giang thành, Nhân An thành, Tương Võ thành, Quân Diêu thành, Tinh Vũ thành, cùng Mang Sơn thành, tổng cộng 9 tòa thành chém yêu số lượng. Theo mấy trăm tới mấy ngàn không chờ, Lưu Vân thành, Tương Võ thành, Mang Sơn thành đều có thành chủ ký tên. Ý vị này Lục Vũ theo Hắc Thạch Thành xuất phát, một đường liên chiến 9 tòa thành lớn, chém giết yêu ma số lượng đã có gần vạn số lượng. Mà phía sau Kim Ngọc Thành, đi chép Lôi Thiểm, Thanh Phong Điêu, Thạch Tự Quỷ, Lang Yêu, Ma Viên, Trư Yêu, Dương Yêu, cậu yêu chờ một chút. Phía sau tổng số 6892 chỉ. Trước đó vây quanh nơi này yêu ma tổng số, thô sơ giản lược đoán chừng đã đạt đến hơn vạn chi chúng, kéo dài công thủ đại chiến chém giết rất nhiều, còn lại hẳn là cũng liền 6-7 ngàn tà hữu. Cho nên con số này hẳn là không sai được. Bất quá Phương Đình Vân không có để ý số lượng, dù là đằng sau viết là mấy ngàn mấy vạn, hắn đều không thèm để ý cầm bút lên, ký tên của mình, đồng thời cắn nát ngón tay, tại từng cái yêu ma số lượng đằng sau đều nhấn xuống huyết thủ ấn, dùng máu tươi biểu thị con số tính chân thực. Lục công tử, chúng ta vẫn là tới trong thành ngồi xuống nói đi. Tống Chính Hùng tiến lên đây mời. Lục Vũ cứu vớt Kim Ngọc Thành, bọn hắn nhất định phải thật tốt bày tỏ một chút. Ta liền không vào thành, còn muốn tới địa phương khác nhìn xem. Dù sao cũng nên nghỉ ngơi một chút ta. Thời kỳ phi thường, cứu người quan trọng. Lục Vũ huyền cử mời, mang theo Tần Sương ảnh cưỡi lên Hắc Lân Mã, xông ra khỏi cửa thành. Trong đội ngũ không có Hứa Thanh Giao, tiểu nha đầu bị Hứa Thanh Linh cưỡng ép chảnh đi. Lục Vũ mặc cho Hắc Lân Mã tê mình phi nước đại, yên lặng luyện hóa lên hải lượng linh nguyên cùng tinh huyết. Lục Lan bọn hắn thì tiếp tục vận chuyển hôn nguyên bình, luyện hóa trong tay còn lại rất nhiều huyết tinh. Phương Đình Vân cùng Tống Chính Hùng nhìn qua Lục Vũ đi xa bóng lưng, cứu vớt hoàn thành, thiên đại ân tình, lại không có yêu cầu bất kỳ hồi báo, một khắc không ngừng lao tới cái khác địa khu, chém yêu cứu người. Hơn nữa đã thức tỉnh thần bí cấm kỵ thần thông, lại không có biểu lộ nửa phần tiêu căng chi khí. Cái này Lục Vũ, rất có vài phần Lục Vân khởi thống lĩnh phong thái, ai trái lại hắn cầu khẩn võ dương vương phủ, trái lại hắn kính ý hoàng tộc. Thương cổ sơn mạch ở vào Kim Ngọc Thành đông bắc phương hướng, ước hơn 2000 dặm. Khoảng cách không chỉ có xa, hơn nữa nhiều vùng núi cùng dòng sông, đường vô cùng khó đi. May mắn Tần Sương ảnh có lòng, sớm chuẩn bị địa đồ, quy hoạch thích hợp Hắc Lân Mã lộ tuyến. Bọn hắn mặc dù liên tiếp đường vòng, nhưng thủy chung hướng bắc, khoảng cách Thương Cổ Sơn Mạch càng ngày càng gần. Bởi vì lo lắng đến Thương Cổ binh doanh tình huống, trên đường đụng phải nhỏ cô yêu ma, cũng không lại phản ứng. Hai ngày sau đêm kia, bọn hắn đã tới một mảnh vùng núi. Vùng núi gập đèn, cây rừng tươi tốt, bình thường ngựa rất khó tiến lên, nhưng đối với Hắc Lân Mã ảnh hưởng không lớn. Hắc Lân Mã thể phách trắng kiện, móng càng giống là lợi trảo, có thể giống mãnh hổ giống như tại trong sơn dã chạy tán loạn, hơn nữa toàn thân đều là dày đặc lân giáp, có thể không nhìn chạm cây bụi gai tổn thương. Đạt tới nhị cảnh Hắc Lân Mã, càng là có thể chân đạp hắc vụ, cất bước như bay. Chấn ma vệ có thể xông vào man hoang săn giết yêu ma, cũng là bởi vì Hắc Lân Mã những này đặc tính. Trong đêm khuya, bốn con Hắc Lân Mã toàn thân hiện ra hắc vụ, tại tạp nhạp trong rừng phi nước đại, móng hoàn toàn không rơi xuống đất, gọi là một cái bình ổn. Toàn thân quần quần hắc vụ đã có thể bảo hộ Lục Vũ bọn hắn, còn có thể tùy tiện vỡ nát dọc đường tất cả chặt cây. Lục Vũ bọn hắn thậm chí có thể nhắm mắt lại, nửa ngủ nửa tỉnh nghỉ ngơi một lát. Mặc dù bàng bạc tinh huyết rèn luyện thân thể, nhưng thân thể của bọn hắn không chút nào cảm thấy ra rời, thậm chí còn sinh long hoa hổ. Hận không thể níu lại cái nào đó yêu ma hung hăng đại chiến một trận, nhưng là thời gian dài không ngủ không nghỉ, tinh thần vẫn còn có chút không chịu nổi. Cho nên mỗi khi trong đêm khuya, dạng này nửa ngủ nửa tỉnh nghỉ ngơi một hồi, phi thường trọng yếu. Bành Tần Sương ảnh rủ xuống hạ thân, theo Hắc Lân Mã lay động, trùng điệp cắm tới trên mặt đất. Lục Vũ nghe được dị hưởng, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Tần Sương ảnh uốn éo người, ngã xuống trên mặt đất. Ngủ tiếp đi sao? Đúng là quá mệt mỏi. Theo Hắc Thạch Thành nơi đó liền không có làm sao hảo hảo nghỉ ngơi. Có thể kỳ quái là, cho dù như thế rơi xuống đất, Tần Sương ảnh vậy mà không lúc đích. Ngủ được nặng như vậy sao? Lục Vũ đang muốn xoay người xuống dưới, lại nghe được hai đạo trầm đụng trước mặt Cốc Minh Uy cùng Lục Lan, liên tiếp lay động mấy lần, cắm tới trên mặt đất. Cốc Minh Uy thậm chí trùng điệp đập tới trên tảng đá, theo va chạm sôi trào mấy lần, có thể vẫn chưa tỉnh lại. Chương 142, săn giết thời điểm, linh binh liệt không thường, 2, chương 142, săn giết thời điểm, linh binh liệt không thường, 2, không đúng. Lục Vũ trong nháy mắt cảnh giác, cho dù lại mệt mỏi, cũng không đến nỗi nện trên mặt đất đều vẫn chưa tỉnh lại. Hơn nữa, Hắc Lân Mã đã không phải là tại chạy, hơn nữa gật gù đáp ý. Hô hấp thô trọng, trạng thái vô cùng mệt mỏi, giống như là tùy thời đều có thể ngã xuống. Theo Thanh Cốc Thành bắt đầu, hắn liền cân nhắc cho Hắc Lân Mã uy huyết tình, tại phát hiện Hắc Lân Mã có thể cấp tốc luyện hóa sau, vẫn cho chúng nó đút, số lượng kỳ thật so Lục Lan bọn hắn còn nhiều hơn. Cái này bốn con Hắc Lân Mã vốn là Chu Bất Di tinh tiêu tế tuyển, bây giờ càng là thuế biến không chỉ 5 lần, cảm giác đều nhanh phải biến dị. Không chỉ có sức chịu đựng càng khủng bố hơn, có thể phi nước đại 2 ngày 2 đêm không ngủ không nghỉ, hơn nữa gót sắt trà đạp lực đạo, trong nháy mắt có thể tăng vọt tới mấy ngàn quân, có thể so với bình thường yêu tướng. Lục Lan bọn hắn hôn mê. Hắc Lân Mã mệt mỏi, rõ ràng là nhận lấy ảnh hưởng gì. Chẳng lẽ độc trướng trong rừng cất giấu cái gì yêu ma sao? Có thể khiến cho Lục Lan bọn hắn trong bất chi bất giác hôn mê, có vẻ như không đơn giản. A Lục Vũ thúc giục huyết tế bí thuật, cảm giác chung quanh cánh rừng huyết khí hình dáng. A, Lục Vũ đột nhiên phát hiện phía trước đỉnh núi ngồi xếp bằng một đạo nhân hình hình dáng, là người vẫn là biến hóa yêu vương, có thể ảnh hưởng đến Hắc Lân Mã, thật đúng là có thể là yêu vương cấp bậc. Theo dõi xét phạm vi mở rộng, trong ý thức lại lần lượt xuất hiện hơn 10 đạo hình người hình dáng, không phải yêu vương, là người. Nếu như là yêu vương, không chỉ có sẽ có yêu tướng làm bạn, cũng sẽ có yêu nhóm gây tụ. Không có khả năng 10 cái biến hóa yêu vương, dạng này đơn độc tập hợp một chỗ. Lục Vũ trong lòng càng phát ra cảnh giác. Trong rừng không có yêu ma, đám người này vì cái gì còn tụ ở chỗ này phóng thích xương độc? Chẳng lẽ đó là cái cạm bẫy? Gậy ông đập lưng ông cạm bẫy, đang chờ ai? Chẳng lẽ là hắn? Không phải là hoàng tộc a? Lục Vũ trong lòng run lên, tại chém giết đại hoàng tử thời điểm, hắn liền làm xong cùng hoàng tộc tan vỡ chuẩn bị, thật là trong dự đoán thời gian là muốn nửa tháng sau. Dù sao đại hoàng tử chậm chạp chưa về, tới nhân hoàng cảnh giác, cái này cần chút thời gian, nhân hoàng phái người điều tra, lại đến hoài nghi tới hắn, lại cần chút thời gian. Nửa tháng đều xem như nhanh đến mức, bình thường đều muốn một tháng. Nhưng là bây giờ vẫn chưa tới 10 ngày, liền đã ở chỗ này bố trí mai phục. Cái này đã không chỉ là hoài nghi hắn, còn dự đoán được hành động quy tích. Lục Vũ lắc lắc người, theo lưng ngựa lật đến trên mặt đất, dãy rủa lấy chống lên, lại lảo đảo mấy bước, vịn cây ngồi xuống. Là ai lăn ra đây? Lục Vũ thở hổn hển, hư nhược la lên, cánh tay mong muốn nhấc lên phong ma côn, lại run rẩy mấy lần, trùng điệp rơi xuống trên mặt đất. Dương dậm yên tĩnh, lặng yên không một tiếng động. Lục Vũ giơ lên nặng nề mí mắt, đánh giá chung quanh mở tối cánh rừng. Cánh rừng hành mộ sâu thẳm, hắc ám như mực đậm, lẻ tẻ mấy đạo ánh trăng xuyên thấu chặt cây, như lạnh kiếm bản chặt cây mặt đất, sáng loáng, lại làm cho chúng quanh hắc ám càng lộ vẻ dày đặc. Lan ra đây Lục Vũ thanh âm càng ngày càng suy yếu, đầu giống như là đè ép tảng đá giống như càng rủ xuống càng thấp, tay nhiều lần nâng lên, muốn phải bắt được một bên phong ma côn. Dương Dậm từ đầu đến cuối không có đáp lại, an tĩnh giống như là một mảnh tử địa. Tại Lục Vũ trong ý thức, những cái kia huyết ảnh giống như là đinh ngay tại chỗ, không có bất kỳ cái gì hoạt động dấu hiệu. Đám người này vô cùng có kiên nhẫn, dường như muốn bảo đảm hắn hôn mê lại tới gần. Hồi lâu, Lục Vũ lặng lẽ gục đầu xuống, không có động tĩnh. Bành! Một tiếng kịch liệt bạo hưởng quanh quần sơn lâm, mạnh sáng long lánh, xua tan bóng tối vô tận. Một thanh hắc thương quấn quanh lấy tử sắc lôi điện, kịch liệt nổ bắn ra, lôi cuốn lấy kinh khủng linh uy, như bẻ cành khô giống như xuyên qua dày đặc cây giả, cơ hồ trong chớp mắt cuồng kích hơn ngàn mét, ven đường nhấc lên lôi cương xoắn nát cây rừng, hình thành rộng mấy chục thước vết tích. Mẹ nó, đây cũng quá cẩn thận. Lục Vũ đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt không có nửa điểm hề bại cùng mọi mệnh. Không sai, hắn không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng. Dù sao thể phách quá kinh khủng, bây giờ đã đạt đến 50 vạn quân. Chỉ luận huyết khí, Lục Lan bọn hắn cùng Lục Vũ so sánh, liền giống với con muỗi cùng voi. Giống nhau xương độc, có thể khiến cho con muỗi đánh mất hành động lực, lại không ảnh hưởng tới voi mảy may. Hắn làm bộ như thế, là muốn hấp dẫn đám người này tới gần, lại một mẹ hốt gọn, không buông tha bất kỳ một cái nào. Không nghĩ tới đối phương như thế có kiên nhẫn, không chỉ có cùng hắn hao một canh giờ, thậm chí cách hơn ngàn mét đánh ra thế công đến sò xét hắn. Nếu như đồng dạng xung kích, hắn cũng liền nhịn. Thật là một kích này linh uy rõ ràng không tầm thường, không chỉ có lực xuyên thấu kinh khủng, hơn nữa mang theo cỗ tiêu sắt của chiều, một khi đánh đâm thủng thân thể, chỉ sợ có thể đem hắn tươi sống xé nát. Không giả. Giết. Lục Vũ nắm lên phong ma côn, hai tay của Vũ tinh chuẩn chặn đường cái này kinh khủng lôi thương. Oeng, một tiếng bạo hưởng, như long trời lở đất rung động sơn lâm, hồi hộp nửa đêm, lôi thương ẩn chứa lực trùng kích tại phong ma côn trong nháy mắt nổ tung, kinh khủng lôi điện bạo tạc giống như quét sạch sơn lâm, nham thạch vỡ vụn, cây cối nát bấy, cách đó không xa Hắc Lân Mã, Lục Lan bọn người, toàn bộ bị khủng bố lôi điện bạo kích, máu tươi phun tung tóe, gào thét lên bước lên ra ngoài. Trong một sát na, bạo tạc vậy mà đánh ra 3-500 mét trống không phế tích. Lục Vũ toàn thân áo bào phân vân, cơ hồ muốn bị nát bấy, hắn diện mục dữ tợn, hai tay đột nhiên hướng phía trước để ép, mang kình một phát, theo 53 vạn bạo tăng 69 vạn. Hắc thương oanh minh ở giữa, lăng không bốc lên, một tiếng bạo hưởng, hắc thương nổ tung tia lôi dẫn, dường như là có linh trí giống như phóng lên tận trời. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh gầy gò đột nhiên hiện hiện, giữa trời bắt lấy trôi này tiêu xạ lôi thương, hắn toàn thân tử lôi thiểm nhấp nháy, cùng lôi thương cơ hồ hòa làm một thể, tản mát ra kinh khủng lôi thế, quan sát phía dưới Lục Vũ. Quả nhiên không bị ảnh hưởng. Lục công tử, đã lâu không gặp. Thanh âm nam tử khàn khàn, lộ ra cố lạnh thấu xương sát ý La Cận. Lục Vũ xuyên thấu qua lôi quang, thấy rõ ràng người kia bộ dáng. La Cận, hoàng tộc cấm vệ quân thứ nhất phó thống lĩnh. Đã là cấm vệ quân nhiều tuổi nhất phó thống lĩnh, cũng là nhân hoàng tuyệt đối tâm phúc. Cảnh giới, hải cảnh lục trọng thiên đỉnh phong. Giang cảnh thần thông, đồng sinh. Hải cảnh thần thông, thiên kính. Nhưng La Cận chân chính cường đại không phải cảnh giới, cũng không phải kia hai cái quỷ dị thần thông, mà là hắn tu luyện lôi pháp, cùng trong tay trôi này liệt thiên thương. Liệt thiên thương là nhân hoàng ban thưởng cho hắn linh khí. Nghe nói đến từ nhất tuyến thiên. Từ La Cận tinh huyết nuôi nấng, sớm đã thần hồn giao dung. La thống lĩnh, cái này là ý gì? Lục Vũ nắm chặt phong ma côn, đã La Cận ở chỗ này mai phục, sợ là đã hoài nghi tới hắn, hôm nay chính là trận ác chiến. Cùng Lục công tử nghe ngóng mấy người. La Cận toàn thân tử lôi cùng tiệm, tản mát ra ngập trời lôi thế, trong tay lôi thương dường như một thanh thức tỉnh kinh khủng lôi long, phát ra cuồng liệt gào thét, âm thanh động trầm dặm sơn lâm. Người cái này dáng vẻ, cũng không giống như là đến tra hỏi. Ta là phụ nhân hoàng chi danh, đến đây thẩm phán. Ngươi, nhất định phải trả lời. Ta phạm vào chuyện gì, muốn từ cấm vệ quân phó thống lĩnh đến thẩm phán ta? Đại hoàng tử, ở đâu? La Cận tiếng như thiên lôi, nổ nước thiên địa, đôi mắt đều bắn ra tử sắc lôi điện, cơ hồ hướng phía Lục Vũ phun bắn xuyên qua. Tới đây trước đó, hắn hoài nghi là thương cổ binh doanh tổng kỳ, có thể Lục Vũ vừa mới vậy mà tiếp nhận hắn một kích. Mặc dù hắn khống chế lực đạo, không dùng toàn lực, nhưng đã đủ để trọng thương đồng dạng hải cảnh. Có thể Lục Vũ không chỉ là không bị tới trọng thương, thậm chí lông tóc không tổn hao gì, ngay cả thân thể đều không có lui lại nửa bước. Lục Vũ trước mắt thực lực, tuyệt đối tại giang cảnh tứ trọng thiên. Ngắn ngủi một tháng, có thể đi vào giang cảnh đỉnh phong, đã không thể tưởng tượng nổi, hắn vậy mà bước vào hải cảnh, thậm chí đạt đến tứ trọng thiên. Đây là cái gì nghịch thiên tốc độ phát triển? Nếu là bỏ mặc xuống dưới, chẳng phải là có thể trong thời gian ngắn trưởng thành đến Lục Vân khởi loại kia phương diện? Nhưng La Cận hiện đang chăm chú chính là đại hoàng tử đến tuột cùng là ai giết? Lục Vũ hiển nhiên có chém giết thực lực của bọn hắn. Hơn nữa Lục Vũ có khủng bố như thế tiềm năng, tuyệt không có khả năng tùy tiện thỏa hiệp, đứng trước Hồng Sinh bọn hắn chấn áp, tất nhiên vẫn khởi phản kích, cũng liền có chém giết động cơ của bọn hắn. Chương 143, săn giết thời điểm, linh binh liệt không thường, 3, chương 143, săn giết thời điểm, linh binh liệt không thường, 3, tìm đại hoàng tử, ngươi hẳn là tại hoàng cung tìm, nơi này là Bắc vực nội địa, yêu ma hoành hành, ngươi tìm lộ chỗ. Lục Vũ đôi mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm La Cận trong tay lôi thương. La Cận danh xưng hoàng thành thương thứ nhất, thân pháp nhanh chóng, nhường trong hoàng thành những vương hầu kia đều cảm thấy kiêng kỵ, không người có thể khiêu khích lên phong mang. Lục Vũ, ta chỉ cấp ngươi một cơ hội, trả lời ta, đại hoàng tử ở đâu? La Cận toàn thân lôi chiều cùng điểm, oanh minh dạng mạng, hắn không có dẫn động thiên địa lôi thế, thuần túy là theo thể nội bộc phát linh lôi, lôi thế càng thêm thuần túy, cũng càng thêm cuồng bạo, phản phất có cỗ hủy thiên diện địa giống như khí tức khủng bố. Chỉ là cỗ khí tức này, đủ để đè sập người ý chí, khó mà sinh ra lòng kháng cự. La thống lĩnh, ngươi tìm nhầm người. Lục Vũ vừa dứt lời, bầu trời La Cận nâng thương nổ bắn ra, không phải thẳng tắp bao tác, mà là lộn vòng bật mèo, khó mà bắt giữ lên quy tích, nhưng lại nhanh đến cực hạn, cơ hồ trong một chớp mắt xuất hiện ở Lục Vũ trước mặt. Vâng. La Cận đan điền như là một phương lôi vực, trong nháy mắt khuấy động ra vô tận tử sắc của lôi, dọc theo kinh mạch kịch liệt tuôn ra, xung kích đưa tới tay lôi thương như là một tôn lôi long thức tỉnh, phát ra cuồng liệt gào thét, cuồn cuộn lôi chiều nổ bắn ra mà ra, như muốn xuyên qua trước mặt tất cả. Lục Vũ thể chất đạt tới 50 vạn quân, thị lực gần như siêu phàm, tại hết sức chăm chú phía dưới, La Cận có thể so với tốc độ ánh sáng thân pháp, vẫn là bị hắn bắt được vết tích, thân hình xoay chuyển, hai tay nhấc ngang phong ma côn, thành công lại tinh chuẩn chặn lại được bạo kích lôi đường, đồng thời trong thân thể ngũ tạng rung động, như là năm tòa trung thần đồng thời oanh minh, kinh khủng sóng âm như nộ trào tựa như biển gầm, theo yết hầu phương ra. Phái hồn bí thuật, lần nào cũng đúng. Nhưng mà, ngay tại sóng âm dâng lên trong chốc lát, La Cận một kích không thành, đã nhanh lùi lại, vừa vặn tránh đi cái này đập vào mặt sóng âm. Ù. Sóng âm hạo đãng, khuấy động mênh mông rừng rậm, không gian đều như thực chất đại mạc đồng dạng kịch liệt chấn động, thanh thế cực kỳ to lớn. Mặc dù không thể xung kích tới La Cận, lại làm cho đang cố gắng đến gần những cường giả khác nhau nhau ôm đầu tiêu thảm, cảnh giới hơi yếu thậm chí thất khiếu dưới máu, tại chỗ bị chấn ngất đi. Chạy, quả nhiên rất nhanh. Lục Vũ quanh thân cuồng phong gào thét, phóng lên tận trời, muốn rời đi nơi này, hải cảnh lục đoạn chiến đấu quá kịch liệt, hắn không muốn ngộ thương tới cốc minh uy bọn hắn. Nhưng lại tại hắn ý đồ trùng tiên trong nháy mắt, trở lại bầu trời La Cận sát na bùng đánh, người không động, lôi thương xé rách bầu trời, cuốn quanh lấy kịch liệt lôi chiều, thẳng đến Lục Vũ, tốc độ nhanh chóng, không cho hắn có bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Lục Vũ không lo được né tránh, luân động phong ma côn, man kình phát động, lực lượng kinh khủng như nộ hải cuồng đảo, hội tụ cánh tay. Ầm ầm, phong ma côn tinh chuẩn chặn đường lôi thương, thường hực lôi quang nương theo lấy kia cỗ hủy diệt lôi thế tại trước mặt ầm vang bộc phát, long lánh Lục Vũ hai mắt, cũng đánh thẳng vào Lục Vũ ý thức. Giang giác. Tại thương này côn bạo kích phong ma côn, lôi thế cuồng bạo cuồn cuộn trong nháy mắt, La Cận đột nhiên hiện ra ở Lục Vũ sau lưng, hai tay manh triển khai, lôi chiều cuồng liệt bạo động, như là hai cái lôi dược hiện ra, lại như hai thanh thiên đao ngưng kết, hoa mỹ mà rung động, theo hai tay đột nhiên hướng về phía trước, chém về phía Lục Vũ thân thể. Bí thuật, thạch bì. Lục Vũ va chạm trong nháy mắt, đã ý thức được nguy cơ. Hắn đã không phải là lúc trước hắc thạch thành bên trong chỉ có thể làm bữa tiểu tử, trải qua vô số kịch chiến về sau, kinh nghiệm đã vô cùng phong phú, thực lực cường hãn càng làm cho hắn đủ rất bình tĩnh. Tại La Cận chỉ là đánh ra lôi thương thời điểm, dự phán tới La Cận sẽ ngay sau đó giết tới. Đổi thành những người khác, chỉ sợ cho dù dự liệu được, cũng không cách nào chống cự, dù sao lôi thương bạo kích xung kích quá mạnh, đã làm cho không người nào có thể chống đỡ, mà La Cận tốc độ lại quá nhanh, gần như đồng thời thoáng hiện. Nhưng là Lục Vũ, toàn thân da thịt bỗng nhiên căng cứng, hiện ra như là nham thạch đường vân, 53 vạn quân thể phách đã đủ để chống cự đại đa số uy hiếp, lại phụ trợ thạch bì chi lực, càng lại như là khoác áo giáp. Vành, phốc phốc, hai cái lôi rực giống như thiên đao mạnh mẽ bổ vào Lục Vũ trên thân, trong nháy mắt bạo kích, xé rách cứng rắn da thịt, đánh thẳng vào cường kiện thể phách. Phía trước còn không có bước lui lôi thương bạo kích, đằng sau lại gặp lôi pháp cuồng kích, Lục Vũ lúc này tại thiên không bốc lên, đánh tới hướng mặt đất. Da đủ cứng. La Cận có chút ngoài ý muốn, vừa mới có thể một kích toàn lực, một khi đánh trúng, đủ để đem Lục Vũ chém nát, nhưng vừa vặn cảm giác tựa như là bổ tới cứng rắn trên tường thành, chỉ là lưu lại vết thương mà thôi. La Cận một nắm chặt lôi thương, lăng không tiêu sạng, đuổi giết bước lên Lục Vũ. Thần thông, Vũ ẩn. Lục Vũ quanh thân quanh mình, cuồn cuộn đồng vụ như giang hải lật đổ, trong chốc lát nổ tung, trong nháy mắt bao phủ trời cao. Tuy là bình thường thần thông, thật là lấy hải cảnh lục đoạn thi triển đi ra, vẫn là rất có uy thế. La Cận mắt thấy là phải đuổi kịp Lục Vũ, có thể đột nhiên xuất hiện đồng vụ nhường hắn đã mất đi Lục Vũ tung tích. Không chần chờ chút nào, thể nội lôi vực bạo động, vô tận lôi chiều tuôn trào ra, dường như ngàn vạn lôi xà xông ra lôi vực, hướng phía bốn phương tám hướng không khác biệt tuôn ra, tại trong sương mù dày đặc điên cuồng tứ ngược. Mỗi một đầu lôi xà đều có cánh tay giống như trắng kiện, vạn mèo cuồng kích 200-300 mét. Như thế tấn mãnh phản ứng, như thế cuồng bạo lôi chiều, lẽ ra nên quét đến ý đồ tránh né Lục Vũ, chỉ cần đụng phải, hắn liền có thể khóa chặt vị trí, lấy lôi thương nổ bắn ra, lại hối hạ giết tới. Nhưng mà La Cận ngưng thần xem kỹ, vậy mà không có cảm giác được bất kỳ dị hưởng. Chạy mất, không nên. Hắn trước tiên chọn ra phản ứng, lôi chiều càng là trong nháy mắt bao trùm 200-300 mét, hẳn là có thể đụng phải. Tiểu tử này không phải là có cái gì đặc thù thân pháp, có lẽ vậy, có thể giết hồng sinh bọn hắn, tuyệt không có khả năng chỉ là dựa vào cái kia cây vậy. La Cận tay không tiếp tục mù quáng tìm kiếm Lục Vũ, mà là nắm lôi thương, xông về phía dưới phế tích, tìm kiếm hôn mê Lục Lan bọn hắn. Hắn cũng sẽ không bị Lục Vũ nắm đi, tiến công nhạt dạo, nhất định phải từ hắn đến trường khống. Đương nhiên, hắn còn không đến mức dùng Lục Lan bọn hắn làm uy hiếp, nhưng là giờ phút này dạng phóng tới Lục Lan, hẳn là có thể bức bách Lục Vũ hiện thân. Nhưng mà, thằng đến La Cận rơi xuống mặt đất, cũng không thấy Lục Vũ vô cùng lo lắng đổ tới, kỳ quái hơn chính là, trong phế tích vậy mà không có Lục Lan bóng dáng của bọn hắn. Bốn con hắc lân mã đều ở nơi này, Lục Lan bọn hắn hẳn là cũng ở nơi đây. Người đâu? Chạy. Cũng không có khả năng. Lục Vũ có thể chống đỡ được, là bởi vì cảnh giới cao, thể phách cường đại, Lục Lan bọn hắn không có khả năng còn kháng trụ. Chẳng lẽ là bị rời đi? Có thể hắn bất luận là phóng thích lôi chiều, vẫn là hướng nơi này chạy tới, đều là trước tiên làm ra phản ứng, Lục Vũ tốc độ còn có thể nhanh hơn hắn. La Cận toàn thân lôi chiều tuôn ra, phóng lên tận trời, đánh vỡ dày đặc như biển sương mù, xuất hiện ở bầu trời đêm, có thể từ trên cao quan sát phía dưới, nồng vụ phạm vi vậy mà đạt đến hơn 10 dặm, hơn nữa dị thường dày đặc, mắt thường không cách nào nhìn thấu mảy may. Thần thông, đồng sinh. La Cận rủ xuống lông mày một lát, hâm mộ mở hai mắt ra, mắt trái một mảnh đen kịt, không có chút nào trống trắng mắt. Cùng lúc đó, rừng rậm chỗ sâu thung lũng bên trong, bị bốn vị cấm vệ quân cường giả bảo hộ hắc quan ẩm vàng xốc lên, từ bên trong lao ra một cái tráng kiện nam tử đầu trọc, hai mắt trống rông tái nhợt, không có con ngươi. Hắn từ đầu tới thân thể lại đến tứ chi da thịt mặt ngoài hiện lên tái nhợt đường vân, giờ phút này theo hai tay đột nhiên triển khai, mênh mông trong rừng rậm đồng vụ giống như là nhận lấy dẫn dắt giống như, hướng phía hắn mãnh liệt hội tụ. Như thôn tính đồng dạng, thôn nạp lấy mênh mông hơn 10 dặm đồng vụ. Chương 144, cùng sinh khôi lỗi chương 144, cùng sinh khôi lỗi đồng vụ chỗ sâu. Lục Vũ mượn nhờ đồng vụ che giấu, thôi động phái tinh thần thông, thành công rời đi Lục Lan, Tần Dương Ảnh cùng Cốc Minh Uy, tiếp lấy triển khai lưu quang bí thuật, lướt qua quần sơn rừng rậm, xông ra hơn 30 dặm. Thẳng đến rời đi đồng vụ khu, mới thả chậm tốc độ, tìm tới một cái ưu tính hẻm núi, đem bọn hắn đặt vào nơi hẻo lánh bên trong. Diễn hóa xuất lít nha lít nhít dây leo, cuốn quýt nhau xen lẫn, hình thành kiên cố phòng ngự. Làm tốt đây hết thảy sau, Lục Vũ toàn thân tinh văn lấp lóe, sát na biến mất, quay trở về đồng vụ khu. Có thể vừa mới tiến đồng vụ, liền đã nhận ra sương mù dị thường, vốn nên bình tĩnh phiêu đãng vũ khí, lại dường như giang hà như bỡ đê, hướng phía một vị trí mãnh liệt mà đi. Cẩn thận cảm giác, kia phiến bỡ đê khu vực là một cái bị núi cao quay trùng quanh đi ra sơn cốc, bên trong tụ lấy 5 người cùng một cái quan tài. Đồng vụ đang hướng quan tài người phía trước hội tụ. Là Cận Khôi Lỗi. Lục Vũ cảm giác được cái kia quan tài giống như tồn tại, lập tức đoán được thân phận của người kia. La Cận tại giang cảnh thời điểm, thức tỉnh ra tên là Đồng Sinh Kỳ Diệu Thần Thông, có thể khiến cho hắn gửi hồn tại Khôi Lỗi trên thân, làm được một thể song sinh. Khôi Lỗi chính là hắn, hắn chính là Khôi Lỗi. Đã có thể thay thế chân thân hành động, cũng có thể liên thủ tác chiến. Nếu như chém giết Khôi Lỗi, La Cận sẽ không nhận ảnh hưởng. Nếu như chém giết La Cận có thể sử dụng Khôi Lỗi thân thể tiếp tục sống sót. Cũng chính là bằng vào cái này thần thông, nhưng La Cận tại vẫn là tiểu đội trưởng thời điểm, liền nhận lấy hoàng tộc chú ý, cũng chút xuống tài nguyên, trợ nó trưởng thành. Hơn nữa tại trở thành phó thống lĩnh sau, từ nhân hoàng tự mình giúp chế tạo hoàn toàn mới Khôi Lỗi. Chỉ là từ đó về sau, La Cận cũng chưa hề trước mặt người khác biểu hiện ra qua hắn Khôi Lỗi. Lần này vì điều tra đại hoàng tử, lão già lại đem hắn Khôi Lỗi đều mang đến. Tới. Trong sân cốc, Khôi Lỗi có thể cảm giác thiên địa linh khí, phát giác được một cỗ bàng bạc linh uy cấp tốc tới gần, đáp tay nắm lấy bên cạnh quan tài. Quan tài kịch liệt oanh minh, bên trong hắc vụ của quận, dường như một mảnh thức tỉnh thế giới. Lục Vũ xông lên sân cốc, nơi này mây mù dày đặc, như mây tựa như biển, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, nhưng là hắn có thể tình tưởng cảm giác được bên trong hình dáng. Hai tay nắm chặt phong ma côn, cánh tay phồng lên, cơ bắp như đại long gào thét, thu nạp lấy lực lượng toàn thân, hội tụ đến hai tay, 53 vạn quân lực lượng bạo tăng tới 69 vạn quân. Mà lực lượng kinh khủng luân động thức tỉnh phong ma côn, dường như một tôn trụ trời khuynh đảo, lôi cuốn lấy băng liệt sơn hải giống như mạnh đại uy thế, đánh tới hướng bên trong Khôi Lỗi. Khôi Lỗi đột nhiên vung lên quan tài, nên kích phong ma côn, ầm ầm bạo hưởng, long trời lở đất giống như rung động sân cốc, kinh khủng cương khí sát na bạo động, bốn vị cấm vệ quân cường giả như là lọt vào bạo kích giống như trong nháy mắt lật bay ra ngoài, chung quanh núi cao mãnh liệt lắc lư về sau, đổ sụp tách rời, lớn nhỏ đá vụn theo cương khí gào thét bốc lên. Lục Vũ hơi biến sắc mặt, chỉ cảm thấy trong tay phong ma côn không phải đện vào vật nặng bên trên, mà lan đện vào mênh mông trong hải dương, lực lượng bị vô cùng vô tận hải dương phân tán. Cái này quan tài vậy mà có khắc càn khôn, chẳng lẽ cũng là một loại nào đó linh khí? Không hổ là nhân hoàng thân tín. Lục Vũ, theo ta hồi cung. Khôi Lỗi giơ lên quan tài, chụp vào Lục Vũ. Bên trong hắc vụ kịch liệt và mèo, giống như là một cái cự đại vòng xoáy, muốn thôn nạp thế gian tất cả. Lục Vũ quanh thân tinh văn lập lòe, trong chốc lát tiêu tán, tránh đi mắt thấy là phải trấn áp tới hắc quan. Kia là Khôi Lỗi sắc mặt biến hóa, trong chớp nhoáng này tinh văn nở rộ, cực kỳ giống cấm vệ quân tiên nhân đội trưởng Dạ Linh phái tinh bí thuật. Lục Vũ thế nào thi triển ra? Nếu như đây thật là toái tinh. Khôi Lỗi đột nhiên xé rách quan tài, chụp vào chính mình. Bang! Ầm ầm. Lục Vũ sát na hiện hiện, phong ma côn lôi cuốn lấy 69 vạn quân lực lượng kinh khủng, cơ hồ đè sập không gian giống như gào thét bằng kích, theo khía cạnh nện vào hắc quan bên trên, một tiếng bạo hưởng, như xuyên kim liệt thạch giống như chói tai, sóng âm khuấy động sân cốc, chung quanh còn chưa rơi xuống đất tảng đá lớn ầm vang nát bấy, biến thành bụi, theo cương phong tràn vào sơn lâm. Hắc quan mắt thấy là phải bao lại Khôi Lỗi, lại tại cái này cô kinh khủng xung kích phía dưới ầm vang loạn chiến, nện vào nồng bụi, biến mất tung tích. Khôi Lỗi sát na nhanh lùi lại, hướng về bên cạnh né tránh, có thể trong chớp mắt, một cỗ kinh khủng trọng áp từ trên trời giáng xuống, nện vào trên thân, giống như là vô hình đại nhạc giống như nặng nề, không cách nào kháng cự. Ông Khôi Lỗi toàn thân vân trắng lấp lóe, hình thành bảng bạc thôn nạp chi thế. Mặc kệ cái này chống rông xuất hiện trọng áp từ đâu mà đến, nhất định là linh pháp cùng thần thông chỗ đến, mà hắn Đường Vân chính là có thể thổ nạp tất cả có linh chi thế. Quả nhiên, theo Đường Vân lấp lóe, áp bách chợt hạ xuống, khôi lỗi mãnh liệt bốc lên, mạo hiểm tránh đi Lục Vũ tùy theo đập tới phong ma côn. Giang giác. Cơ hồ cùng một thời gian, lôi thương xé rách lồng vũ, xuyên vòng quanh lấp lóe tử sắc lôi đỉnh, xông về Lục Vũ. Lục Vũ đông nhiên ngẩng đầu, thay phiên phong ma côn mạo hiểm chặn đường, ầm ầm, lôi đỉnh nổ tung, bạo động giống như tứ ngược phế tích, cơ hồ muốn đem không gian phá tan thành từng mảnh. Sau một lát, Lục Vũ đột nhiên vòng kích, quả thực là lật ngược lôi thương. Lôi thương oanh minh, lang không tiêu xạ, bị đạp động lôi chiều chạy đến La Cận một nắm chặt. La Cận không chần chờ chút nào, càng không có nửa câu nói nhảm, thay phiên lôi thương, thẳng hướng Lục Vũ. Lần này, tận hết sức lực. Lần này, tuyệt không có khả năng lại để cho Lục Vũ thoát khỏi. Nhưng lại tại La Cận đạp động lôi chiều trong chốc lát, toàn thân bạo động đến cực hạn lôi chiều bỗng nhiên yếu bớt, giống như là toàn thân kinh mạch nhận lấy áp chế, đan điền bị phong ấn, lôi thế sụt giảm 3-4 thành tả hữu. La Cận nhạy cảm đã nhận ra dị dạng. Đây không phải bình thường dị dạng, mà là rất mãnh liệt áp chế, cơ hồ là cảnh giới biến mất. La Cận không rõ tình huống, nhưng tiếp tục tiến công tuyệt không sáng suốt, hắn toàn thân lôi chiều lấp lóe, thay phiên lôi thương lăng không xoay chuyển, liền phải rút lui. Nhưng mà, hắn khỏe mắt liếc qua liếc về cảnh tượng khó tin, chỉ thấy Lục Vũ toàn thân bắn ra hào quang rực rực, kia là lôi quang, theo trong thân thể phóng thích ra lôi quang, kinh mạch đều đang lóe lên, hài cốt đều có thể thấy rõ ràng, dường như hắn đồng dạng, trong thân thể dựng dục ra lôi vực. Cũng chính là trong chớp nhoáng này, Lục Vũ há miệng hét giận dữ, một cỗ kinh khủng lôi chiều giận bắn mà ra, kịch liệt gào thét, mãnh liệt xen lẫn, dường như hóa thành một tôn nhân hình lôi linh, đối với rút lui La Cận đánh tới. La Cận thật là kinh tới. Lục Vũ còn tu lôi pháp, mà lại là như thế cuồng bạo lôi thế. Ầm ầm, lôi linh xé rách không gian giống như giết tới gần, không có lại cho La Cận né tránh cơ hội, toàn bộ vành tới trên người hắn, hắn toàn thân loạn chiến, chật vật bước lên ra ngoài. Kinh khủng lôi thế chấn động đến toàn thân huyết khí cuồn cuộn, miệng mũi chảy máu, nhưng vừa vặn ổn định, trước mặt lôi quang lấp lóe, Lục Vũ đã giết tới, từ dưới mà lên, vung lên phong ma côn, thẳng đến phía trên La Cận. La Cận toàn thân lôi chiều bạo động, theo bản năng né tránh, nhưng là một cỗ bàng bạc trọng áp chống giống mà hiện, giống như là nguy nga thiên nhạc hung hăng đập xuống. Loại kia bạo kích không chỉ là từ trên xuống dưới, mà là thẩm thấu ra thịt hải cốt. La Cận chạy trốn không thành, ngược lại đột nhiên hạ xuống, cùng gào thét mà đến phong ma côn rắn rắn chắc chắc nện đến cùng một chỗ. Giang giác, huyết nục cùng xương vỡ hòa với lôi điện tứ tán bể ra. Nhưng là Lục Vũ không có chút nào hưng phấn, bởi vì không có máu tươi, không có vỡ xương, hắn đạp nát không phải người sống, mà là đầy trời linh quang. La Cận hải cảnh thần thông thiên kính, có thể trong nháy mắt hiện ra kính tượng cái bóng, đã có thể kiến tạo tiến công giả tượng, cũng có thể thay thoát khỏi chí mạng thương hại. Chương 145, cực hạn săn giết, nát hư không. Chương 145, cực hạn săn giết, nát hư không. Ngươi La Cận trở về từ cõi chết, xuất hiện tại sơn cốc trong phế tích, cùng khôi lồi đứng chung một chỗ, bọn hắn đều là gắt gao nhìn chằm chằm Lục Vũ, hắc bạch trong hốc mắt đùng đưa chấn kinh. Trước đó tinh văn lấp lóe, cực kỳ giống thần thông phái tinh, giờ phút này thần bí áp chế, chẳng lẽ là thần thông cấm vực? Lục Vũ thức tỉnh, đây không có khả năng. Thần thông là thông qua kích phát thân thể tiềm lực thức tỉnh, nói cách khác, cùng tự thân thể chất cùng linh căn có tuyệt đối liên hệ, Lục Vũ không có khả năng thức tỉnh ra phái tinh, lại thức tỉnh ra cấm vực. Hai chủng loại tính hoàn toàn khác biệt thần thông. Huống chi, Lục Vũ vừa giết Dạ Linh cùng Hồng Sinh. Chẳng lẽ Lục Vũ có thể cướp đoạt người khác thần thông? La Cận trong đầu vừa lóe lên ý nghĩ này, liền bị hắn phủ định, dù sao quá không hợp với lẽ thường, thần thông là cùng thể chất có liên quan, huống chi người khác thức tỉnh thần thông, sao có thể chuyển rời đến trên người hắn? Nhưng là một giây sau, La Cận liền không thể không tiếp nhận thực tế, bởi vì Lục Vũ đang thi triển thần thông, cực kỳ giống Sơn Hải. Lục Vũ đã không có cố kỵ, Lục Lan bọn hắn đều rời đi, La Cận cùng Khôi Lỗi đều xuất hiện, hiện tại chính là giải quyết triệt để bọn hắn. Thần thông, Sơn Hải. Lục Vũ quanh thân nở rộ sáng chói cường quang, kịch liệt cuộn cuộn, như mây tựa như biển giống như mênh mông, bên trong hiện ra đại lục mênh mông, chập trùng núi cao, hành mộ rừng rậm, lao nhanh giang hà, dường như thần bí Sơn Hải thế giới ở bên trong thanh nén, mà Lục Vũ chính là mảnh này Sơn Hải thế giới thần linh, khai sơn trồng rừng, bắt chiều làm biển, tùy ý trường khống. Theo Sơn Hải thế giới hiện hiện, trung quanh đại địa, rừng rậm, thậm chí bầu trời linh khí, đều giống như nhận lấy triệu hoán giống như mãnh liệt mà tới, mới đầu như từng cái dây lụa, theo trong núi rừng dâng lên, như lộng lẫy cầu đồng. Hoành giá thiên địa, tiếp lấy linh triều càng ngày càng đậm hơn, càng ngày càng mãnh liệt, dường như lao nhanh giang hà mãnh liệt mà tới, trùng trùng điệp điệp xông vào Sơn Hải thế giới. Hàn Vân Điện Sơn Hải thần thông. La Cận hô hấp đều dồn dập lên, đầu tiên là toái tinh, lại là cấm vực, sau đó là Sơn Hải. Đều là tới từ Lục Vũ vừa mới chém giết cấm vệ quân. Cái này là tuyệt đối không thể là trùng hợp, rất có thể là Lục Vũ quả thật có thể cướp đoạt người khác thần thông. Trước đó Tuyên Dương Lục Vũ đã thức tỉnh cái gì thiên mệnh cấm kỵ, còn tưởng rằng là nói khoác, có thể hiện tại xem ra, kia càng giống là che giấu, bởi vì hắn có loại dự cảm. Cái này Lục Vũ đã thức tỉnh càng thần bí càng kinh khủng, thậm chí đủ để phá vỡ hoàng triều kinh khủng thần thông. Kẻ này nhất định không thể giữ lại, vô luận như thế nào đều muốn đem hắn mang về hoàng cung, giao cho nhân hoàng thẩm phán. Lục Vũ nhận lấy cái chết. La Cận trong đan điền lôi vực kịch liệt chấn động, vô tận lôi điện dường như lôi xả giống như tranh nhau chen lấn tràn vào kinh mạch, rót vào trong tay lôi thương. Lôi thương toàn diện thức tỉnh, bắn ra kinh khủng lôi thế, kịch liệt lôi minh như rồng gầm giống như bảo hào thiên, lập loè lôi điện dường như nhường đêm tối hóa thành bạch chú. Lục Vũ nhìn chằm chằm La Cận, duy trì liên tục thôn nạp thiên địa chi thế. Đây chính là Sơn Hải thần thông chỗ cường đại, có thể thôn nạp thiên địa chi thế, tăng cường uy năng, thôn nạp càng nhiều, tăng cường càng nhiều, cực hạn có thể gấp bội. Giết. La Cận Lăng không xoay chuyển, toàn thân lôi thế đạt đến cực hạn, đối với Lục Vũ vung ra lôi thương. Ầm ầm, lôi thương tiếng vang, lôi quang lập lòe, trong một chớp mắt xông về Lục Vũ. Lục Vũ trận địa sẵn sàng đón quân địch, dõi mắt khóa chặt cái kia đạo lôi thương, đồng thời giơ lên Sơn Hải huyết tượng, chặn đường lôi thương, sắp từ nói, là muốn giam cầm lôi thương, đem nó trấn áp tại mảnh này Sơn Hải thế giới. Nhưng mà, lôi thương biến mất, rõ ràng đã tiếp cận, lại vặn vẹo mấy lần, hoàn toàn đã mất đi tung tích. Tình huống như thế nào? Hoàn toàn biến mất, không thấy tung tích, càng không kia cố cuồng bạo lôi thế. Đi đâu? Và anh. Lục Vũ trước mặt không gian đống nhiên kịch liệt phồng lên, lập tức cầm vang nổ tung, như thủy tinh giống như nát bấy, thường hực lôi thương sát na hiện hiện, mạnh sáng long lánh, lôi thế cuồng bạo, như là một tôn lôi long theo trong hư không vô tận bật ra. Theo biến mất tới hiện hiện, cơ hồ là trong trước mắt, trước đó còn tại ngoài trăm thước, giờ phút này đã tại trước mặt. Lôi thương đánh xuyên qua hư không. Đây chính là hoàng thành thứ nhất lôi thương tốc độ sao? Tốc độ ánh sáng đã không phải là cực hạn, lại còn có thể đánh nát hư không. Bành! Lôi thương đánh vào hư không, tránh đi danh xưng phòng ngự tuyệt đối Sơn Hải huyết tượng, trực tiếp tại Lục Vũ trước mặt hiện hiện. Cực hạn tốc độ, cực hạn cuồng bạo, cũng tại lúc này cho thấy cực hạn sát thế. Bành! Lục Vũ cánh tay phải nát bấy, cuồng bạo lôi thương nổ bắn ra mà qua, khuấy động lôi điện xé rách nửa người, cũng xé nát cổ cùng khuôn mặt, máu tươi hòa với xương vỡ bay lên, kinh khủng lực trùng kích, nhường hắn nguyên địa xoay chuyển, trùng điệp nện xuống đất, toàn lực trưởng khống Sơn Hải thần thông lúc này tán loạn. Như là một cái thế giới tại sơn cốc đổ sụp, hình thành kinh khủng thiên thai dị tượng, hướng phía bốn phía kịch liệt tuôn ra. Mặt đất như là sóng lớn xoay tròn, phá thành mảnh nhỏ, đại thụ bị nhổ tận gốc, thoáng qua nát bấy, nồng đậm bụi mù theo thiên thai trào lên, quét sạch mênh mông mấy ngàn mét, tất cả đều giống như muốn bị triệt để hủy diệt. Khôi Lỗi kịp thời ngăn ở La Cận trước mặt, hai tay giao nhau, chống cự lại bạo động thiên thai dị tượng. La Cận kịch liệt thở hổn hển, khí tức bề bài, đây là hắn mạnh nhất sát chiêu, lấy mệnh huyết tế hiến lôi thường, đánh ra cực hạn tốc độ. Tốc độ này siêu việt tốc độ ánh sáng, bay vào hư không. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi mấy chục mét, nhưng là đủ để không nhìn bất kỳ phòng ngự, thẳng tới mục tiêu. Lục Vũ, nắt. Một thương này muốn Lục Vũ nửa cái mạng. Chiến đấu kết thúc, nên dẫn hắn về hoàng cung. Nhân hoàng sẽ hỏi ra nên hỏi tất cả vấn đề, tra rõ ràng Lục Vũ thần thông bí mật. Hắn cũng coi như không có nhục sứ mệnh, lần nữa thay nhân hoàng, thay hoàng triều, thanh trừ một cái tiềm ẩn uy hiếp. Nếu như mặc kệ phát triển, hoặc là đã tới thương cổ binh doanh, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. A, không đúng. La Cận nhíu mày, đột nhiên quay người nhìn về phía sau lưng, con ngươi đột nhiên ngưng tụ. Chỉ thấy sau lưng tinh quang tán loạn, một bóng người đột nhiên hiện ra. Lục Vũ. Hắn rõ ràng tận mắt thấy, lôi thương vỡ vụ Lục Vũ nửa người, thật là sau lưng Lục Vũ vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. Sát thực nói, là dùng tốc độ khó mà tin nổi tại khép lại trọng sinh. Tại La Cận thấy rõ ràng trong mấy mắt, Lục Vũ tay phải vừa vặn mọc ra, cơ hồ không chần chờ chút nào, hai tay nắm chắc đen nhánh phong ma côn, đối với hắn mạnh mẽ vung mạnh tới. Giang giác. La Cận bị chặn ngang đập nát, không có huyết đủ, chỉ có bay lên linh quang. Hải cảnh thần thông, thiên tính. La Cận tại nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, chiếu rọi chân thân, tránh đi cái này chí mạng bạo kích, nhưng mà hắn là tránh đi, trước mặt Khôi Lỗi còn tại chống cự lấy Sơn Hải sụp đổ đưa tới tai nạn của triều, mạnh sáng lóng lánh lấy hai con người, oanh minh rung động ý thức, dù là La Cận cùng hắn ý thức giống nhau, nhưng cũng không có thời gian né tránh. Giang giác. Phong Ma Côn rắn rắn chắc chắc đập vào Khôi Lỗi trên thân, 69 vạn quân lực bộc phát, thúc giục mấy ngàn tấn Phong Ma Côn, nhường Khôi Lỗi thân thể hùng tráng trong nháy mắt uốn cong thành 90 độ, lập tức chặn ngang sụp đổ, máu tươi cùng thịt nát theo Phong Ma Côn vùng đánh, tùy ý phun ra. Chương 146, Ngọc Kính chiếu rọi, làm lớn nhân hoàng. Chương 146, Ngọc Kính chiếu rọi, làm lớn nhân hoàng. Lục Vũ một kích vỡ nát Khôi Lỗi, toàn thân tinh văn lấp lóe, sát na biến mất, lại xuất hiện đã là ngoài 200 thước. Lôi thương. Hắn nhớ kỹ lôi thương rơi xuống đất vị trí. Vừa mới không có quét nát La Cận, La Cận sau khi rời đi khẳng định đầu tiên triệu hồi lôi thương, hắn chỉ cần xuất hiện ở đây, nhất định có thể chặn đường La Cận. Quả nhiên, gần như đồng thời ở giữa, Lục Vũ cùng La Cận hiện tới lôi thương trung quanh. Lục Vũ sớm đã đoán trước, ngũ tạng rung động, như là thiên lôi quanh mình, cơ hồ hiện trong nháy mắt, liền há mồm hét giận dữ, thoái hồn cuồng triều quần quận tạp phủ, chỗ thủng mà ra. Nhưng là hoàng hồn né tránh phía dưới La Cận, vạn vạn không ngờ tới Lục Vũ như thế phản ứng nhanh tốc độ, chính là nhỏ xíu kinh ngạc, nhường Lục Vũ chiếm hơi dây tiên cơ, cũng chính là cái này hơi dây tiên cơ, nhường thoái hồn trước tại thiên kính bộc phát. La Cận chỉ cảm thấy màng nhĩ oanh minh, giống như là trong nháy mắt trống không, linh hồn càng là như bị vô số đao nhọn chém vào giống như kịch liệt đau nhức, đang muốn thúc dục thần thông ứng thanh tản ra. Giang giác. Lục Vũ miệng bên trong phát ra gào thét, trong tay phong ma côn giống nhau phối hợp với vung mạnh, lay trời lực đạo, khuynh thiên côn sát. Rắn rắn chắc chắc nện vào La Cận bên eo, đem nó chặn ngang đập nát. Lần này không còn là linh quang, mà là huyết đục, là xương vỡ. Bành bành bành. La Cận vỡ vụn hai nửa thân thể sôi trào rơi trên mặt đất, máu tươi như chú giống như tuôn ra, nhuộm đỏ tràn đầy phế tích mặt đất. Ta đã đánh nát ngươi. La Cận vẫn là không dám tin, rõ ràng đánh nát, chính diện đánh trúng cánh tay, toàn bộ gỡ xuống dưới, cường đại lôi thế đem cánh tay nát bấy, đem lồng ngực cùng cái cổ đều đánh nát. Lục Vũ hẳn là trọng thương ngã xuống đất, thoi thóp. Cũng chính bởi vì thấy được một màn kia, hắn mới thoáng buông lòng cảnh giác, chuẩn bị hoãn một chút, lại đi cầm xuống Lục Vũ. Thật là, vì cái gì? Bí thuật trường sinh đến từ thụ yêu. Lục Vũ đứng tại La Cận trước mặt, phong ma côn chống đỡ đầu của hắn. Bí thuật. La Cận con ngươi chấn động, trực lăng lăng nhìn chằm chằm Lục Vũ. Không sai, Lục Vũ thần thông chính là có thể cướp đoạt cái khác thần thông, hơn nữa không chỉ là linh tu thần thông, còn có thể cướp đoạt tới yêu vật bí thuật. Vừa mới kia cố gào thét song âm, cũng không phải đồng dạng linh pháp, rất có thể cũng là đến từ cái nào đó yêu vật. Lục Vũ theo Hắc Thạch Thành bắt đầu, liên chiến đến nơi đây, ven đường điên cuồng săn giết các loại yêu vật, hóa ra là tại sưu tập bí thuật. Không dám tưởng tượng, Lục Vũ đã tập kết nhiều ít thần thông, lại là nhiều ít bí thuật. Kẻ này đã có thành tựu. La Cận trong lòng hận. Hận vừa mới vì sao muốn thở dốc kia mảy may, hận chính mình vì cái gì không có trực tiếp giết đi qua, hoàn toàn đem Lục Vũ khống chế. Nếu như lúc ấy, La Cận ý thức bắt đầu hoảng hốt, ánh mắt mê ly mờ tối. Lục Vũ, ngẫm lại gia gia của ngươi, muốn nghĩ tới ngươi bậc cha chú, ngẫm lại Lục gia 500 năm danh vọng. Nếu như ngươi tạo phản, ngươi sẽ bị ghi vào sách sử. Nhường Lục gia để tiếng xấu muôn đời La Cận trước khi chết, phát ra hư nhược cảnh cáo. Ta nhớ tới ông nội ta, là hoàng triều tử chiến, là bác vực mà chết, kết quả, hoàng tộc lưu thà cho hắn vào động. Lục Vũ rơi xuống phong ma côn, mấy ngàn tấn trọng lượng trong nháy mắt đập vụn La Cận đầu. Đánh giết linh tu, cướp đoạt 69.830 điểm linh nguyên, cướp đoạt 3.900 điểm tinh huyết, cướp đoạt thần thông, đồng sinh, giang cảnh thần thông. Lục Vũ thầm nghĩ đáng tiếc, kỳ vọng chính là hải cảnh tiên kính thần thông, có thể trong nháy mắt hiện ra vô số thân ảnh vàng, nhiều loạn mục tiêu, càng có thể trong nháy mắt chiếu rọi chân thân, thoát khỏi chí mạng xâm hại. Bất quá, theo đồng sinh thần thông dung hợp, Lục Vũ rốt cục nhìn trộm tới cái này quỷ dị thần thông bí mật. Đoạt hồn, khống thần. Vậy mà có thể cưỡng ép ăn mòn sinh linh linh hồn, sau đó ký sinh đi bảo. Nói cách khác, bị ký sinh mục tiêu, không chỉ có thể tiếp tục sống sót, còn có thể tiếp tục tu luyện trưởng thành, chỉ là tương đối tại đổi cô linh hồn mà thôi. Hơn nữa không chỉ là có thể ký sinh linh tu, còn có thể ký sinh yêu ma. Có chút ý tứ. Lục Vũ vung lên liệt diễm, đốt cháy La Cận thi thể, mở ra huyết tế thần thông, lùng bắt lên trong rừng rậm cất giấu cấm vệ quân cường giả. Lúc này cấm vệ quân đang phân tán tại các nơi, ngắm nhìn chiến trường kịch liệt. Bọn họ cũng đều biết lần này nhiệm vụ săn giết Lục Vũ. Nhưng là, Lục Vũ vậy mà cùng thứ nhất phó thống lĩnh đánh nhau. Đây chính là La Cận à, cấm vệ quân bên trong nhân vật truyền kỳ, đại thống lĩnh đều muốn khách khí tồn tại, cảnh giới càng là hải cảnh lục đoạn đỉnh phong. Lục Vũ là ai? Lục Vân Khởi cháu trai, vừa đầy 18 tuổi mà thôi. Hắn vậy mà có thể cùng La Cận giao thủ, hơn nữa náo động lên kịch liệt như thế thanh thế. Chắc không được cần thứ nhất phó thống lĩnh mang lấy bọn hắn đi xa bắc vực, còn muốn bọn hắn sớm làm tốt bố trí tiến hành vây bắt. Bất quá, kết thúc rồi hả? Cùng ngày thai giống như kinh khủng dị tượng dần dần tiêu tán, cấm vệ quân các cường giả âm thầm thở phào. Ai hạ độc? Chiến trường phía tây, bầu trời đêm bỗng nhiên dần hiện ra một thân ảnh, máu chiều tuôn ra, đem dạ mạc nhuộm thành yêu dị màu đỏ. Lục Vũ. Phía tây tản mát cấm vệ quân tốt nhiên biến sắc, theo bản năng nhanh lùi lại, nhưng là đẩy trời huyết quang thoáng qua ngưng kết ra trên trăm đạo huyết vũ, chuẩn bị như cánh tay giống như trắng kiện, chiều dài càng là đã đến 2-3 trượng, huyết quang lượn lờ, như là huyết nha vũ cánh, theo Lục Vũ một cánh tay bung đánh, trên trăm huyết vũ tê thét lên phô thiên cái địa tiêu sạng. Hơn ngàn mét che mặt nạ, nhường tụ tập nơi này cấm vệ quân không đường có thể trốn, phàm là bị đụng phải, nhất định bị đánh xuyên, mà bất luận là đánh xuyên qua bộ vị nào, kinh khủng sóng chấn động nhất định nhường tạng phủ sụp đổ, bị mất mạng tại chỗ. Đánh giết linh tu, cướp đoạt 900 điểm linh nguyên, cướp đoạt 88 điểm tinh huyết. Đánh giết linh tu, cướp đoạt 780 điểm linh nguyên, cướp đoạt 56 điểm tinh huyết. Cướp đoạt thần thông, linh mạch. Đánh giết linh tu, cướp đoạt 1.200 điểm linh nguyên, cướp đoạt 97 điểm tinh huyết. Cướp đoạt thần thông, điểm sương mù. Liên sát 3 vị cấm vệ quân cường giả, một vị giang cảnh cường giả, 2 vị hạ cảnh cao giai, cướp đoạt tới 2 cái thần thông thuật, một cái truy tung linh khí, một cái mê hồn. Lục Vũ thi triển lưu quang hối hả, lao tới cái khác phương vị, san giết bị hoảng sợ cấm vệ quân cường giả. La Cận mang tới cảnh giới đều không cao lắm, nhưng đều là có năng lực đặc thù, thậm chí có người hòa vào núi đá, hoàn toàn ẩn nặc tung tích, có người nặng xuống đất, nhưng là đều không thể đào thoát Lục Vũ huyết tế bí thuật cảm giác, toàn bộ móc ra chân sát. Lần này không có a. Lục Vũ đứng tại dưới trời sao, quanh thân tinh văn lượn lờ, dường như cùng mênh mông màn trời giao dung, hắn quan sát yên tĩnh rừng rậm, bằng vào huyết tế bí thuật cảm giác cất giấu huyết khí. Đã độc thủ, liền không thể lại giữ lại hạ bất luận cái gì người sống. Nơi đó còn có một cái. Lục Vũ cách không ngắm nhìn vạn mét bên ngoài đỉnh núi, nơi đó còn có cô huyết khí, nhưng là Lục Vũ đang muốn thôi động tinh văn đuổi theo, lại phát hiện kia cô huyết khí quá khổng lồ. Hình người hình dáng, lại là yêu ma giống như huyết khí. Nếu như không phải biến hóa yêu vật, chính là hải cảnh cường giả. Cấm vệ quân phó thống lĩnh. Vì cái gì cách xa như vậy? Vậy hạ trên đỉnh núi, một cái hình dung tiểu tụy lão giả đang hai tay để cử lấy một mặt ngọc kính, tỏa ra xa xa chiến trường. La Cận đã chết. Lục Vũ đang đổ sát cấm vệ quân. Lão giả chính là nhân hoàng điều động La Cận sau, mời ra hoàng tộc lão giả, Tiêu Bần Mây. Ngọc kính bên trong hiện ra bóng người, chính là làm lớn nhân hoàng. Chương 147, đại bất kính chương 147, đại bất kính. Lục Vũ tản ra tinh văn, chân đạp linh quang, đi hướng đạo thân ảnh kia. Nếu như là phó thống lĩnh, hẳn là muốn cùng La Cận phối hợp, vì sao trốn đến xa như vậy? Hơn nữa mắt thấy hắn săn giết cấm vệ quân, vậy mà thờ ơ Lục Vũ duy trì cảnh giác, cũng lặng lẽ luyện hóa vừa mới đạt được linh nguyên. Chỉ là La Cận liền cho hắn 69.830 điểm linh nguyên, thêm lên 12 vị hạ cảnh cao giai, 3 vị giang cảnh cường giả, linh nguyên tổng số vậy mà tới 83.176 điểm. Vậy hạ, hắn tới. Tiêu Vượt Mây đem ngọc kính nhét vào trong ngực, dậm chân bay lên không, đón nhận Lục Vũ. Lục Vũ cách 100 mét đứng vững, quan sát tỉ mỉ lấy trước mặt lão nhân. Tóc hoa râm, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, nhìn rất bình thường, nhưng là kia cố thượng bị người đặc hữu đạm mạc dáng vẻ, vẫn có thể hiện lộ rõ ràng đưa ra cao quý thân phận. Lục Vũ không biết, không phải một vị nào đó vương hầu, cũng không phải thừa thiên điện bên trong lão quái vật, chẳng lẽ hoàng tộc quy ẩn nào đó vị lão nhân? Lục Vũ, là ngươi giết hoàng tộc trưởng tử? Tiêu Vượt Mây thanh âm đạm mạc khàn khàn, nhưng mở miệng chính là chất vấn. Ngực ngọc kính bên trong hiện hiện lấy nhân hoàng hình dáng, hai con ngươi như ngôi sao sáng chói, lạnh lùng nhìn xem bên ngoài đứng lơ lửng trên không lục vũ. Lão bất tử, ngươi sọ não bất tỉnh a? Ngươi biết ngươi nói cái gì sao? Loại này Chu Cựu tộc tội chết, tùy tiện liền hướng trên thân người khác chủ. Ta là nơi nào đắc tội ngươi? Lục Vũ mặc kệ đối phương là thân phận gì, nhưng là sát hoàng tử sự tình là tuyệt không có khả năng thừa nhận, thậm chí hắn cũng không thể thừa nhận gặp qua đại hoàng tử. Đã không phải ngươi giết, vì sao muốn giết hại phụ mệnh điều tra cấm vệ quân? Tiêu Vượt Mây khỏe miệng có chút co rúm, không nghĩ tới tiểu tử này như thế thô lỗ, mở miệng chính là giận mắng. Cái gì cấm vệ quân? Cấm vệ quân ở nơi nào? Ngươi vừa mới giết chính là, còn muốn chơi xấu sao? Ta giết ai? Ta vừa mới là tại săn giết yêu ma. Ta tận mắt nhìn thấy. Lão bất tử, ngươi từ đâu xuất hiện? Tâm nhãn tử không tốt, ánh mắt còn bỏ ra. Ngươi con nào mắt thấy tới ta giết người, vẫn là giết cấm vệ quân? Nhất định phải làm cho ta vào chỗ chết sao? Lục Vũ lúc này bắt bỏ, ngữ khí không chút khách khí. Hai ta con mắt nhìn rõ ràng. Dẫn đội là hoàng tộc cấm vệ quân thứ nhất phó thống lĩnh, La Cận, khiến cho là nhân hoàng bàn cho liệt không thương. Hoang đường, ta từ nhỏ tại hoàng thành lớn lên, còn không biết La thống lĩnh. Vừa mới kia rõ ràng chính là chỉ yêu tôn cấp bậc lão góc. Lục Vân Khởi chính là như vậy dạy ngươi. Ngươi cũng xứng làm Lục gia người thừa kế. Tiêu Vượt Mây không nghĩ tới Lục Vũ vậy mà mở to mắt nói lời bịa đặt, lấy thân phận của hắn, lấy cảnh giới của hắn, xưa nay chưa từng gặp qua ai dám ở trước mặt hắn dạng này chơi xỏ lá. Lão bất tử đồ vật, há miệng ngậm miệng muốn hại ta, hiện tại còn dám xách ông nội ta. Lão phu là Tiêu Vượt Mây. Tiêu Vượt Mây lúc này báo ra danh hiệu. Tiêu Vượt Mây. Lục Vũ chau mày, chắc không được lớn lối như thế, hoàng tộc làm chữ lót là nhân hoàng phía trên kia một đời. Mà Tiêu Vượt Mây, càng là hoàng tộc đã từng thiên kiêu cấp nhân vật, quy ẩn trước đó đã là hải cảnh lục đoạn đỉnh phong, quy ẩn đến nay đã 30 năm. Không biết do cảnh giới có hay không tiến thêm một bước, giả bước tiến lên hải cảnh cao đoạn. Không sai, chính là ta. Tiêu Vượt Mây hừ lạnh, rốt cuộc biết sợ. Tiêu Vượt Mây là ai? Lục Vũ ra vẻ hồ nghi. Thiếu cho ta giả vờ ngây ngốc, lão phu nhân hoàng tộc thúc. Nhân hoàng tộc thúc. Không sai. Ngọa tào ngươi lại ra. Lục Vũ há miệng một tiếng giận mắng, trực tiếp đem Tiêu Vượt Mây bị hôn mê rồi, cao ngạo biểu lộ cứng ở trên mặt, không dám tin tự giới thiệu vậy mà đổi lấy như thế thô bị một câu giận mắng. Cho ta loạn chủ tội danh thì cũng thôi đi, nhục mạ ông nội ta cũng nhịn, lại dám giả mạo người hoàng tộc. Vẫn là giả mạo nhân hoàng tộc thúc. Người tâm không có khả năng xấu tới loại trình độ này, ngươi nha chính là bị yêu ma đoạt xa a. Lớn mật yêu ma, hôm nay ta không phải làm thịt ngươi không thể. Lục Vũ toàn thân bỗng nhiên căng cứng, bộc phát ra đinh thái nhức óc quanh mình, cuồn cuộn lôi chiều theo đan điền tuôn trào ra, xung kích kinh mạch, từ bên trong ra ngoài phát ra lập lòe bầu trời đêm cường đại lôi quang. Luyện vào hoàn thành, cảnh giới bảy đoạn, 747466 điểm. Lục Vũ, ngươi cho rằng giả vờ ngây ngốc, việc này liền có thể lừa bịp đi qua sao? Tiêu Vượt Mây toàn thân kim mang lập lòe, tản ra ngập trời linh uy, ánh sáng màu hoàng kim như hải dương giống như hạo đãng thiết hùng, đối kháng Lục Vũ đông nhiên thả ra kinh khủng uy áp. Nhân hoàng ở đây, còn không quỳ xuống. Tiêu Vượt Mây sờ tay vào ngực, nắm chặt ngọc kính. Nhân hoàng. Lục Vũ con ngươi ngưng tụ, vận sức chờ phát động lôi chiều chẳng những không có bất kỳ thu liễm, ngược lại trong một chớp mắt ầm ầm bạo động, vang lớn như thiên lôi rơi xuống đất, chấn thiên động địa, thường ngực lôi chiều theo miệng bên trong tuôn trào ra, dường như một đạo lôi long từ vô tận lôi vực rít ra, cuồng kích trăm mét, nào về phía Tiêu Vượt Mây. Tiêu Vượt Mây sắc mặt đổi biến, không nghĩ tới Lục Vũ dám đối nhân hoàng bất kính. Cứ việc vừa mới giả vờ ngây ngốc, nhưng hắn nâng lên thật là nhân hoàng a, là hoàng triều chi chủ, là có thể quyết định bắc vực tồn vong, lục gia sinh tử, điều động toàn bộ hoàng triều lực lượng chân linh. Ầm ầm. Tiêu Vượt Mây vội vàng không kịp chuẩn bị, bị cuồng bạo lôi chiều nuốt hết, theo lôi chiều bạo kích, theo đỉnh núi sông về sơn lâm, cây rừng nát bấy, bụi mù bay lên, xinh xinh xé rách ra một đạo rộng vài chục thước, vài trăm mét dáng dấp vết rách. Lục Vũ toàn thân lôi chiều tuôn ra, xé rách dạ mạc, đuổi giết Tiêu Vượt Mây. Tiêu Vượt Mây mãnh liệt bước lên về sau, hung hăng ổn định thân hình, hắn toàn thân kim quang lượn lờ, như là áo giáp giống như gánh vác vừa mới kia đủ để cho hắn hôi phi yên diệt kinh khủng lôi thế. Tại ổn định trong chốc lát, hải cảnh thần thông ầm vang khởi động, kim quang như hải dương giống như trào lên, lại như ước vạn kim tuyến của kích. Qua trong giây lát ngưng tụ thành một tôn kim sắt chiến thân thể, cao chừng 10 trượng, người mặc áo giáp, cầm trong tay kim đao, kim quang rạng rỡ, giống như thiên thần hàng thế, tản mát ra không có gì sánh kịp bảng bạc linh uy. Lục Vũ, ngươi cùng nào? Tiêu Vượt Mây hiển hiện linh cùng nhau, phẫn nộ gào thét cực điểm hùng hậu, như là sơn hà cuộn cuộn, chấn động thiên địa, theo linh cùng nhau đứng dậy, kim sắt chiến đao chỉ lên trời một kích, chém về phía lăng không hiện hiện Lục Vũ. Lục Vũ giết tới trong nháy mắt, lôi điện giống như thủy triều biến mất, thay vào đó nóng bỏng liệt diễm, thân thể cuồng liệt chấn động, như là hồng hoang núi lửa phun trào, vô tận liệt diễm cuộn trào mãnh liệt, quét sạch thiên cung, dường như muốn tiêu sạch thế gian tất cả. Giống liệt diễm cuồn cuộn, kịch liệt va chạm, ở trong chớp mắt hiện ra một tôn mãnh hổ hình dáng, lớn như núi cao, khí thế chấn thiên, gào thét phương này sơn dã. Thần thông, Hỏa Khiếu. Mặc dù chỉ là bình thường thần thông, nhưng có thể thiêu đốt mệnh nguyên, cưỡng ép thúc thăng cảnh giới, nhường vừa mới đạt tới 7 đoạn cảnh giới, kịch liệt cuồn cuộn, thẳng tới 7 đoạn đỉnh phong. Bất luận là quy mô vẫn là hỏa thế, đều tại cảnh giới thôi động phía dưới, đủ để chống lại hoàng tộc cao ngạo pháp tướng thần thông. Mãnh hổ rít gào, thay phiên liệt diễm cự trảo, mạnh mẽ chụp về phía Tiêu Vượt Mây, cự trảo liệt diễm bạo động, như là một vòng đại nhật hàng thế, nhiệt độ cao vặn vẹo lên không gian, cường quang chiếu rọi tà ma. Ầm ầm, cự trảo ầm vang đập xuống, gánh vác khai thiên một kích. Cái gì? Tiêu Vượt Mây sắc mặt kỳ biến, pháp tướng thần thông phối hợp khai thiên một kích, có thể đánh ra siêu vượt cảnh giới tuyệt đối thế công, cũng chính là có thể so với thất trọng thiên đỉnh phong thế công. Vậy mà bị đánh bác, Lục Vũ vừa mới đánh La Cận đều tốn sức, làm sao có thể? Đang lúc Tiêu Vượt Mây chấn kinh lúc, răng rác giòn vàng, như long trời lở đất rung động thần hồn, kim đao toát ra dày đặc khe hở, lập tức cầm ẩm vàng lớn, mang theo đẩy trời kim quang, bạo kích pháp tướng kim thân. Pháp tướng kim thân mãnh liệt lắc lư, danh sưng hoàng kim đổ bê tông, không thể phá vỡ kim thân. Giờ phút này lại mãnh liệt lắc lư, cường quang lấp lóe, ngửa mặt bước lên ra ngoài, sau khi hạ xuống liên tiếp lan lộn, đại địa gào thét, núi cao sụp đổ, kim quang theo tán loạn. Chương 148, tuyên, tử tu Lục Vũ trở về kinh. Chương 148, tuyên, tử tu Lục Vũ trở về kinh đánh bay. Lục Vũ đều bị cái này bá cháy mạnh một kích kinh tới. Hỏa khiếu là có thể kích phát tiềm năng, cưỡng ép tăng lên cảnh giới, nhưng là cái này kích phát quá độc các a. Vừa mới kia cố bạo kích thế công, hẳn là còn chưa hết là thất trọng đỉnh phong, thậm chí là siêu việt tới bát trọng tiên. Bát trọng tiên đỉnh phong, tình huống như thế nào? Hỏa khiếu thần thông mạnh như vậy sao? Chờ một chút, hỏa khiếu tiêu hao chính là thọ nguyên, mà hắn từ đầu đến cuối tại nuốt luyện tinh huyết bên trong ẩn chứa thọ nguyên, chẳng lẽ lại tuổi thọ của hắn theo thể chất bạo tăng mà vô hạn kéo dài, tiến tới tăng lên hỏa khiếu loại thần thông này uy lực? Nếu thật là dạng này, hỏa khiếu, Lục Vũ lăng không phi nước đại, liệt diễm mãnh hổ rít gào trời cao, sóng âm hạo đãng, hỏa thế ngập trời, từng đạo liệt diễm hỏa luân ầm vang xuất hiện, như vòng xoáy cuộn cuộn, dường như cựu dương lâm thế, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đánh phía pháp tướng kim thân. Tiêu Vượt Mây pháp tướng kim thân khó khăn lắm ổn định, không đợi đứng dậy liền tiếp nhận chín đạo hỏa dương phô thiên cái địa bạo kích. Lão đảo muốn ngã kim thân ầm vang vỡ vụn, cường quang hỏa với liệt diễm khuấy động bạo động, cuộn cuộn bốn phương tám hướng, quần sơn trong nháy mắt nát bấy, đại địa mãnh liệt cuộn cuộn, vô số cây rừng tận gốc nát bấy. Tiêu Vượt Mây theo liệt diễm cùng cường quang bước lên hơn 100 mét, dàn mua thân thể cái nào có thể như thế dày bò, sau khi hạ xuống há miệng phun máu, mà lại là một ngụm tiếp lấy một ngụm, quật cường chống lên thân thể lay động mấy lần, vẫn bị dưới đất. Nát, kim thân đều nát. Lục Vũ đó là cái gì thế công? Trước đó cùng La Cận giao phòng, cũng không thấy khủng bố như thế thế công. Hắn nhưng là hải cảnh bảy đoạn, chân chính hoàng triều tầng cao nhất cường giả. Dù là tuổi tác đã cao, nhưng vừa vặn là không để lại dư lực thúc dục pháp tướng kim thân. Khai thiên một kích không có thể chịu ở, liền đã không thể tưởng tượng nổi, vậy mà kim thân đều nát. Lục Vũ, nhân hoàng tại Tiêu Vượt Mây bắt lấy ngọc kính, đột nhiên giơ lên, phải dùng nhân hoàng áp chế Lục Vũ, nhưng là trong một chớp mắt, đại nhật trên trời rơi xuống, một kích tiếp lấy một kích, liên tiếp chín đạo bạo kích, toàn là đồng dạng vị trí, tươi sống vỡ nát Tiêu Vượt Mây. Đánh giết linh tu, cướp đoạt 71380 điểm linh nguyên, cướp đoạt 3300 điểm tinh huyết, cướp đoạt thần thông, pháp tướng quả nhiên là bảy đoạn. Lão già nên tính là hoàng tộc cận dấu cường giả. Lục Vũ vênh sát Tiêu Vượt Mây sau, chưa kịp tản ra liệt diễm, liền thay phiên phong ma côn sông về Tiêu Vượt Mây. Vừa mới kia ngọc kính là cái gì? Nhân hoàng ở bên trong à? Chẳng lẽ vừa mới đều nhìn thấy hắn chiến đấu? Lục Vũ ánh mắt lợi hại, đang cuộn trào mãnh liệt trong ngọn lửa thấy được một đạo lấp lóe linh quang ở nơi đó. Lục Ngọc kính bên trong mạnh sáng long lánh, một bóng người mắt thấy là phải thành hình. Phong ma côn từ trên trời giáng xuống, lôi cuốn lấy hơn 50 vạn quân lực lượng, đập vỡ dâng lên quang ảnh, bạo kích ngọc kính. Bang! Ngọc kính bỏ đầy khe hở, bang nát bấy. Hoàng cung. Nhân hoàng nhìn lên trước mặt đống nhiên ảm đạm ngọc kính, thần sắc dần dần âm trầm. Tiêu Vượt Mây lấy hoàng tộc chi thân, cầm trong tay ngọc kính, tương đương với hắn vị này nhân hoàng đích thân tới. Hắn không tin Lục Vũ cái này lục gia trưởng tử, không rõ ràng cái này truyền thống, không rõ ràng ngọc kính bên trong là cái gì, nhưng là trực tiếp đập vỡ. Đây là tại công nhiên kháng chỉ, đây là tại khiêu chiến hoàng quyền. Hơn nữa, La Cận, cấm vệ quân, Tiêu Vượt Mây, Lục Vũ một cái tiếp một cái toàn bộ giết. Theo như cái này thì đại hoàng tử cùng Tiêu Chân Ý bọn người cũng hẳn là chết tại Lục Vũ trên tay. Đây là từ khi hắn kế nhiệm hoàng vị, hoàng tộc cấm vệ quân thậm chí hoàng tộc chưa bao giờ từng chịu đựng tổn thất to lớn cùng khiêu chiến. Hắn chưa từng có gặp qua như thế xem thường hoàng quyền người. Hoàng triều xưa nay chưa từng xuất hiện như thế kiệt ngạo người cùng ngạo. Hắn ban đầu là nhớ tới Lục gia chấn thủ chấn ma quan 500 năm công tích, không có đem Lục gia toàn tộc tru sát, kết quả chẳng những không có đổi lấy Lục gia cảm ơn, còn bị Lục Vũ trả thù. Đã dạng này, Lục Vũ làm chấn áp xử tử. Lục gia đáng chém diệt toàn tộc. Hắn muốn để Lục gia để tiếng xấu muôn đời, lấy sỉ nhục chi danh ghi vào sách sử. Hắn muốn để Lục Vũ trở thành Lục gia tội nhân, trở thành hoàng triều tội nhân. Nhưng mà, bất luận đại hoàng tử cái chết của bọn hắn, vẫn là Tiêu Vượt Mây cái chết của bọn hắn, đều là bị Lục Vũ hoàn toàn dọn dẹp vết tích. Hắn cho dù tôn làm nhân hoàng, cũng không có khả năng không có chứng cứ mà tùy ý xác nhận. Đương nhiên cái này không là trọng yếu nhất, là hắn không thể giúp giải Lục Vũ uy danh. Nếu như vậy trắng trợn tuyên dương, toàn bộ hoàng triều liền đều sẽ biết, Lục Vũ tại cực trong thời gian ngắn nắm giữ hải cảnh thất trọng thiên thực lực. Không bố như thế tốc độ phát triển, nhất định là xác minh hắn đã thức tỉnh cấm kỵ thần thông, càng sẽ dẫn phát cái gọi là thiên mệnh phỏng đoán. Mạnh như vậy đi trấn áp, cũng là lộ ra hoàng tộc sợ, càng làm cho Bắc vực di hận hoàng tộc. Nhưng là, không có chứng cứ, không có nghĩa là hắn cầm Lục Vũ không có cách nào. Hắn là nhân hoàng, trưởng khống hoàng quyền. Lục Vũ là tử tù, không có gì cả. Đường Chiến. Nhân hoàng một tiếng thét ra lệnh, tuyên tới hoàng tộc cấm vệ quân đại thống lĩnh, Đường Chiến. Thần tại. Đường Chiến người mặc trọng giáp, khôi ngô cao lớn, lúc hành tẩu khí thế như núi, bước dài tiến đại điện, mặt hướng nhân hoàng quỳ một chân trên đất. Cấm vệ quân tất cả phó thống lĩnh, thiên nhân đội trưởng, bách nhân đội trưởng, lập tức kết thúc chỉnh đốn, tùy thời chờ lệnh. Thần, lĩnh mệnh. Đường Chiến khuất thân lui lại, rời đi đại điện. Một đạo thánh chỉ như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, âm thanh rung động hoàng cung, truyền khắp hoàng thành. Lục gia trưởng tử, tử tù, Lục Vũ, lập tức trở về hoàng thành, không được sai sót. Theo thánh chỉ tuyên cáo, Kim Vũ Điêu trở nhân hoàng đặc sứ, tiếng gáy to lấy sông ra hoàng cung, đi bắt bực. Trong hoàng thành lập tức táo động. Lục Vũ thức tỉnh cấm kỵ thần thông tin tức đang quyết tán, chỉ là từ đầu đến cuối không cách nào phân biệt thật giả, đại đa số người cũng bắt đầu hoài nghi có phải hay không chấn ma vệ tại vận hành, mong muốn cho hoàng tộc tạo áp lực, thậm chí một lần nữa đề cử Lục Vũ kế nhiệm mới thống lĩnh. Nhân hoàng lúc này tuyên cáo Lục Vũ trở về kinh, chẳng lẽ là muốn tự mình kiểm chứng? Mọi người bắt đầu mong đợi, chỉ cần Lục Vũ trở về, tất cả liền tra ra manh mối. Đến cùng là chân chính thiên mệnh, vẫn là hư giả thiên mệnh? Trong hoàng cung, Đường Chiến thì ngầm hiểu. Gần nhất trong khoảng thời gian này, đầu tiên là phó thống lĩnh Hồng Sinh xuất cung, tiếp lấy thứ nhất phó thống lĩnh La Cận rời đi, mục đích đều là bắt bực, lại chậm chạp chưa có trở về. Bây giờ nhân hoàng lại muốn hắn tập kết cấm vệ quân chờ lệnh, rất có thể là muốn truy nã Lục Vũ. Chẳng lẽ Lục Vũ thật sự là đã thức tỉnh cấm kỵ thần thông? Thật là La Cận đều tự mình ra mặt, còn cầm không trở về Lục Vũ sao? Vậy mà cần hắn cùng toàn bộ cấm vệ quân chỉnh bị. Thừa Thiên Điện, điện chủ Thượng Quan Trăn đông nhiên triệu tập hai vị phó điện chủ Nghiêm Tư Minh, Trạch Ngự Ly. Trạm yêu đội tổ kiến tiến triển như thế nào? 15 chi trạm yêu đội, trước mắt đã tổ kiến hoàn thành 13 chi, có 10 chi tùy thời chờ lệnh, có thể đi xa bắc vực trạm yêu. Hai vị phó điện chủ đồng thời bắt nhiệm vụ lần này. Mỗi chi đội ngũ đội trưởng, phó đội trưởng cùng đội biên đều là bọn hắn tỉ mỉ chọn lựa. Đã muốn cân nhắc cảnh giới phương diện cân đối, cũng muốn cân nhắc thần thông phương diện phối hợp, có thể ứng phó nguy hiểm lại phức tạp bắc vực hoàn cảnh. Càng quan trọng hơn là muốn có dũng cảm, dù sao đây không phải là bình thường linh tu, mà là hung tàn đáng sợ yêu ma, cũng không đủ dũng cảm, tới nơi đó không chỉ có không phát huy được tác dụng, còn có thể trở thành vướng hữu, kéo chân sau. Bọn hắn đang lo lắng trước tiên ở bắc vực bên ngoài tôi luyện một phen, sau đó lại hướng bắc vực xâm nhập. Dù sao bắc vực đã loạn một tháng, người đã chết gần hết rồi, không cần thiết sốt ruột đi đến sông. Nhiệm vụ của bọn hắn đã không còn là cứu vớt bắc vực, mà là đơn thuần chém yêu cùng thanh lý. Thượng quan Cẩn hơi trầm mặc, như là đã không sai biệt lắm, chẳng yêu đội sự tình, tạm từ Nghiêm điện chủ phụ trách. Địch điện chủ, ngươi theo ta tiến một chuyến bắc vực. Chương 149, Thừa Thiên điện chủ, phụ chỉ nhập bắc vực. Chương 149, Thừa Thiên điện chủ, phụ chỉ nhập bắc vực. Điện chủ, ngài phải vào bắc vực. Trạch Nhược Ly kinh ngạc nhìn về phía điện chủ, chẳng lẽ là đột phá thất bại, nghĩ đến kia cái gì Trung Yên chi hoa. Nhưng là theo hắn hiểu rõ, bất luận là hoàng tộc vẫn là nhất tuyến thiên, đều tại man hoang tìm kiếm, nhưng đến hiện tại còn không có bất kỳ phát hiện nào. Nhân hoàng có lệnh, bắc vực bắt trộm. Bắt trộm? Trạch Nhược Ly cùng Nghiêm Tư Minh đụng đụng ánh mắt, bắc vực khắp nơi trên đất yêu ma, ở đâu ra tặc? Dạng gì tặc tử, cần Thừa Thiên điện điện chủ mang theo phó điện chủ thân hướng. Điện chủ thật là đã thức tỉnh cấm kỵ thần thông thiên ngục, thậm chí chỉ nửa bước đã bước vào chân linh cảnh giới. Đáng giá điện chủ tự mình ra mặt, sợ là chỉ có những yêu chủ kia đi. Địch điện chủ cùng Nghiêm điện chủ làm tốt nhiệm vụ giao tiếp, ngày mai xuất phát. Điện chủ Thượng Quan Trăn vừa mới nhận được nhân hoàng bị khiến, nâng lên Lục Vũ tội ác. Đại hoàng tử, Tiêu Chân Ý, Tiêu Vân Mây, La Cận, Hồng Sinh, Hàn Vân Điện, Giả Linh, đều là chết tại Lục Vũ trên tay người. Lục Vũ ngắn ngủi trong một tháng, liền nắm giữ thực lực như thế, lại cho hắn một tháng, sợ là có thể tới linh hải cảnh đỉnh phong. Hơn nữa, giết đều không phải là nhân vật tầm thường, mà là hoàng tử cùng hoàng tộc, là cấm vệ quân thống lĩnh. Giải thích do kia Lục Vũ đạt được cấm kỵ thần thông sau, đã phát rồ, vô pháp vô thiên, tự giác thừa thiên mệnh, mà hoàn toàn mất đi đối hoàng tộc kính sợ, đối nhân hoàng kính sợ. Kia Lục Vũ mong muốn làm loạn thần tử. Tiêu gia thống ngự hoàng triều đã ngàn năm lâu, cũng chưa hề xuất hiện qua như thế nghịch phản chi đồ, Thượng Quan Cẩn cơ hồ có thể theo nhân hoàng nơi đó cảm nhận được ngập trời oán giận. Nếu như không phải nhân hoàng không có thể tùy tiện rời đi hoàng thành, nhân hoàng đều muốn tự mình tiến về bắc vực trấn áp. Đã nhân hoàng không thể thoát thân, chỉ có thể là hắn tự mình tiến về. Lục Vũ, thiên mệnh. Hắn đã rất nhiều năm không có động thủ, liên để hắn đến lãnh giáo một chút, cái gọi là thiên mệnh cấm kỵ, đến tột cùng như thế nào dám xưng cấm kỵ. Thiên mệnh, thiên ngục, ai càng hơn một bậc? Lục Vũ đứng tại vỡ vụn ngọc kính trước, một cô này tử không chỉ có là đập bể ngọc kính, càng là xem thường hoàng quyền, khiêu khích nhân hoàng, hắn cơ hồ có thể tưởng tượng tới nhân hoàng nổi giận. Nhưng nhân hoàng đã hiện ra, gặp được hắn săn giết La Cận chiến đấu, liền biết đại hoàng tử là bị hắn chém giết, cho nên không cần thiết lại che giấu, càng không cần thiết lại e ngại, cứ duy trì như vậy là được. Mặc kệ kế tiếp nhân hoàng phái tới người nào, nhắc lên dạng gì trả thù, hắn đều tiếp lấy, cũng tự tin có thể đỡ được. Dù sao hắn đã hải cảnh bảy đoạn, lại luyện hóa tiêu vượt mây linh nguyên, đem dạo bước tiến lên hải cảnh tám đoạn. Hắn còn nắm giữ cấm vực, sơn hải, phát tướng cái này tam đại hải cảnh thần thông, cùng phái tinh, vương quyền, đồng sinh những này giang cảnh thần thông, cùng vừa mới mang đến ngạc nhiên hỏa khiếu thần thông. Chớ nói chi là những cái kia lôi phệ, huyết tế trở cường han bí thuật. Tới đi, tới càng nhiều, giết càng nhiều, hắn đem càng ngày càng mạnh. Vấn đề duy nhất là lục ra những cái kia tộc nhân. Chu Bất Dĩ ngay tại tìm kiếm khắp nơi, Hứa Thanh Ninh bọn hắn đem không để lại dư lực phối hợp, hắn cũng không phải là rất lo lắng, cần muốn cân nhắc chính là tụ tập sau khi thức dậy, như thế nào an trí. Lục Vũ suy đoán, nhân hoàng dưới sự phẫn nộ, mục tiêu chủ yếu vẫn là tới thu thập hắn, đồng thời triệu tập hải cảnh cao đoạn, thậm chí là đỉnh phong cường giả tới, nếu như không thu thập được, mới sẽ cân nhắc dùng lục ra người đến áp chế, đến lúc đó, hắn cần địa phương an toàn, có thể bảo vệ tốt bọn hắn. Không chỉ có muốn an toàn, còn muốn đáng tin cậy. Thương cổ binh doanh, nơi đó là lục gia bằng chi, vẫn là trấn ma vệ căn cứ, nếu như có thể giấu tới trong đó, hẳn là liền không cần lo lắng. Vấn đề duy nhất là, nơi đó có phải hay không vẫn tồn tại. Luyện vào hoàn thành, cảnh giới 8 đoạn, 818.846 điểm, Lục Vũ đốt đi tất cả thi thể sau, đi tới hẻm núi chỗ sâu, xem bọn hắn vẫn còn đang hôn mê, không biết rõ lúc nào thời điểm có thể thức tỉnh, nhưng hắn không thể lại như thế chờ đợi. Phải đi thương cổ binh doanh, nhìn một chút nơi đó tình huống. Lục Vũ gọi mê man Hắc Lân Mã, lại lưu lại đại lượng huyết tinh, sau đó thi triển ra lưu quang hối hả, độc thân đi thương cổ binh doanh. Thương cổ binh doanh, trấn ma quan nuôi nốt Hắc Lân Mã, bồi dưỡng trấn ma vệ trại tân binh. Xem như hoàng triều ngũ đại thiên vực một trong, trấn ma quan tên uy tại toàn bộ Bắc vực tựa như thanh thiên. Mặc dù trấn áp man hoang, thời điểm thừa nhận yêu ma xung kích, còn phải không ngừng xâm nhập man hoang săn giết yêu ma, tỷ lệ tử vong cực cao, nhưng là muốn gia nhập trấn ma quan, trở thành một vị trấn ma vệ thanh niên nhiệt huyết vẫn là nối liền không dứt. 3 năm một lần chiêu binh đại hội, càng là toàn bộ Bắc vực náo động nhất thịnh hội, không có cái thứ hai. Hàng năm thời kỳ này, đều sẽ mấy chục vạn, thậm chí là hơn trăm vạn người, theo vạn dặm Bắc vực trên trăm tòa thành bên trong chen chúc mà tới. Chỉ là trấn ma vệ khảo hạch vô cùng tàn khốc, cần trải qua thể chất, thiên phú, tâm tính chờ một chút các mặt khảo hạch, cuối cùng lưu lại chỉ có hơn vạn người, nói là trong trăm có một đều không đủ, sau đó còn muốn tiếp tục kinh nghiệm rất nhiều đặc huấn, lại sẽ sàng chọn đám tiếp theo người, cuối cùng có thể đến trấn ma quan, thành là chân chính trấn ma vệ, cũng liền giải rác mấy ngàn người. Miễn cưỡng có thể bổ sung 12 giết cờ tổn thương thiếu, duy trì mỗi cái giết cờ vạn người quy mô. Thương cổ binh doanh ở vào thương cổ sơn mạch, là một tòa nguy nga rộng rãi, giống như thiên quyết giống như khổng lồ sơn thành. Tường thành bắt trước trấn ma quan, xây dựng lưng vào núi, dày rộng kiên cố, che kín số lượng khổng lồ trong nỏ, đầu thạch khí, hỏa lôi pháo, vũ khí phòng ngự. Cửa thành càng là xây ở hai tòa cự phong ở giữa, cao đến trăm trượng, hiển thị rõ hùng vĩ. Đóng giữ nơi này, tất cả đều là trấn ma quan bị thương về sau lui ra đến, lại không nguyện trở về nhà lão binh. Đã có bình thường trấn ma vệ, cũng có đội trưởng cấp bậc cường giả, số lượng chừng 2 vạn chi chúng. Chân chính trấn thủ nơi này, ngoại trừ Lục Gia Bảng chi bên ngoài, còn có trấn ma quan cao tuổi Quy Ẩn, trên danh nghĩa nặng quan tài tổng kỳ. Tổng kỳ nhóm Quy Ẩn đến nơi đây, đã là hy vọng là trấn ma quan bồi dưỡng người mới, cũng là đối trấn ma quan lưu luyến. Chỉ là, bất luận tổn thương lui trấn ma vệ, vẫn là tổng kỳ, cũng không nghĩ tới, bọn hắn sinh thời lại còn có thể tái chiến yêu ma, ôn lại trấn ma quan thảm thiết nhân yêu sinh tử hỗn chiến. Là bức vạn yêu ma xông phá trấn ma quan thời điểm, chính là thương cổ binh doanh 3 năm một lần chiêu binh đại hội, khi biết tin tức sau, 5 vị lưu thủ nơi này nặng quan tài tổng kỳ toàn bộ thức tỉnh, lại cùng thành chủ Lục Vân Sinh thương lượng sau, công khai tuyên bố năm nay triều binh đại hội chỉ có một hạng khảo hạch, lưu lại, rời đi. Khi biết được trấn ma quan đã thất thủ, đại thống linh chế tử, 12 tổng kỳ huyết tế, mà ước vạn yêu ma sắp tứ ngược bắc vực đại địa, tàn sát dân chúng vô tội, những thanh niên nhiệt huyết này cái nào không lòng đầy căm phẫn, chiến máu sôi trào, cuối cùng liền cùng bọn hắn cùng đi người, tổng cộng lưu lại hơn 300.000 người. Ngũ đại tổng kỳ bắt trước trấn ma quan, tổ kiến hoàn toàn mới trấn ma vệ. Thương cổ binh doanh huấn luyện viên là đội trưởng, phối hợp tàn tật lão binh, khẩn cấp thao luyện tân binh. Thương cổ thành bên trong tất cả tài nguyên, toàn bộ thuộc trấn ma quan điều động. Thương cổ thành bên trong ngàn vạn dân chúng, toàn bộ bị điều động lên, gia cố tường thành, chế tạo gấp gáp vũ khí. Toàn bộ thương cổ binh doanh, giống như là khổng lồ máy móc, nhanh chóng vận chuyển lại, mà tại ngắn ngủi 13 ngày sau đó, đợt thứ nhất yêu ma xông vào thương cổ sơn mạch, như lao nhanh thủy triều phóng tới thương cổ thành. Ngay sau đó đợt thứ hai, đợt thứ ba. Thương cổ thành phòng ngự vô cùng hoàn thiện, mới nhâm đội trưởng nhóm càng là kinh nghiệm phong phú, lại thực lực cường đại, bọn hắn dẫn theo tân binh chặn một đợt lại một đợt, mặc dù thương vong thảm trọng, nhưng ở sinh cùng tử tẩy lệ phía dưới, những tân binh này cũng tại không ngừng trưởng thành. Nhưng theo càng ngày càng nhiều yêu ma đến thương cổ thành mặt phòng ngự gặp nghiêm trọng khảo nghiệm. Cho tới hôm nay, ngoài thành tụ tập yêu ma số lượng đạt đến 100 vạn chi chúng, đã không còn chỉ là thú triều, mà là giống như đại dương bao phủ lấy trung quanh sơn lâm, theo bạo ngược yêu vương không ngừng khởi xướng hiệu lệnh, yêu ma kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xung kích tường thành. Trước tường thành mặt mấy ngàn mét sơn lâm đã biến thành phế tích, tràn đầy đá vụn gỗ mục, cùng vỡ vụn không chịu nổi yêu ma thi thể, cùng lít nha lít nhít bước qua phế tích, xung kích tường thành yêu ma. Càng xa xôi, yêu tôn ngạo cư tầng mây, tản ra ngập trời huyết sát chi khí, chấn nhiếp trên tường thành chấn giữ tổng kỳ nhóm. Chương 150, quét sạch Bắc vực, hoàn toàn mới bắt đầu. Chương 150, quét sạch Bắc vực, hoàn toàn mới bắt đầu. Chính Nam Phương. Chấn giữ tổng kỳ Cố Lạc Đường tóc trắng xóa, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, cầm trong tay một thanh bạt trượng, chống đỡ lấy khô bại thân thể. Nàng nặng quan tài thương cổ thành đến nay đã có hơn 20 năm, huyết khí nghiêm trọng suy yếu, nói là gần đất xa trời chút nào không đủ. Nàng hiện tại thân thể đã không đủ để chèo chống nàng như năm đó giống như huyết chiến man hoang yêu tôn, chỉ có thể là làm chấn nhiếp, định nhất định quan tâm. Nếu như không phải muốn mạnh mẽ kích phát tiềm năng, cùng yêu tôn cấp bậc yêu vật giao thủ, không mẹn mẹn có thể chống đỡ thời gian ngắn ngủi, hơn nữa sẽ nhanh chóng lại hoàn toàn hao hết còn sót lại huyết khí mà tử vong. Cái khác tổng kỳ đem nàng an bài vào Nam Bộ, cũng là cân nhắc đến trong này lâm yêu ma áp lực muốn hơi yếu rất nhiều, thật là. Mấy ngày ngắn ngủi sau, nàng lao cửu ra vẫn là phát hiện nàng tồn tại, vây quanh Nam Bộ. Yêu tôn, Kim Diễm Sư. Kim Diễm Sư là đầu sư tử thân người yêu vật, cao đến 10 trượng, cơ bắp phồng lên, khôi ngô cường tráng, khí thế như núi, kim sắc tóc mai bay lên, quang mang giống như nắng gắt, chiếu sáng Nam Bộ sơn lâm. Nó hai con ngươi trừng trừng, căm tức nhìn cái kia khô gầy giản mua nữ nhân, bên trong hình như có kim diễm nhảy vọt. 50 năm trước, chính là cái kia ghê tởm nữ nhân, tại kế nhiệm tổng kỳ trước tiên, chỉ đem dưới trướng 10 vị tiên nhân đội trưởng, đống nhiên xông vào man hoang, phi nước đại hơn 3.000 dặm, không nhìn ven đường bất kỳ yêu ma cùng ngăn cản, trực đảo kim sư yêu tộc bộ lạc, cơ hồ đem toàn bộ lạc đổ sát hầu như không còn, người sống sót không đủ 1%. Chờ nó rốt cục trưởng thành, một lần nữa kéo kim sư bộ lạc, có thể kia nữ nhân đáng chết vậy mà rời đi trấn ma quan, Quy Ẩn. Vốn cho rằng đời này không cách nào lại báo này huyết ỉu, không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này. Lão bà, đi ra đánh một trận. Lôi Minh giống như tiếng giống chấn động chiến trường, sơn lâm đều đang lay động, không gian nổi lên tầng tầng gợn sóng. Kim Diễm Sư toàn thân kim hoàng quang mang đại thịnh, khí thế kinh khủng vượt trên xuống mặt kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên trào lên thú triều, nhường rất nhiều yêu vương yêu tướng đều cảm nhận được hoảng sợ. Hoàng mao chó hoang, không đủ tư cách. Cố Lạc Đường không nhẹ không nặng thanh âm, thổi qua hỗn loạn cứ điểm, cuốn qua lít nha lít nhít thú triều, truyền đến yêu tôn Kim Diễm Sư lỗ tai. Đơn giản lại rất có khiêu khích, nhường Kim Diễm Sư cùng nộ, sư lống chấn thiên, đang phi nước đại thú triều cùng ngăn cản chấn ma vệ nhóm đều chỉ cảm giác linh hồn xuất hiếu, giống như là muốn bị đánh chết tươi. Lão bà, không cần tùy tiện, ngươi đã không còn là trước kia ngươi, đi ra nhận lấy cái chết. Kim Diễm Sư gào thét thương cùng, hướng Cố Lạc Đường phát khởi khiêu chiến. Nếu như ta còn lúc trước ta, ngươi đều khó có khả năng còn sống bước qua chấn ma quan, còn có thể hữu cơ lại ở chỗ này chó sủa. Cuồng ngạo, hôm nay ta muốn nuốt sống ngươi. Vô chi chó hoang, không sợ vỡ nát ngươi răng. Hống hống hống, Kim Diễm Sư điên cuồng gào thét không ngừng, toàn thân quang mang hừng hực, phảng phất có phù văn lấp lóe, nó không còn đứng tại chỗ tuyên chiến, trực tiếp chân đạp kim sắc biển mây, xông về tường thành. Đi cáo chi sở huyền tổng kỳ, nhường hắn đến thành nam tọa trấn. Cố Lạc Đường biết mình nhất định phải tiếp chiến, cũng biết cưỡng ép mở ra thần thông, đem đốt tận chính mình sau cùng mệnh nguyên, nhưng là so với chết giả ở trên giường, có thể chết ở chiến trường đã là thương thiên giật dây. Nếu như có thể kéo lấy đầu này chó hoang đồng quy vu tận, càng là đáng giá. Tường thành đội trưởng mong muốn ngăn cản, lại biết sự tình không thể trái. Tại Kim Diễm Sư xuất hiện lúc ở bên ngoài, trận này sinh tử đại chiến đã không thể tránh né, hơn nữa Cố Lạc Đường chỉ cần xuất chiến, kết cục liền đã định trước. Hắn hướng phía Cố Lạc Đường vị này đã từng tổng kỳ thật sâu cúc thi lễ, xem như vị nàng tiến đường, quay người chạy tới phủ thành chủ. Hắn biết Cố Lạc Đường chịu nhất định sẽ tận dụng hết khả năng liều chết Kim Diễm Sư, nhưng Kim Diễm Sư chết, còn có cái khác yêu tôn, nhất định phải mời một vị khác tổng kỳ tới Nam Bộ tường thành tòa chấn. Lão bà, nhận lấy cái chết. Kim Diễm Sư thét dài, sóng âm có hình có chất, có thể thấy rõ ràng kim sắc gợn sóng giống như là biển gầm mênh mông phập phồng, phô thiên cái địa, dường như sóng lớn bố bờ, đụng phải nguy nga tường thành, sông vô số chấn ma vệ ôm đầu kêu thảm, thất khiếu rớm máu. Cố Lạc Đường ném đi quyền trượng, nhắm mắt lại, trầm mặc một lát, đột nhiên mở ra, trong chốc lát trong đôi mắt nổi lên nóng bỏng ánh lửa, nói đạo ấn nhớ như thần viêm giống như sáng chói. Tại trong kinh mạch xen lẫn, tại tạng phủ bên trong lấp lóe, tại trong xương thủy chiếu rọi, thể nội dường như hóa thành một phương lửa vực, mà tại cái này sáng chói hào quang bên trong, nàng phong tồn cảnh giới cưỡng ép khôi phục. Tuy vô pháp trở lại đỉnh phong, nhưng đầy đủ nàng buông tay một trận chiến. Hoàng mao chó hoang, hôm nay ta cho ngươi toàn tộc đưa tang. Cố Lạc Đường bước ra tường thành, đón nhận gào thét mà đến Kim Diễm Sư, như là một vòng cự dương đốt cháy thiên vũ, luyện hóa thương cùng. Giống. Kim Diễm Sư phát ra kinh khủng gào thét, như kim sắc hải khiếu quét sạch, muốn nát bấy hết thể trước mặt, nó giơ lên to lớn móng vuốt, mang theo sơn băng địa liệt giống như như thế, cùng Cố Lạc Đường đánh ra Kim Diễm trọng quyền đánh cùng một chỗ. Long long long. Bầu trời tại quần quận, phản phất muốn lật út phương này chiến trường, kinh khủng sóng âm muốn chấn vỡ quần sơn, liệt diễm thì phải thiêu sạch vạn vật, cường hãn chiến đấu nhường phía dưới thú triều cùng chấn ma vệ đều không thể không tạm dừng thế công. Đánh nhau. Những chiến trường khác yêu tôn lần lượt đã nhận ra nam bộ dị thường. Đó đã không phải là bình thường công thành chi chiến, hơn nữa yêu tôn tự mình kết quả. Không cần nghĩ, khẳng định là táo bạo Kim Diễm Sư. Nhưng là chấn thủ thương cổ thành đều là tổng kỳ, mặc dù đều nghiêm trọng giả yếu, cảnh giới đều bị phong ấn, nhưng bọn hắn chỉ là giả, không là chết. Ép mắt, một khi phóng xuất ra toàn bộ tiềm lực liều chết một trận chiến, vẫn là vô cùng kinh khủng, hơn nữa khẳng định là muốn lôi kéo ai đồng quy vu tận. Cho nên, bọn chúng đều không có nóng lòng ra tay, chỉ là mệnh lệnh dưới trướng yêu ma duy trì liên tục tấn công mạnh, buộc tường thành tổng kỳ cưỡng ép ra tay, tiêu hao bọn hắn còn sót lại tiềm năng, chờ đến thời cơ phù hợp lại ra tay. Có thể Kim Diễm Sư, đánh đi, đánh đi. Có thể liều chết một cái tính một cái. Phủ thanh chủ, tọa trấn nơi này tổng kỳ Sở Uyên nhìn thấy nam bộ nở rộ nắng gắt, biết Cố Lạc Đường chuẩn bị đốt tận chính mình, mà hắn cần tới nam bộ bổ vị. Lục thanh chủ, trong thành trấn ma vệ giao cho ngươi đến điều phối. Sở Uyên đứng dậy, cầm lấy phong tồn đã lâu chiến kích. Tóm lại là phải chết một lần, ai trước ai sau mà thôi. Trước khi chết, còn có thể mang theo lão hỏa kế đại chiến một trận, chém giết yêu tôn, cũng coi là không có tiếng mới. Sở kỳ chủ, vẫn là để ta đi. Lục Vân Sinh gọi lại Sở Uyên. Sở Uyên không chỉ có địa vị tôn quý, đã từng là Lục Vân Khởi kỳ chủ, nuôi dưỡng Lục Vân Khởi hơn 20 năm. Càng là chấn ma quan đã từng mạnh nhất tổng kỳ, chém giết yêu ma vô số kể. Sở Uyên là bọn hắn thương cổ binh doanh định hải thần châm chân chính chấn nhiếp những cái kia yêu tôn tồn tại. Sở Uyên còn tại, thương cổ binh doanh còn có hy vọng. Sở Uyên còn sống, liền có thể chấn trụ phía ngoài yêu tôn, cho dù là yêu chủ. Ta có thể chết, nhưng Lục gia không thể không có chủ tâm cốt. Sở Uyên lắc đầu, Lục Vân Sinh mặc dù không phải Lục gia trực hệ, nhưng là Lục Vân Khởi chết, Lục Trường Sinh bọn hắn chết, lưu tại trong hoàng thành những cái kia chỉ sợ cũng đều không sống nổi, cho nên Lục Vân Sinh mạch này nhất định phải tồn tụ xuống dưới. Sở kỳ chủ, ta Lục Vân Sinh là loại kia sống tạm người sao? Lục Vân Sinh đứng dậy, nhấc lên đeo đao. Lục gia đã chết nhiều lắm, không thể chết lại. Ta đi thành Nam, ngươi lưu tại nơi này. Sở Uyên biết Lục Vân Sinh không phải người sợ chết, nhưng là hắn thật không hy vọng Lục gia lại tiếp nhận tổn thất. Sở kỳ chủ, tại trong lòng ngươi, Lục gia trọng yếu, vẫn là thương cổ thành 1000 vạn con dân trọng yếu. Sở Uyên bị đang hỏi, Lục gia trọng yếu, phi thường trọng yếu, hắn hiệu chung cả một đời, cũng phụ tá cả một đời, thật là. Thương cổ thành bên trong tụ tập dòng giá hơn 1000 vạn cái tính mạng. Ta chết đi, chỉ là Lục gia không có chủ tâm cốt, ngài ra cái ngoài ý muốn, là thương cổ thành không có chủ tâm cốt. Xin ngài vì thương cổ thành, lưu tại nơi này. Lục Vân Sinh hướng phía Sở Uyên chắp tay thi lễ, vác lấy bên hông trọng đao, dứt khoát quyết nhiên đi ra phụ thành chủ. Sở Uyên nhìn xem Lục Vân Sinh kiên quyết mà đi bóng lưng, yếu ớt thở dài một tiếng, không có lại khuyên can. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu như không có kỳ tích, thương cổ binh doanh chỉ sợ rất khó bảo trụ, thành phá chỉ là vấn đề thời gian, bọn hắn cuối cùng đều phải chết. Kỳ tích đến từ cái nào? Chỉ có thể là hoàng tộc. Có thể yêu ma công phá trấn ma quan đến nay đã có hơn tháng, hoàng tộc nếu như muốn hành động, sớm nên người đến. Chậm chạp không có hiện thân, chỉ có thể là một khả năng khác. Hoàng tộc cố ý lợi dụng yêu ma hoàn toàn quét sạch Bắc vực. Chỉ có người chết đủ, khả năng xóa đi Lục gia ở chỗ này tất cả vết tích, sau đó khai sáng hoàn toàn mới Bắc vực, hoàn toàn mới trấn ma vệ. Chương 151, máu và lửa, sinh cùng tử. Chương 151, máu và lửa, sinh cùng tử. Toàn bộ nam bộ chiến trường đều đang run sợ, kim diễm sư gào thét sóng âm quá mức kinh khủng, không chỉ có tường thành đám người gánh không được, quần sơn rừng rậm ở giữa yêu ma đều đau đến không muốn sống, duy trì liên tục mấy ngày công thủ đại chiến bị ép bỏ dở. Kim diễm sư hình thể khiếp người, tráng kiện mà hùng vũ, cao đến 10 trượng, kia đối kim sắc móng đuốt lớn mỗi một lần rơi xuống đều có sơn băng địa liệt giống như như thế, cùng cố lạc đường liệt diễm trọng quyền đụng vào nhau, cường quang đầy trời, nổ vang ù ù, liệt diễm cuồn cuộn, đốt diệt sơn lâm. Cố lạc đường từ trên cao thối lui đến mặt đất, cũng dần dần cách xa tường thành. Thoạt nhìn như là liên tục bại lui, đang bị động bị đánh, thật là mỗi một lần va chạm đều kích thích lên kinh khủng chiều cường, lật tung trên trăm yêu ma, theo hai người khắp nơi liên chiến, lưu lại đầy đất huyết nhục tàn chi. Nàng biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ, không chỉ có muốn lôi kéo kim diễm sư đệm lưng, còn chỉ có thể là tiêu diệt yêu ma, giảm bớt nam bộ thành khu áp lực. Kim diễm sư hoàn toàn không để ý chung quanh yêu ma chết sống, để ép cố lạc đường không ngừng gào thét, nhấc lên cuồng bạo kim sắc chiều cường, điên cuồng áp chế cố lạc đường liệt diễm, thề phải đem cố lạc đường tươi sống xé nát, báo lúc trước diệt tộc nợ máu. Bang bang, kim diễm sư miệng bên trong phun ra chín chuôi cốt kiếm, sáng chói chói mắt, giống như là chín vầng mặt trời, theo kim sắc cuồng chiều không ngừng chém bạo, toàn diện áp chế cố lạc đường. Cốt kiếm là kim diễm sư huyết mạch bí thuật, một thanh là bẩm sinh, xuất sinh liền có thể thi triển, không thể phá vỡ, sắc bén không thể đỡ, là kim diễm sư nhất tộc xương hùng man hoang mạnh nhất lực lượng. Hơn nữa theo thể phách không ngừng sinh trưởng, huyết khí duy trì liên tục tăng cường, không ngừng ngưng luyện ra mới cốt kiếm. Tại kim diễm sư trong bộ lạc, cốt kiếm số lượng chính là thực lực cùng địa vị biểu tượng. Ù, kim sắc cùng chiều tách ra nóng bỏng liệt diễm, lật ngược cố lạc đường, chín chuôi kim sắc cốt kiếm sát na tiêu sạc, lấy phá núi đoạn sông sắc bén chi thế, bốn phương tám hướng trùng sát cố lạc đường. Phúc, một đạo cốt kiếm lao cố lạc đường cái cổ sẽ qua, chém xuống từng tia từng sợi tóc trắng. Một thanh cốt kiếm đánh xuyên qua cố lạc đường đùi, máu tươi phun tung tóe. Một thanh cốt kiếm theo bả vai bay qua, đánh xuyên hộ thể liệt diễm, vạch ra bạch cốt âm u, nhưng cùng lúc đó, cố lạc đường trong tay trường thương của vũ cuốn lên cuồng bạo liệt diễm, âm vang tranh minh, bắn bay cái khác phi kiếm. Giống kim diễm sư theo sát giết tới, thân hình khổng lồ giống như kim sắc đại nhạc, móng đuốt cao cao giơ lên, mang theo lật tung sơn hà giống như kinh khủng tình thế, chụp về phía cố lạc đường. Cố lạc đường mạo hiểm nhấc ngang trường thương, ngạnh kháng lợi chảo, âm vang vang lớn, long trời lở đất giống như rung động chiến trường, trường thương trong nháy mắt cuốn cong, bị sinh sinh đè ép nện vào ngực. Cố lạc đường há miệng phun máu, thân thể mất khống chế, dường như phóng ra đồng dạng nhanh lùi lại vài trăm mét, đụng nát một tòa núi cao. Giống kim diễm sư há mồm gào thét, sóng âm chập trùng như đại dương mênh mông, phô thiên cái địa ép tới, phía trước núi cao kịch liệt lắc lư, chia năm xẻ bảy, lập tức hóa thành đầy trời cát bụi. Nó thân hình khổng lồ đạp tan mặt đất, mang theo chín chôi vàng lóng ánh cốt kiếm, xông về cố lạc đường. Âm ầm vang lớn, nó cuốn lên kim sắc cuồng chiều đụng nát bụi mù, thẳng đến cố lạc đường. Cố lạc đường tại trong phế tích đứng dậy, tóc trắng bay lên, thần sắc đạm mạc, không có chút nào thống khổ cùng bối rối, chỉ có trong mắt vô tận chiến ý nàng toàn thân hải cốt phát ra phù văn thần bí, phù văn lấp lóe, đánh vỡ da thịt giống như gào thét mà ra, ở sau lưng hắn dày đặc xen lẫn. Mỗi cái phù văn đều như lớn dương giống như hừng hực, như nham tương giống như nóng hổi, bọn chúng cấp tốc dung hợp, hiện ra một cỗ khổng lồ hình tròn phụ trận, tại cố lạc đường sau lưng ù ù xoay tròn. Ánh lửa cháy mạnh, lập lòe chiến trường, dường như trao đổi một phương mênh mông hỏa diễm luyện ngục. Giết! Cố lạc đường một tiếng thét ra lệnh, hình tròn phụ trận kịch liệt oanh minh, kinh khủng liệt diễm cuồn cuộn trào lên, hóa thành hai cái quấn quanh phù văn lợi trảo, theo nàng đụng đánh, mạnh mẽ đánh phía bộ giết tới kim diễm sư. Hải cảnh thần thông, viêm phủ. Long long long. Liệt diễm lợi trảo kéo lấy nóng bỏng liệt diễm, quả thực là bắt lấy phi nước đại khổng lồ kim diễm sư. Xì xì, lợi chảo đốt thấu da lông, bị bỏng da thịt, cưỡng ép chế trụ kim diễm sư. Nhưng mẹn mẹn là trong một chớp mắt, chín chôi kim sắc cốt kiếm gào thét mà đến, cuốn lên kinh khủng tiêu sắt cùng chiều, chặt đứt hai cái lợi chảo. Nó quanh thân kim quang bạo động, mạnh mẽ chấn tan bắt chuột móng đuốt, tình thế không giảm, đuổi giết cố lạc đường. Còn nhớ rõ ngươi kim diễm sư tộc như thế nào bị diệt sao? Giúp ngươi chọc làm nóng một chút. Cố lạc đường toàn thân phủ văn oanh minh, theo hải cốt tới tạng phủ, lại đến kinh mạch cùng da thịt, đều hiện lên da dày đặc đường vân, cả người thần bí siêu nhiên, khí thế hạo đẳng. Trong chớp mắt, nàng dường như không còn là mục nát lao hầu, không có dáng vẻ nặng nề, mà là trở lại năm đó phong hoa niên đại. 15 tuổi tiến khê cảnh, 16 tuổi tiến trấn ma vệ, 20 tuổi hạ cảnh, trở thành bách nhân đội trưởng, 29 tuổi giang cảnh, trở thành bộ thiên nhân đội trưởng, 35 tuổi giang cảnh cao giai, trở thành thiên nhân đội trưởng. 40 tuổi tiến hải cảnh, thức tỉnh viêm phụ thần thông, trở thành trấn ma quan trẻ tuổi nhất nữ bộ kỳ chủ. Một tiếng ngang ngược tiếng gãy to vang vọng chiến trường, hồi hộp ngàn dặm thương cổ sơn mạch, sau lưng khổng lồ phù văn mãnh liệt anh minh, như là vô tận hỏa ngục tại bạo động. Từ bên trong sông ra một cái cực điểm hoa lệ phù văn hỏa điểu, lôi cuốn lấy lập loè cửu tiên, dung luyện sơn hà khí tức khủng bố, đối diện bạo kích kim diễm sư. Kim diễm sư sớm có đón trước, ánh mắt băng lãnh, một tiếng hét giận dữ, sóng âm hạo đẳng, dung chuyển lấy không gian, một đoàn đáng sợ quang đoàn bay lượn đi ra, kia là chỉ kim sát sư tử con, nhưng lại có xa so với kim diễm sư càng khí tức kinh khủng. Đây không phải bí thuật, mà là năm đó chết thảm kim diễm sư tộc tinh huyết, bao quát năm đó yêu tôn, yêu vương, yêu tướng chờ một chút. Chính là bằng vào những này tinh huyết, nó có thể cấp tốc vượt khởi. Nó cũng tại thể nội thai nén lấy những này tinh huyết, luyện hóa thành bây giờ đạo này tuyệt cường sát chiêu. Mặc dù chỉ có thể dùng một lần, nhưng là một lần, là đủ. Cố Lạc Đường kim sát sư tử con bộ phát ra ngập trời quang mang, che mất chiến trường, đại địa đứt đoạn, đá vụn bắn tung trời, nó phát ra cuồng liệt gào thét, dường như đã từng vong hồn tại hét giận dữ, phải hướng Cố Lạc Đường tác hồn, báo thủ. Long long long. Kinh khủng tuyệt luân va chạm mạnh, tại chiến trường bộc phát, vô tận phù văn tán loạn, hóa thành nóng bỏng liệt diễm quần quần lao nhanh, liên miên bất tuyệt, sắc bén kim quang hạo đãng, hô tạp đoán giận chi khí xé rách đại địa, phá hủy lấy tất cả. Phương viên mấy ngàn mét phạm vi bị trong nháy mắt dập điên, tất cả chạy trốn yêu ma đều hoa là bụi, hải cốt không còn. Liệt diễm cùng kim quang như là trào lên hải thiếu, ầm vang đụng phải tường thành mãnh liệt lay động, quang mang chớp loạn. Phía trên trấn ma vệ kinh hoàng bộ nhào, dường như ham sâu mưa to gió lớn hải dương, lúc nào cũng có thể lũ. Bọn hắn trong lòng kinh hãi, đây chính là yêu tôn cùng tổng kỳ chiến đấu sao? Thật là hủy thiên diệt địa giống như linh uy. Đợi cho liệt diễm cùng kim quang thoáng tản ra, đám đội trưởng đội vàng đứng dậy, quanh thân linh quang lấp lóe, khiến chiến trường duy trì liên tục quần quật mà đến kinh khủng dữ ba, ngắm nhìn trung tâm chiến trường. Chỉ thấy va chạm chi xuất hiện khổng lồ hố sâu, tổng kỳ Cố Lạc Đường cùng kim diễm sư cách hơn 100 mét đứng đối mặt nhau. Cố Lạc Đường toàn thân phủ văn lấp lóe, tóc dài khinh vũ, vẫn như cũng là thần bí như vậy siêu phàm, phong hoa tuyệt thế. Kim diễm sư thì rũ cụp lấy bà bay, toàn thân rách dưới, hồng hộp thở hổn hển, vô cùng chật vật. Thắng. Cố tổng kỳ uy vũ. Đám đội trưởng vui mừng như điên, không hổ là chấn ma quan lớn nhất sắc thái truyền kỳ tổng kỳ, cho dù nặng quan tải hơn 20 năm, giải phong về sau còn là có thực lực cường đại như vậy. Thua một tiếng ung dung than nhẹ, bay vào đám người bên hai. Ai mẹ nó? Đám đội trưởng đống nhiên quay đầu, đang muốn bác bỏ cái nào không có mắt vậy mà nói loại này đủ rũ lời nói, có thể sau khi nhìn rõ người tới, lại mạnh mẽ nghẹn lời. Lục Vân Sinh xách theo chiến đao, tại Lục gia hai vị cao tầng cường giả cùng đi, đứng ở trên đầu thành, nhìn qua xa xa chiến trường, cau mày, thần sắc đau thương. Kia là Cố Lạc Đường mạnh nhất một kích, cũng là đốt tận tinh huyết, hao hết thọ nguyên một kích, không có hoàn toàn thiêu hủy kim diễm sư, không coi là thắng lợi. Cố Lạc Đường còn đứng lấy, chỉ là bởi vì kia phần quật cường, nhường nàng duy trì sau cùng tiêu ngạo. Kim diễm sư nhìn như chật vật, nhưng lại yêu ma huyết khí như biển, rất nhanh liền có thể khôi phục. Cố Lạc Đường, bại. Kim diễm sư, thắng. Chương 152, nhận lấy làm chó chương 152, nhận lấy làm chó Cố Lạc Đường trong đôi mắt phụ văn lấp lóe, lạnh lùng nhìn xem đối diện kim diễm sư, quanh thân quang mang vẫn như cũ sáng chói, lại đang ảm đạm đi. Thân thể phát ra nhỏ xíu tiếng tách cạnh, theo hải cốt tới tạp phủ, thậm chí ra thịt, đều tại dọc theo phủ văn vết tích giàn nước. Ha ha, ha ha. Giống kim diễm sư bỗng nhiên ngẩng đầu, phát ra cuồng liệt tới điên gào thét, kim sắc sóng âm chấn động chiến trường, nhấc lên không gian cuộn cuộn, rách nát mặt đất tầm vang nổ nát vụn, đá vụn bắn tung trời. Thắng. Nó thắng. Nó thay kim diễm sư tộc báo thủ. Cố Lạc Đường, ta muốn sống ăn ngươi. Kim diễm sư điên cuồng gào thét, run run to lớn chiến thân thể, tóc mai bay lên, kim quang hạo đãng, ầm ầm, đại địa nát bấy, kim diễm sư hướng phía Cố Lạc Đường bổ nhào qua. Cố Lạc Đường trong mắt phủ văn đảm đạm, quay đầu nhìn về phía thành tường xa xa, hướng phía nơi đó lắc đầu. Đừng tới cứu nàng, nàng đã không cần cứu được. Đáng tiếc a, không thể liều chết cái này tạp mao chó hoang. Dạ, dạ. Lục Vân Khởi gắt gao nắm chặt chiến đao, thần sắc bi thương lại phẫn nộ, hắn mong muốn nghĩ cách cứu viện Cố Lạc Đường, dù là Cố Lạc Đường sống không được, cũng hy vọng có thể thi cốt về thành, mà không phải bị yêu ma kia cắn xé ăn hết. Nhưng là Cố Lạc Đường vì lợi dụng chiến đấu càn quét yêu ma, cách tường thành quá xa, không còn kịp rồi. Đưa Cố tổng kỳ. Lục Vân Khởi đang muốn nhắm mắt lại, lại nghe được một tiếng kinh hô, đó là cái gì? Giống. Kim Diễm Sư cao đến 10 trượng thân hình khổng lồ, sôi trào ngập trời kim quang, giống như là tòa kim sơn giống như nhào tới Cố Lạc Đường trước mặt. Giơ lên móng vuốt, mang theo thúc sơn chi uy, mạnh mẽ chụp về phía Cố Lạc Đường. Cố Lạc Đường dáng chống đỡ lấy lão đảo muốn ngã thân thể, mở to mắt, nên đón tử vong giáng lâm. Mặc dù bại, nhưng không phải bại bởi cái này xuất sinh, mà là tuổi tác, là tuế nguyệt. Bành. Một tiếng bạo hưởng, sóng âm ầm vang hạo đãng, kim quang cuồng liệt tán loạn, cuốn lên trung quanh cát bụi bay lên. Ân. Kim Diễm Sư cuồng bạo rơi xuống móng vuốt, lại bị thứ gì chống đỡ. Cố Lạc Đường, cái này rách dưới thân thể, còn có thể hồi quang phản chiếu. Kim Diễm Sư dùng sức đè ép mấy lần, thật là không có ép động. Cố Lạc Đường ánh mắt ngưng lại, chậm rãi chìm xuống. Một thân ảnh trống rông xuất hiện tại trước người của nàng, một cánh tay tụ lấy một thanh màu đen côn sắt, chống được giống như núi rơi đập kim sắt móng vuốt. Kim Diễm Sư kỳ quái dịch chuyển khỏi móng vuốt, trước mặt vậy mà xuất hiện một thiếu niên. Cố kỳ chủ, đã lâu không gặp, ngài lúc còn trẻ nguyên đến như vậy mỹ. Ra ra, không có gặp ta. Lục Vũ quay đầu, hướng phía Cố Lạc Đường mỉm cười. Cố Lạc Đường nhìn lên trước mặt thiếu niên, trong mắt nổi lên xóa nghi hoặc, không hiểu có chút quen thuộc, nhưng lại cảm thấy lạ lẫm. Ta là Lục Vũ, năm tuổi năm đó, gia gia dẫn ta tới qua thường cổ binh doanh. Ngài còn ôm qua ta đây, mang ta xem qua mặt trời lặn, cho ta nói qua rất nhiều cố sự. Lục Vũ. Cố Lạc Đường nghĩ tới, xác thực có mấy phần Lục Trường Sinh cùng Lục Vân Khởi bộ dáng, thật là. Lục gia trực hệ không phải đều bị lưu này sao? Lục Vũ không phải chỉ có 18 tuổi sao? Tiểu tử, ngươi chạy tới thêm đồ ăn. Kim Diễm Sư phát ra hùng hồn gào thét, sóng âm dung chuyển không gian, nó toàn thân kim quang cuộn cuộn, bạo khởi móng vuốt lại muốn đánh tới hướng trước mặt thiếu niên, lần này không có bất kỳ cái gì giữ lại. Có thể trong một chớp mắt, lục vũ bạo khởi, đụng phải kim diễm sư phần bụng. Giống nhau không có bất kỳ cái gì giữ lại, mang kình cuộn cuộn, hấp thu toàn thân lực lượng, hội tụ đến bà bay, 69 vạn quân mang kình, phá vỡ quần quần kim quang, đụng tấu ra thịt. Kim diễm sư cao 10 trượng thân hình khổng lồ đột nhiên uốn cong, hai mắt nổi cao, há mồm phun ra nước bọt, ầm vang bay rất ra ngoài. Nó tiếp nhận hoàn toàn không cách nào chống cự lực lượng kinh khủng, trọn vẹn bay hơn 300 mét, sau khi hạ xuống liên tiếp cuộn, móng vuốt cùng cái vuốt không ngừng xé rách mặt đất, vẫn là không cách nào ngăn chặn cỗ này xung kích, lại lộn cách xa hơn 100 mét, mới khó khăn lắm ổn định thân thể. Nó bốn chảo đạp, đột nhiên ngẩng đầu, tóc mai bay lên, hai mắt sung huyết, bên trong đung đưa khó có thể tin qua mang. Hoa tưởng thành nhấc lên liên miên kinh hô, mấy bạn chi chúng chấn ma vệ đều là đồng loạt mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin cái kia thiếu niên thần bí, thân thể nho nhỏ bên trong vậy mà ẩn chứa lực lượng kinh khủng như vậy. Một kích đem kim diễm sư đánh bay mấy trăm mét xa. Đây chính là kim diễm sư nhất tộc yêu tôn, bí pháp kinh khủng, có thể đánh sát tổng kỳ tồn tại, lực lượng càng là so bí pháp còn cường đại hơn. Liên Lục Vân Khởi đều bị một màn này kinh tới, thậm chí hoảng hốt cảm thấy mình có phải hay không mắt mờ, vậy mà nhìn thấy nhân loại thiếu niên đụng bay hung tàn yêu tôn. Giống. Kim diễm sư huyết mâu ngưng tụ, phát ra cuồng liệt gào thét, kinh khủng sóng âm chấn động không gian, ánh sáng màu hoàng kim bạo động, bao phủ khổng lồ phế tích, nó cảm giác nhận lấy lớn lao khiêu khích cùng nhục nhã. Không thể tha thứ. Thằng ngãi danh nhận lấy cái chết. Kim diễm sư dùng cả tay chân, đạp tan mặt đất, xôi trào kim sắc quang hải, đuổi giết lục vũ, chín chuôi kim sắc cốt kiếm càng là duệ không thể đỡ, cuốn lên như cơn lốc nhiệt khí, vờn quanh trung quanh, kịch liệt tiêu sạc. Cố Tổng Kỳ, ngài nghỉ ngơi trước, nơi này giao cho ta. Lục Vũ lăng không mà lên, quanh thân cương khí chấn động, trong chốc lát gào thét mà đi, vung lên phong ma côn, đuổi giết kim diễm sư. Giống kim diễm sư điên cuồng gào thét, chín chuôi cốt kiếm dẫn đầu xung kích, nhuệ khí hạo đãng, giống như hoàng kim lập lòe, từ khác nhau phạm vi vây quét Lục Vũ. Lục Vũ hai tay phồng lên, bằng tốc độ kinh người vung mạnh phong ma côn, tàn ảnh chậm chậm, loạn điểm thiên cung, đánh lén, súng ngắm, lấy tất cả kinh khủng kim kiếm. Âm vang không dứt tiếng vang, càng là giống như lôi động giống như điện hai. Mấy ngàn mét bên ngoài trên tường thành, tất cả mọi người cảm thấy màng nhĩ hoanh minh, linh hồn kinh hãi, đều là kiên trì đứng ở nơi đó, đào lấy tường đống, đưa cổ, chú ý kia rung động kịch chiến. Phế tích chỗ sâu không ngừng bộc phát ba trạm mạnh, kim quang rời ra, khí tức kinh thiên, hào quang chói sáng che mất nơi đó, làm cho người sợ hãi. Xa xa nhìn lại, dường như chín vị kim diễm hùng sư đang điên cuồng đánh giết, trấn áp cái kia nhân loại nho nhỏ, cảnh tượng rung động lại kinh khủng, cho dù là nhìn xem đều muốn sợ hãi, có thể đạo thân ảnh kia tung hoành xê dịch, vậy mà không mảy may lui, trong tay côn sát, gánh vác mỗi một đạo kim kiếm trùng sát. Ngắn ngủi trong chốc lát, kim diễm sư tự mình giết tới, chín chuôi kim kiếm kịch liệt anh minh, dường như chín vị hùng sư gào thét, trong nháy mắt đãng xuất vô tận kiếm ảnh, theo phương vị khác nhau toàn diện tiêu sát, mà kim diễm sư bay lên tóc mai lại tạo nên hải dương màu vàng nóng, như là ước vạn sợi tóc gào thét, theo bảo kiếm vây quét lục vũ. Toàn diện cách trở, toàn diện tiêu sát, không lưu bất luận cái gì sinh cơ. Ầm ầm, kim kiếm chém xuống, sợi tóc tuôn ra, nơi đó không gian đều bị vỡ vụn, hình thành kinh dị bạo động chiều cường, duy trì liên tục kích động chiến trường, vặn vẹo lên không gian. Chết. Kim diễm sư đang phải cẩn thận cảm thụ, một đạo thanh lanh thanh âm ở trên không xuất hiện, ngươi không tệ, có thể làm ta tọa kỵ. Kim diễm sư bỗng nhiên ngẩng đầu, làm sao có thể, rõ ràng toàn phương vị vây quét, hắn là thế nào đi ra? Suy nghĩ một chút, Lục Vũ cao cứ thiên cùng quan sát kim diễm sư. Chương 153, đây chính là Lục Vũ. Chương 153, đây chính là Lục Vũ chết. Kim diễm sư cùng hống, tóc mai bay lên, kim quang bao phủ thiên địa. Hán trưởng không chín chuôi sắc bén cốt kiếm, phóng lên tận trời, móng vuốt quấn quanh kim quang như lôi điện đánh mình, như muốn xé nát cái này cuồng ngạo nhân loại. Vâng anh, một cỗ vô hình trọng áp từ trên trời giáng xuống, trùng thiên sát kiếm kịch liệt đánh mình, vậy mà định ở nơi đó hoàn toàn không thể động đậy, liền vẫn nộ bạo khởi kim diễm sư, cũng bị cỗ này bàng bạc áp lực mạnh mẽ để lại tình thế. Ta đếm tới ba, ngươi là làm tọa kỵ của ta, vẫn là làm miệng của ta lương thực. Lục Vũ đưa tay hoành không, thúc giục nguồn gốc từ thạch tượng vị đại nhạc bí thuật, kinh khủng áp bách giống như là một tôn vô hình kình tiên đại nhạc, bao phủ kim diễm sư. Kim diễm sư rơi ầm ầm trên mặt đất, chín chuôi cốt kiếm cũng tại kịch liệt tranh minh bên trong không ngừng chìm xuống. Giống kim diễm sư điên cuồng gào thét không ngừng, ánh sáng màu hoàng kim như hải dương giống như hạo đãng, như muốn lật tung phương thiên địa này, chín chuôi sát kiếm cường quang cháy mạnh, hóa thành chín đầu kim sư, bộc phát ra sát ý ngập trời, muốn đâm thủng bầu trời, chạm phá tất cả. Nhưng mà, đối mặt với phô thiên cái địa áp bách, kim diễm sư trùng quy là không thể chống đỡ đứng người dậy, chín chuôi sát kiếm đang rung động kịch liệt sau, quang mang tán loạn, loảng xoảng rơi xuống mặt đất, không ngừng khuấy động tranh minh như là gào thét. Giống như là chín đầu bị trấn áp hung sư. Một Lục Vũ nâng lên một ngón tay, trọng áp ầm vang tăng lên, cho thấy hải cảnh bảy đoạn linh uy, để ép kim diễm sư toàn thân loạn chiến, mạch máu hở ra, hai mắt nội trừng, chín chuôi sắt kiếm càng là hoàn toàn không thể động đậy, sắc bén kim quang đều liên tiếp dập tắt. Hai Lục Vũ rôi ra hai ngón tay, trọng áp bạo tăng, cho thấy tám đoạn linh uy. Kim diễm sư chỉ cảm thấy toàn thân răng rắc giòn vang, thân hình khổng lồ run rẩy kịch liệt sau, đầu gối đố lượng, vậy mà quỳ trên mặt đất, nó phát ra bi phẫn gào thét, mãnh liệt dãy rủa, lớn lao khuất đục để nó cơ hồ nổi điên, có thể mặc cho dãy rủa như thế nào, đều không thể chống cự cái này cố kinh khủng áp bách. Một Lục Vũ rôi ra ba ngón tay, đại nhạc bí thuật không giữ lại chút nào phong thích, kim diễm sư chợt cảm thấy toàn thân mạch máu băng liệt, hài cốt giòn vàng, thân thể cao lớn trùng điệp túi xuống, đầu rủ xuống rơi xuống mặt đất. Hống hống hống, kim diễm sư phát ra gầm thét biến thành kêu rên, thê lương tuyệt vọng, càng tràn ngập vô tận phẫn nộ. Nó điên cuồng vặn mèo, mong muốn chống đỡ đứng người dậy, mong muốn xé nát cái này cuồng ngạo nhân loại. Đáng tiếc, Lục Vũ đông nhiên tản ra đại nhạc bí thuật, đang điên cuồng giãy giụa, hỗn loạn chỗ xung yếu lên kim diễm sư, trong nháy mắt đã mất đi áp chế, cao 10 trượng thân thể mãnh liệt bắn trời cao. Đột nhiên phóng thích, nhường chính nó đều có chút ngộng, vạn bạn không nghĩ tới thật có thể chống lên đến, hơn nữa chống như thế tấn mãnh, cường thế như vậy, trong nháy mắt chính là hơn 100 mét, có thể không chờ hắn chậm tới, một thanh nặng mấy ngàn tấn côn sắt từ trên trời giáng xuống, lôi cuốn lấy 69 vạn quân ma kình, răng rắc, đập vỡ kim diễm sư đầu. Kim diễm sư thân thể cao lớn giống như là cây trúc bệnh đồng dạng, theo đầu tới bà bay, lại đến thân thể, dày đặc sụp đổ, máu tươi vẩy ra, hải cốt xung loạn. Kim diễm sư nhất tộc tộc trưởng, man hoang yêu tôn, chiến tử. Đánh giết kim diễm sư, cướp đoạt 53.376 điểm linh nguyên, cướp đoạt 57.922 điểm tinh huyết, cướp đoạt thần thông, sát kiếm ngọa tạo. Đánh chết. Tường cao vang lên như kinh lôi giết, tất cả mọi người trừng to mắt, không dám tin nhìn xem kia huyết tinh tàn bạo một màn. Đầu tiên là kim diễm sư không biết sao bị trấn áp, tiếp lấy lại không biết sao hướng phía cây gậy đụng tới, sau đó liền bị tươi sống đánh nát, làm cho cả thành nam khu vực phòng thủ tuyệt vọng yêu tôn, cứ thế mà chết đi. Kia kim diễm sư sọ não sợ là so tường thành đều phải cứng rắn, một gậy đánh nát. Bọn hắn gắt gao tiếp cận cái kia nhìn rất trẻ trung thân ảnh. Kia mẹ nó ai vậy? Chỗ nào xuất hiện thần nhân? Giết yêu tôn lại như giết chó đồng dạng. Lục Vũ vẫn ngắm nhìn xung quanh, nhìn một chút vỡ vụn chiến trường, vậy mà chỉ có như thế một cái kim diễm sư, cái khác yêu ma chết chết trốn thì trốn, toàn bộ thành nam khu vực vậy mà không nhìn thấy một con yêu ma. Tốt tại cái khác thành khu vẫn là tiếng kêu giết rầm trời, hẳn là đủ hắn hung hăng thu hoạch một đợt, xung kích trăm vạn cửa số. Lục Vũ trở lại Cố Lạc Đường trước mặt. Cố Lạc Đường còn dáng chống đỡ lấy đứng ở nơi đó, nhưng là toàn thân phủ văn đang ảm đạm đi, thân thể cũng là mắt trần có thể thấy già yếu lấy, giống như là một đóa sắp đóa hoa tàn lụi. Đây là đốt tận huyết khí. Mệnh nguyên đang trôi qua. Ngươi là? Lục Vũ Cố Lạc Đường ý thức bắt đầu hoảng hốt, thanh âm làm câm suy yếu. Kim Diễm sư chết, nam bộ nguy cơ giải trừ, nàng chết cũng không tiếc, nhưng là trước mặt thiếu niên vậy mà tự xưng là Lục Vũ. Lục Vũ không phải lưu đày sao? Lục Vũ không phải 18 tuổi sao? Làm sao có thể xuất hiện ở đây? Lại làm sao có thể có chém giết yêu tôn thực lực? Nàng hoảng hốt trong ý thức tràn đầy nghi hoặc, mong muốn trước khi chết đạt được một cái trả lời chắc chắn. Cố tổng kỳ, ngài đừng nói trước, đây là huyết tinh, có thể tăng bổ huyết khí. Ngài thử luyện hóa. Lục Vũ ngưng tụ ra một giọt huyết tinh, nhẹ nhàng bỏ vào Cố Lạc Đường đã làm nước miệng bên trong, hắn cũng không biết có hữu dụng hay không, nhưng là lấy ngựa chết làm ngựa sống, tóm lại là muốn thử một chút. Huyết tinh thấm vào miệng bên trong, ý mắng tan ra, thấm vào Cố Lạc Đường đã gần đến khô mục trong thân thể, ánh sáng màu đỏ nương theo lấy nồng đậm sinh cơ, ý mắng lưu chuyển. Cố Lạc Đường trong mắt nổi lên nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Thật là tinh khiết huyết khí, yếu ớt ấm áp ôn nhuận ngay tại lạnh buốt thân thể, nhường nàng cảm nhận được hồi lâu chưa từng có thư giãn. Đáng tiếc, cái này điểm huyết khí đối với nàng cái này khóa sắp chết héo cây già mà nói, chỉ là hạt cát trong sa mạc, thậm chí hạt cát trong sa mạc cũng không tính. Giống như có hiệu quả. Lục Vũ tiếp lấy ngưng tụ ra giọt thứ hai, giọt thứ ba. Giọt giọt đưa vào Cố Lạc Đường. Cố Lạc Đường kinh dị nhìn xem không ngừng xuất hiện huyết châu, nhiều như vậy sao? Loại này huyết châu sinh cơ không chỉ có nồng đậm, hơn nữa vô cùng dễ dàng luyện hóa. Cảm giác tựa như là hoàng đô thừa thiên điện bên trong luyện chế ra tới thần bí đan dược. Đối với nàng cái này quả sắp chết héo cây già mà nói, một giọt sắc thực không có tác dụng gì, nhưng là hiện tại giọt giọt như là cam lâm giống như vậy xuống, cây khô chưa chắc không có tỏa ra sự sống khả năng. Tiếp tục. Lục Vũ kinh ngạc Cố Lạc Đường luyện hóa tốc độ, là vị này hải cảnh tổng kỳ có bí pháp gì sao? Vẫn là nói thân thể của nàng nghiêm trọng cô bại, đang chủ động hấp thu loại này huyết khí. Nhưng là bất kể như thế nào, có thể hấp thu liền tốt, có thể hấp thu liền có hy vọng. Không hy vọng xa vời có thể khiến cho Cố Lạc Đường quay về thanh xuân, ít ra có thể tạm thời ổn định tính mệnh. Lục Vũ, Lục Vân Sinh mang theo hai vị lục gia cao tầng, cùng Tường Thành Thiên Nhân đội trưởng nhóm chạy tới nơi này, có thể vừa muốn cùng vị này cường giả bí ẩn nói lời cảm tạ, một vị lục gia cao tầng đỗng nhiên phát ra kinh ngạc la lên, thậm chí khoa trương rủi rủi con mắt. Giải Hy thúc. Lục Vũ theo tiếng nhìn sang, bị cười gật đầu. Lục Giải Hy, lục gia mạch này chi nhánh tại Hoàng Thành người phụ trách, thường xuyên đi tới đi lui Hoàng Thành, thương cổ thành cùng trấn Ma Quan. Trấn Ma Quan sự kiện phát sinh thời điểm, vừa vặn rời đi Hoàng Thành, tránh đi hoàng tộc nhãn tuyến. Lục Giải Hy thường đi Hoàng Thành, cũng tự nhiên đối Lục Vũ cái này lục gia đích trưởng tôn hết sức quen thuộc, thật là chính là bởi vì quá quen thuộc, giờ phút này mới kinh hãi nhất. Cái này hung hăng cứu Cố Lạc Đường tổng kỳ, một gậy đánh chết yêu tôn thiếu niên, hoàn toàn không cách nào cùng hắn trong ấn tượng năm gần 18 tuổi, tính tình bình hòa lục gia đích trưởng tôn liên hệ với nhau. Hắn thậm chí hoài nghi có phải hay không Lục Trường Sinh theo man hoang trở về, bởi vì nguyên nhân nào đó trẻ ra, thật là kia âm thanh quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn Giải Hy thúc, lại đem hắn hoài nghi đánh nát bấy. Bộ dáng là Lục Vũ, thanh âm Lục Vũ, ngươi mỉm cười dáng vẻ cũng là Lục Vũ. Cái này mẹ nó chính là Lục Vũ. Chương 154, thương cổ có thể cứu, chương 154, thương cổ có thể cứu, ngươi là Lục Vũ. Lục Vân Sinh càng xem càng quen thuộc, quả thực cùng Lục Trường Sinh lúc còn trẻ giống nhau như lúc, đây cũng chính là nói, đây là Lục Trường Sinh nhi tử, Lục Vân Khởi lớn cháu trai. Nhị gia gia tốt. Lục Vũ hướng phía Lục Vân Sinh đi vạn bối lễ, hắn chỉ là 5 tuổi thời điểm gặp qua vị này nhị gia gia, ấn tượng không phải rất sâu, nhưng còn nhớ rõ bộ dáng. Ngươi Lục Giải Hy đi vào Lục Vũ phía trước, đầy mình vấn đề, có thể trong lúc nhất thời không biết nên từ đâu hỏi. Lục Vũ trực tiếp làm ra giải thích, ta bị lưu đày tới Hắc Thạch Thành, ở nơi đó đột phá đến khê cảnh. Khê cảnh? Lục Giải Hy khỏe miệng co giật, khê cảnh có thể bành sát yêu tôn. Đột phá thời điểm, đã thức tỉnh một cái rất đặc biệt thần thông khác, sau đó liền càng ngày càng mạnh, liên tiếp đột phá đến hạ cảnh, giang cảnh, sau đó là hải cảnh. Đặc biệt, Lục Dài Hy biểu lộ vô cùng đặc sắc, cỡ nào đặc biệt thần thông khác, có thể khiến cho Lục Vũ liên phá hạ cảnh, giang cảnh, hải cảnh, ngắn ngủi một tháng, hoàn thành một ít tiên kiêu nhân kiệt nửa đời người thành tựu. Lục Vân Sinh nhíu mày nhìn xem Lục Vũ, hy vọng hắn có thể làm cái giải thích cặn kẽ. Lục Vũ hơi trầm mặc, nói, bọn hắn nói khả năng này là cấm kỵ thần thông, ta đang nỗ lực làm rõ ràng. Cấm kỵ? Lục Dài Hy biểu lộ đại biến, đúng vậy à, chỉ có trong truyền thuyết cấm kỵ thần thông mới có thể có như thế trái ngược lẽ thường tốc độ phát triển. Nhưng là, khê cảnh liền thức tỉnh cấm kỵ thần thông, làm lớn hoàng triều từng có dạng này lịch sử sao? Cấm kỵ thần thông? Lục Vân Sinh cùng Cố Lạc Đường bọn người là hít vào khí lạnh, ánh mắt gắt gao tiếp cận trước mặt thiếu niên. Lời giải thích này tựa như là hợp tình hợp lý, nhưng lại ngoài ý liệu. Cấm kỵ thần thông, chân chính thần thông, tại làm lớn hoàng triều không chỉ có mang ý nghĩa tiềm lực khủng bố, càng mang ý nghĩa vô thượng địa vị. Thật là, Lục Vũ, Lục gia đích trưởng tôn, tại Lục gia sắp suy bại lúc, vậy mà đã thức tỉnh cấm kỵ thần thông. Đây là thương thiên rủ xuống may mắn, cảm nghiệm Lục Vân khởi bọn người ở tại trấn ma quan cống hiến sao? Hơn nữa ngắn ngủi hơn một tháng, theo khê cảnh báo táp tới có thể bành sát yêu tôn cảnh giới. Bọn hắn chân kinh, hoảng hốt, tiếp lấy chính là vui mừng như điên. Thiên không vong Lục gia, thiên không vong Bắc vực. Lục gia gia, ngài chiếu cố cố tổng kỳ, ta đi địa phương khác nhìn xem. Lục Vũ biết bọn hắn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng bây giờ không phải là nói chuyện trời đất thời điểm, lưu cho Cố Lạc Đường đại lượng huyết tinh, lăng không mà lên, đi thương cổ thành đông bộ, nơi đó thanh thế giống như đặc biệt lớn. Giái Hy, chiếu cố tốt cố tổng kỳ. Lục Vân Sinh tại Lục Vũ rời đi trước tiên, theo sát lấy đổi tới. Hắn muốn nhìn Lục Vũ tái chiến yêu tôn, hắn muốn xác định Lục Vũ thực lực chân chính, hắn muốn kiến thức cấm kỵ thần thông. Giai Lục Giái Hy tranh thủ thời gian muốn đem chiếu cố trách nhiệm chuyển cho cùng đi một vị khác Lục gia cao tầng, hắn cũng phải nhìn Lục Vũ lại giết yêu tôn, nhìn Lục Vũ thực lực chân chính, nhìn cấm kỵ thần thông, thật là vừa nghiêng đầu, lại nhìn nhân gia đã phóng lên tận trời, thẳng đến đông bộ. Lục Giái Hy khỏe miệng co giật, mong muốn lại đuổi theo, đã không thích hợp, chỉ có thể lúng túng nhìn về phía Cố Lạc Đường. Cố tổng kỳ, ta mang ngài về thành, dìu ta theo tới. A, thân thể của ngài không chết được. Tốt. Lục Giái Hy rất sung sướng đồng ý, vị Cố Lạc Đường thẳng đến đông bộ. Thiên nhân đội trưởng nhóm hai mặt nhìn nhau, vẫn là không có theo trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, nhưng là bọn hắn ít ra làm rõ ràng một sự kiện. Thương cổ binh doanh được cứu rồi, thậm chí là Bắc vực được cứu rồi. Mà cứu vớt bọn họ, thậm chí Bắc vực là Lục gia người thừa kế, là đại thống lĩnh đích trưởng tôn. Bọn hắn không có lại cùng đi qua, dù sao chiến đấu còn không có kết thúc, yêu ma lúc nào cũng có thể xuất hiện, bọn hắn còn muốn bố trí phòng ngự. Về thành, về thành, nhanh nhanh nhanh, bọn hắn không kịp chờ đợi phóng tới cửa thành, muốn cùng nơi đó trấn ma vệ chia sẻ cái này tiên đại tin vui. Đúng rồi, thông tri phủ thành chủ, để bọn hắn mau chóng đem tin tức này truyền khắp tất cả thành khu, nhường tất cả sắp sụp đổ, gần như tuyệt vọng trấn ma vệ đều cảm thụ cố này bàng bạc hy vọng. Thành đông, tổng kỳ trăm dặm ngàn xuyên đè xuống tường đống, cảm thụ được mãnh liệt lắc lư cửa thành, khí mặt mũi tràn đầy nếp nhăn đều đang run rẩy. Đáng chết xuất sinh, lại còn mẹ nó bắt đầu chơi chiến thuật. Một cái yêu vương cấp bậc kim cương cự viên, vậy mà khiên phô thiên cái địa thế công, thành công vọt tới trước tường thành mặt. Giờ phút này ngay tại mãnh liệt va chạm, cửa thành viên khắc pháp trận cùng cả tòa tường thành liên hệ, thậm chí tương đương với pháp trận hạch tâm, có thể không ngừng hấp thu tường thành linh trận, phóng xuất ra cường đại tuyệt luân linh pháp, đủ để đem Newton phá cửa yêu vương đánh nát. Nhưng mà cái kia yêu vương cấp cự viên hết lần này tới lần khác là một cái thuế biến tới hải cảnh cường đại yêu vương, mà lại là có kim cương bất hoại bí thuật kim cương cự viên. Cự viên bằng vào kim cương đại chiến thân thể, chống cự lại cửa thành kéo dài bạo kích, đang điên cuồng phá hư tường động. Một khi nơi đó bố trí pháp trận vỡ vụn, cửa thành đem không cách nào tụ tập linh uy, biến thành một tòa nhìn kiên cố, lại không có chút nào uy hiếp cửa sắt lớn. Lấy cự viên lực lượng cường đại, phá ra cửa thành là chuyện sớm hay muộn. Tường thành không có hải cảnh cường giả, muốn ngăn cản cái này kim cương cự viên, chỉ có thể hắn vị này đã từng tổng kỳ thân tự ra tay. Lấy thực lực của hắn, chấn áp một cái mới vào hải cảnh cự viên, có thể nói là không có áp lực chút nào, tùy tiện liền có thể chấn áp, nhưng vấn đề là hắn cố này giả yếu thân thể, một khi giải trừ phong ấn, sẽ trong thời gian ngắn nhanh chóng khô bại. Mặc dù có thể giết cái này cự viên, nhưng là chân chính yêu tôn khẳng định là trốn tránh không xuất chiến, nhìn xem hắn đang tỏa ra bên trong suy vong, sau đó lại đạp trên thi thể của hắn, xông phá cửa thành. Cái này một cái phá chiến thuật câu cá, đơn giản không thể lại đơn giản, lại vẫn cứ bắt lấy hắn mệnh môn, có thể tươi sống bức tử hắn. Tổng kỳ trăm dặm ngàn xuyên đầy mắt oán giận, nhìn mấy ngàn mét bên ngoài, đứng tại đỉnh núi yêu tôn. Hắn không phải sợ chết, nhưng muốn chết có ý nghĩa, lôi kéo yêu tôn cùng chết, mà không phải giết một cái mới vào hải cảnh yêu vương. Trăm dặm tổng kỳ, cửa thành sắp không chịu được nổi nữa. Một vị tiên nhân đội trưởng kiên trì tiến lên xin chỉ thị, hắn rất không muốn bức tổng kỳ làm ra lựa chọn, nhưng là cửa thành tuyên khắc trận văn đã bắt đầu kịch liệt lấp lóe, lúc nào cũng có thể sẽ tán loạn, lưu cho thời gian của bọn hắn đã không nhiều lắm. Hoàng Hạo, đem ta đưa ra ngoài. Trăm dặm ngàn xuyên bẻ bẻ cổ, núi bay, nắm lên bên cạnh Khai Sơn đại phủ, đáy mắt tinh mang bắn ra, tập trung vào mấy ngàn mét bên ngoài kia toàn núi cao. Muốn dùng yêu vương câu hắn, quá coi thường hắn trăm dặm ngàn xuyên. Hắn trăm dặm ngàn xuyên cho dù muốn chết, cũng muốn lôi kéo yêu tôn đệm lưng. Một cái bộ thiên nhân đội trưởng mau tới trước, theo trăm dặm ngàn xuyên ánh mắt trông đi qua, lập tức minh bạch vị này lão kỳ chủ ý đồ. Mặc kệ trước cửa cự viên, mà là muốn thẳng đến đầu kia yêu tôn mà đi, chỉ cần hắn có thể bằng vào hối hạ thần thông ngăn chặn tôn này yêu tôn, trăm dặm ngàn xuyên lập tức giải khai phong cấm, toàn lực chém giết. Nếu như yêu tôn lâm vào tuyệt cảnh, thế tất điên cuồng triệu hoán trước cửa yêu vương, đến lúc đó trăm dặm ngàn xuyên cùng một chỗ giết. Nhưng nếu như yêu tôn gánh vác nữa nha, nếu như yêu vương không bay về đâu? Hoàng Hạo lắc đầu, nào có nhiều như vậy, nếu như tổng kỳ đã muốn chịu chết, đương nhiên là lôi kéo mạnh nhất đệm lưng, có thể đem yêu vương sách về đi cùng một chỗ giết, kia là kiếm lời, giết không được cũng không lỗ. Tổng kỳ, đi. Hoàng Hạo không có lại nhiều nói, cuốn lên trăm dặm ngàn xuyên, trùng thiên bạo khởi, phất tay phía trước không gian bật mèo, hắn một đầu đục vào, trong nháy mắt biến mất, lại xuất hiện ý thức ngoài mấy chục thước, hai tay liên tiếp vùng đánh, không ngừng bật mèo không gian, hướng về mấy ngàn mét bên ngoài yêu tôn tiến lên.